Chương 1284, Tốn Thiên Thần Nưu chương 1284, Tốn Thiên Thần Nưu Tống Văn Thần sắc hung ác nghiêm hiểm, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Hành Tử Bình. Lúc trước, hai người mặc dù đều có tính toán, đều đối lẫn nhau lên qua ác ý, nhưng cuối cùng chưa chân chính xuất thủ, duy trì lấy mặt ngoài bình thản. Bây giờ, Hành Tử Bình có chỗ dựa, quay đầu định đẩy hắn vào chỗ chết, giết người đảm bảo. Liên quan tới Hành Tử Bình biết được hắn chính là thi tu, là tại bế khí cùng cương khí ba chạm lúc, Tống Văn không dám ở lưu thủ, toàn lực phòng ngự phía dưới bại lộ thân phận. Ồ, hắn là thi tu. Cổ Hoàng có chút hăng hái đánh giá Tống Văn, vì sao ở trên người hắn, ta cảm giác không đến nửa điểm thi đạo khí tức. Gặp qua Cổ Hoàng trưởng lão, Hành Tử Bình trở lại, đối Cổ Hoàng thi lễ về sau, tiếp tục nói, người này cực kỳ giỏi về ngụy trang, đệ tử cùng hắn đồng hành đã lâu, cũng không có thể phát giác mảy may mánh khỏe. Vẫn là trước đó gặp nạn, hắn bất đắc dĩ toàn lực xuất thủ, mới tiết lộ thi đạo khí tức. Mặt khác, người này còn thiện làm lôi pháp, người mang thi đạo khí tức, còn tinh thông lôi pháp. Cổ Hoàng hai mắt đột nhiên bắn ra một vòng tinh quang, xem ra là thần huyết môn người a. Nói đến đây, Cổ Hoàng quay đầu nhìn về phía Vương Thu Nguyệt, trên mặt mang lên trêu tức tiêu dung. Vương đạo hữu, ngươi càng đem thần huyết môn người đưa vào chọc linh giới, có phải hay không nên cho ta trở một cái thuyết pháp? Vương Thu Nguyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm Cổ Hoàng, cũng không bởi vì đối phương vu oan giá họa liền có chỗ bối rối. Cổ Hoàng, ngươi dựa vào cái gì nhận định câu quân chính là thần huyết môn người? Hắn tinh thông lôi pháp, cũng đủ để chứng minh hắn chính là tu sĩ chính đạo. Còn thi đạo khí tức, chắc là tu luyện một loại nào đó thi đạo bí thuật chỗ đến, nhưng cũng không nhất định chính là thần huyết môn người. Cổ Hoàng thần sắc đột nhiên lạnh, Vương Thu Nguyệt, ngươi đừng muốn cưỡng từ đoạt lý. Đem hắn giao ra, để cho ta đem diệt trừ, việc này liền như vậy bỏ qua. Nếu không, ta nếu không giao ra hắn, ngươi lại muốn như nào? Vương Thu Nguyệt nói, ngươi nếu không giao ra hắn, hôm nay ta cùng Kiếm Tiêu đạo huynh liền muốn thay trời hành đạo, diệt trừ ngươi cái này cùng tà ma ngoại đạo cấu kết với nhau làm việc xấu hạng người. Cổ Hoàng nghiêm nghị nói, ta há sợ ngươi sao? Vương Thu Nguyệt nhất thanh thanh hát, đột nhiên bộc phát ra như núi cao nặng nề khí thế, trắng thuần tay áo không gió mà bay, như tuyết sóng cuộn cuộn. Phía sau của nàng dần dần ngưng tụ ra một đạo cự long hư ảnh, hư ảnh cao chừng 10 trượng, đầu rồng ngẩng cao, hai mắt trở lên, vảy rồng màu xanh lóe ra lạnh lẽo hàn quang. Nhất làm cho người kinh ngạc chính là Vương Thu Nguyệt khí tức cũng cấp tốc tăng vọt, thoáng qua kéo lên đến hợp thể hậu kỳ. Đám người gặp tình huống như vậy, phản ứng không giống nhau. Đầu tiên là đứng sau lưng Vương Thu Nguyệt Tống Văn, hắn liền ở vào cự long hư ảnh phía dưới, có thể rõ ràng cảm nhận được cự long tán phát uy áp mạnh mẽ, cùng Vương Thu Nguyệt nhìn như mảnh khảnh thân thể bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Vương Thu Nguyệt lại còn là một thể tu, mặt khác tu vi của nàng cũng không phải là bình thường kỳ nhân hợp thể sơ kỳ, mà là hợp thể hậu kỳ. Giờ phút này, đám người thần thức bị phong cấm, khiến cho pháp bảo không cách nào ly thể công kích, lại mộ thất bên trong vẫn tồn tại cường đại trọng lực cấm chế, để nàng cái này luyện thể tu sĩ chiếm hết thiên thời địa lợi. Khó trách nàng không ý kỵ tí nào Cổ Hoàng uy hiếp. Đồng thời, điều này cũng làm cho Tống Văn nhớ tới, tại ngồi linh ngọc cùng phi thuyền, mới tới chọc linh giới cửa vào bên ngoài mây thông dãy núi lúc, Phiền Khang từng nói qua, Vương Thu Nguyệt ra mặt, chọc linh giới chuyến đi, linh ngọc cung thu hoạch tất sẽ không kém hơn mặt khác hai tông. Bây giờ xem ra, Phiền Khang hiển nhiên rõ ràng Vương Thu Nguyệt thực lực chân chính, cũng không phải là tại bắn tên không đích. Bất quá, trong lòng Tống Văn lại có chút nghi hoặc, vì sao Vương Thu Nguyệt không tiếc bại lộ át chủ bài, cũng muốn bảo vệ mình. Hắn cùng Vương Thu Nguyệt ở giữa, đây mới là lần thứ hai gặp mặt, cũng không có gì giao tình. Ngoại trừ Tống Văn bên ngoài, Cổ Hoàng, Kiếm Tiêu, Đường Hà thì là ánh mắt thâm trầm, hiển nhiên Vương Thu Nguyệt đột nhiên bại lộ thực lực tương đại, đối bọn hắn mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. Cổ Hoàng cùng Đường Hà vẫn chỉ là kinh ngạc tại Vương Thu Nguyệt thực lực, mà Cổ Hoàng thì có chút không chịu nổi. Hắn gặp Vương Thu Nguyệt cặp kia hàn đảm con ngươi cùng cự long long nhãn đều gắt gao nhìn chằm chằm hắn, vậy mà theo bản năng hướng lui về phía sau lại nửa bước. Cổ Hoàng đột nhiên bừng tỉnh, cái này nửa bước để hắn mặt mũi mất hết, lúc này căm tức nhìn Vương Thu Nguyệt, trong mắt tràn đầy oán độc hận ý. Vương Thu Nguyệt, ngươi làm thật muốn vì cái này thần huyết môn tiểu tử, cùng bọn ta ba người là địch. Cổ Hoàng đạo hữu, ngươi cùng Vương đạo hữu ở giữa có chút thù cũ, cũng đừng đem ta liên lụy trong đó. Ta nhưng không có đối địch với Vương đạo hữu dự định. Đường Hà đột nhiên lên tiếng. Cổ Hoàng vẻ mặt cứng lại, còn chưa mở miệng, lại Kiếm Tiêu vượt lên trước. Đường đạo hữu nói cực phải. Cổ trưởng lão, oan gia nên giải không nên kết, ngươi cùng Vương đạo hữu thù cũ, không bằng như vậy coi như thôi. Cho dù không thể hóa giải, cũng cần tạm thời gác lại. Đợi ra lăng mộ, hai vị lại làm so đo cũng không mượn. Gặp đồng môn Kiếm Tiêu đều không giúp mình, Cổ Hoàng lộ ra càng thêm kinh ngạc. Chỉ bằng hắn một người, tuyệt không phải Vương Thu Nguyệt đối thủ. Miệng của hắn trải qua khép mở, nhưng không có phun ra nửa chữ đến, cuối cùng lại chỉ có thể trùng điệp hất lên tay áo, lui ra phía sau mấy bước, đứng ở Kiếm Tiêu bên cạnh thân. Kiếm Tiêu mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Vương Thu Nguyệt. Vương đạo hữu, cổ trưởng lão đã làm ra lui bước, còn xin đạo hữu cho tại hạ một cái chút tình mọn, việc này như vậy bỏ qua như thế nào? Vương Thu Nguyệt khẽ miệng hơi bệnh, không có nói tiếp. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, nếu không phải nàng triển lộ hơn người thực lực, Kiếm Tiêu chắc chắn sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình, coi như không giết nàng, cũng sẽ để nàng vô duyên tranh đoạt trong huyệt mộ bảo vật. Nàng bại lộ thực lực, cũng tịnh không phải hoàn toàn vì cứu Tống Văn, càng nhiều là vì chấn nhiếp Kiếm Tiêu, Đường Hà, Cổ Hoàng ba người, để ba người sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám tùy tiện liên thủ đối phó nàng. Kiếm Tiêu gặp Vương Thu Nguyệt ngầm thừa nhận, quay đầu lại hỏi Hành Tử Bình nói: "Ngươi cùng Câu Quân tiểu hữu, là như thế nào xuyên qua hế khí mê chướng?" Hành Tử Bình gặp Tống Văn bị Vương Thu Nguyệt bảo vệ, hơi có mấy phần thất vọng, nhưng cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể thành thành thật thật đáp lời. Bẩm Kiếm Tiêu trưởng lão, ta cùng Câu Quân đạo hữu chưa từng đi kia cái gì hế khí mê chướng. Các ngươi không có mặc qua hế khí mê chướng, là như thế nào đến chỗ này? Kiếm Tiêu có vẻ hơi ngoài ý muốn. Hành tử bình đạo, mộ huyệt bên ngoài có một cương khí thác nước, thuận cương khí thác nước mà xuống, liền có thể đến đây. Bốn tên hợp thể kỳ tu sĩ nghe nói lời ấy, cũng đều có chút kinh ngạc. Hiển nhiên bọn hắn xuyên qua kia bế khí mê trướng, chịu nhiều đau khổ. Các ngươi từ Tốn Thiên Thần Châu, sùn, đâu mà đến, không làm kinh động nó. Kiếm Tiêu nói, Tốn Thiên Thần Châu, kia là vật gì? Hành tử bình một mặt không hiểu. Chính là mộ huyệt bên ngoài tôn này trấn mộ thần thú. Kiếm Tiêu nói, mộ huyệt bên ngoài không chỉ có một pho tượng đá sao? Hành tử bình nói, Kiếm Tiêu đạo, nó cũng không phải tượng đá, mà là một đầu thành niên Tốn Thiên Thần Châu, chỉ là chẳng biết tại sao bị người vây ở nơi đây, toàn thân còn bao trùm thật dày nham thạch, nếu không phải như thế, nó chỉ sợ sớm đã phi thăng lên giới. Tốn Thiên Thần Châu lấy cương phong làm thức ăn, lấy bế khí vì ô, chúng ta tại nhìn thấy bế khí mê trước lúc, liền đoán được nơi đây có một đầu Tốn Thiên Thần Châu, vốn cho rằng là một đầu vị thành niên đấu thú, liền có đem bắt sống chi tâm. Vì không kinh động nó, chúng ta bất đắc dĩ chỉ có thể xông vào nó hậu phương bế khí mê trướng, mê trướng bên trong, bế khí thực cốt bất hồn, càng có một ít tà dị yêu thú. Bởi vì chỉ sợ quấy nhiêu Tốn Thiên Thần Châu, chúng ta không dám toàn lực hành động, chém giết yêu thú lúc bó tay bó chân, trọn vẹn hao phí hơn 10 ngày phương chống đỡ nơi đây, có thể nói cựu tử nhất sinh. Nhưng ở nhìn thấy bên ngoài tôn này tượng đá về sau, chúng ta mới ý thức tới đây là một đầu thành niên Tốn Thiên Thần Châu, xa không phải chúng ta có thể địch nổi. Chỉ là nó bị nhốt ở đây, không cách nào động đậy, tự nhiên cũng liền không phát huy ra thực lực gì. Chúng ta một đường mặc dù cực kỳ cẩn thận, nhưng vẫn là kinh động đến Tốn Thiên Thần Châu, nó dẫn động nguy khí, đối với chúng ta tiến hành vây giết. Chúng ta tại hốt hoảng chạy trốn phía dưới, ngẫu nhiên phát hiện tòa này tiên nhân mộ mới biết nó hẳn là bị mộ huyệt chủ nhân phong ấn tại đây. Trong mộ không có nguy khí, vì tạm thời tránh mũi nhọn, chúng ta cũng chỉ có thể tiến vào mộ huyệt, lại phát hiện nơi đây tựa hồ bất phàm. Chương 1285, thi trong quan tàn thi. Chương 1285, thi trong quan tàn thi. Tống Văn ở một bên nghe được Kiếm Tiêu cùng Hành Tử Bình đối thoại, lúc này mới biết được, nguyên lai không phải hắn cùng Hành Tử Bình bọn người đã dẫn phát cương khí thác nước dị biến, mà là Kiếm Tiêu bốn người đã quấy rầy Tốn Thiên Thần Châu bố trí. Đa tạ tiền bối tương trợ. Tống Văn ôm quyền đối Vương Thu Nguyệt nói, hắn đây là tại cảm tạ, Vương Thu Nguyệt lúc trước xuất thủ giải vây cho hắn. Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn Bạch Vi đi. Ai? Cũng không biết Bạch Vi là thế nào nghĩ, luôn coi trọng ngươi nhóm những này ma tu. Lấy nàng thực lực cùng địa vị, dạng gì nam tử không chiếm được, hết lần này tới lần khác muốn động chân tình. Vương Thu Nguyệt cũng không mở miệng, mà là truyền âm nói, đồng thời, ánh mắt của nàng tại mộ thất bên trong bốn phía du đậu. Tống Văn cũng không từng làm giải thích thêm, khi tiến vào chọc linh giới trước đó, Vương Thu Nguyệt liền đối với hắn và Bạch Vi quan hệ trong đó có chỗ hiểu lầm. Tống Văn cũng bắt đầu tinh tế dò xét toàn bộ mộ thất. Mộ thất bên trong bốn tên hợp thể kỳ tu sĩ, tất cả đều ngưng tụ một đoàn liệt diễm tại trong lòng bàn tay, giơ cao cách đỉnh đầu, cũng là miễn cưỡng đem toàn bộ mộ thất chiếu sáng. Bọn hắn hiện tại vị trí là một khối đất bằng, phía trước có một tòa cao nửa trượng bệ đá. Bệ đá bề rộng chừng 3 trượng, trung ương bày biện một ngụm thanh đồng thi quan, hẳn là mộ chủ nhân thi thể chỗ. Tại mộ thất hai bên trái phải, còn có đều có một cánh cửa động, nhưng cũng không cửa đá, bởi vì liệt diễm tia sáng không thể đến cửa đá về sau, làm cho nhìn đen ngòm, không biết trong đó có cái gì, bất quá, chắc hẳn chính là thai thất, cất giữ mộ chủ nhân khi còn sống một chút sinh hoạt thường ngày vật dụng hoặc bảo vật. Ánh mắt của mọi người lúc này đều hội tụ ở trên bệ đá thi quan, nhưng không có một người tùy tiện mở quan tài. Nơi đây thần thức không thể lý thể, phải nghĩ thoáng quan tài, lại không đối tạo thành phá hư, thế tất chỉ có thể có người leo lên đài cao, tự tay mở ra thi quan, nhưng thi quan nội tình huống không rõ, mở quan tài người liền có thể đứng trước nguy hiểm. Nay mộ chủ nhân dùng thần thú chấn mộ, thực lực tất nhiên kinh thế hai tụ. Cái này thi quan bên trong nhất định có lưu lại bảo vật công pháp. Không biết vị đạo hữu kia nguyện đi mở cái này thi quan, đoạt cơ duyên này. Kiếm Tiêu nói xong, đảo mắt đám người một vòng, thấy không có người đáp lại về sau, đem ánh mắt rơi vào trên thân Tống Văn. Cầu quân tiểu hữu, không bằng ngươi đi mở cái này thi quan như thế nào? Văn bối thực lực thấp, không dám ngấp nghén nơi đầy trí bảo. Tống Văn hai tay ôm quyền, ngữ khí cung kính trả lời. Kiếm Tiêu thần sắc trầm xuống, trong mắt lóe lên một vòng hàn ý. Cầu quân tiểu hữu, trời cho không lấy, ác gặp họa. Bản tọa khuyên ngươi, vẫn là thành thành thật thật đi mở quan tài cho thỏa đáng. Tống Văn còn chưa nói tiếp, Vương Thu Nguyệt liền dẫn đầu mở miệng. Kiếm Tiêu, ngươi tốt xấu chính là thành danh nhiều năm kiếm tu, như thế bức bách một tiểu bối, sợ là không ổn đâu. Kiếm Tiêu đạo, Vương đạo hữu, ta mặc dù không biết giữa các ngươi ra sao quan hệ, để ngươi như thế che chở Câu Quân tiểu hữu, nhưng ngươi có thể bảo vệ hắn nhất thời, lại không thể hộ thứ nhất thế. Một khi thân phận của hắn tiết lộ, tại gia chọc linh giới lúc, chắc chắn lọt vào ba đại tông môn người vây công. Nhất là Quý Tông Phiền Khang đạo hữu, hắn nhưng là đối ma tu hận đấu xương. Đến lúc đó, không biết đạo hữu còn có thể không bảo vệ được hắn. Vương Thu Nguyệt đạo, Kiếm Tiêu, ngươi đây là ý gì? Kiếm Tiêu đạo, như Câu Quân tiểu hữu nguyện đi mở quan tài, ta có thể hứa hẹn, ta Vạn Kiếm Các ở đây ba người, tuyệt không đem hắn tiết lộ thân phận ra ngoài. Mà Đường Hà đạo hữu, chắc hẳn cũng đều vì hắn giữ bí mật. Vương Thu Nguyệt không trả lời ngay, mà là quay đầu nhìn về phía Tống Văn. Nàng hai lần xuất thủ tương trợ Câu Quân đã coi xong thành đối Bạch Vi hứa hẹn. Huống hồ, việc này quan hệ Tống Văn sinh tử, còn cần tự mình làm quyết định. Tống Văn thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng là Kiếm Tiêu, thậm chí là toàn bộ Vạn Kiếm Các, đều sinh ra một tia hận ý. Đầu tiên là Hành Tử Bình muốn diệt trừ hắn và bảo, sau là Cổ Hoàng muốn giết hắn lấy trả thù Vương Thu Nguyệt, giờ phút này Kiếm Tiêu lại muốn cho hắn đặt mình vào nguy hiểm đi mở ra thi quan. Tựa hồ hắn cùng Vạn Kiếm Các ở giữa xung đột, chỉ cần nhiễm phải Vạn Kiếm Các người, liền không có chuyện tốt. Đã Kiếm Tiêu tiền bối thịnh tình mời, Vạn bối tự nhiên không thể không biết tốt xấu, vậy vạn bối liền run run đi nhìn một chút cái này thi quan bên trong có gì cơ duyên. Đang khi nói chuyện, Tống Văn cất bước hướng bệ đá đi đến. Bệ đá cũng không cầu thang, nhưng may mà chỉ có nửa trượng chi cao, đi tới trước đài cao lúc, Tống Văn xoay người liền nhảy lên đài cao. Cùng lúc đó, hắn mang có nhẫn chữ vật ngón tay khẽ run lên, một chương ngân sắc phù triện lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trong cửa tay áo. Ngoài ra, hắn đã làm tốt thi triển chết thay pháp thuật chuẩn bị. Thần thức không thể lý thể, mang ý nghĩa chết thay pháp thuật không cách nào đem hắn Nazi đến chỗ hắn, nhưng tiểu Nazi phù lại có thể, như cái này mộ thất bên trong thật có chỗ nguy hiểm, trước hết nhất chết người tuyển sẽ không là hắn. Tống Văn hai chân rơi vào đài cao, cũng không nóng lòng hành động, mà là đứng tại chỗ quan sát một lát, thấy không có sinh ra bất luận cái gì dị biến, mới chậm rãi cất bước, hướng về chính giữa bệ đá thanh đồng thi quan đi đến. Mà dưới bệ đá năm người, tất cả đều nín thở ngưng thần nhìn chăm chú lên Tống Văn. Nhất là Kiếm Tiêu chờ bốn tên hợp thể kỳ tu sĩ, sắc mặt đã có nồng đậm vẻ đề phòng, lại có chút ngao ngoe muốn động. Tại năm người trong ánh mắt, Tống Văn hao phí mười mấy hơi thở thời gian, rốt cục đi ra năm bước, vượt qua hơn một trượng khoảng cách, đi tới thi quan trước mặt. Tống Văn hai mắt sắc bén như ưng, tinh tế ngắm nghĩa thanh đồng thi quan. Thi quan cực kỳ phổ thông, cũng không cái gì sóng linh khí, thoáng như phàm tục bên trong lại bình thường bất quá một chiếc quan tài. Lại trên đó khắc vẽ bản đồ án, cũng không phải cái gì huyền ảo phù văn hoặc trận văn, mà chỉ là đơn giản đồ án. Tại nắp quan tài phía trên, khắc vẽ lấy hai bức đồ án. Một bộ là một nam tử phi thăng lên trời chẳng cảnh, một cái khác bức là nam tử tại đông đảo sĩ nữ vẩn quanh phía dưới, tiêu hao khoái hoạt chẳng cảnh. Hai bức đồ án, nhiều ít lộ ra có chút dung tục, hoàn toàn không giống một cao giai đại tu sĩ thi quan, ngược lại có chút giống phàm tục bên trong đế vương tướng tướng quan tài. Tống Văn ánh mắt xê dịch, rơi vào nắp quan tài cùng quan tài thân dính liền chỗ. Hắn đưa tay, chụp tại khe hở chỗ, sau đó đột nhiên dùng sức. Thoáng chốc, nắp quan tài ném đi, lộ ra một bộ tàn thi. Tàn thi chỉ còn lại nửa bên đầu lâu, lại thiếu đi cánh tay phải cùng chân trái, ngực còn có một cái độc lớn. Đồng thời, nó toàn thân cháy đen, giống như là bị thiên lôi đập tới. Tàn thi bỗng nhiên mở mắt, tinh hồng đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tống Văn. Chương 1286, bản tiên chương 1286, bản tiên tiểu bối, hạnh ngộ. Tàn thi còn sót lại con kia đôi mắt, mặc dù tinh hồng dọa người, nhưng nhìn về phía Tống Văn ánh mắt, lại không mang theo nửa điểm tức giận, ngược lại lộ ra mấy phần hiền lành, nó kia nửa gương mặt bên trên, cũng lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Tống Văn trong lòng kinh hãi, nhưng thấy đối phương không có làm tức độc thủ, cũng không có lập tức thôi động tiểu Nazi phủ, mà là dưới chân tàn ảnh hiện lên, từ từ lùi lại, trong nháy mắt liền hạ bệ đá. Dưới đài năm người, chỉ nghe được tàn thi thanh âm, không thấy người, nhưng cũng đều bắt đầu tụ lại, cũng thi triển thủ đoạn, hoặc gọi ra pháp bảo, hoặc thi triển bí pháp, vận sức chờ phát động. Ngay tại Tống Văn sắp lui đến năm người trước người lúc, ba một tiếng, một con khô cạn biến thành màu đen móng nuốt giữ lại quan tài xuôi theo. Ngay sau đó, tàn thi chậm rãi từ trong quan tài đồng bền mà lên, hư thối áo bảo không gió mà động. Kiệt kiệt kiệt. Bản tiên cái này mộ huyệt vài vạn năm không từng có người đến thăm, không nghĩ tới. Hôm nay lại một hơi đưa tới 6 cái tế sống, lại tu vi cũng đều không tầm thường. Tàn thi chỉ còn lại nửa bên trên dưới vai hàm xương khép mở, phát ra thanh âm chói tai khó nghe, phản phất giống như đao dị tạo xương. 6 người nghe vậy, cũng đều như lâm đại địch. Tế sống. Đối phương chẳng lẽ là muốn lợi dụng bọn hắn đến trị liệu thương thế, hoặc là duyên thọ, hay là chữa trị thần hồn. Tống Văn tận lực vòng qua 5 người, đi tới 5 người hậu phương, tu vi của hắn tương đối nhỏ yếu, cũng không thu hút, vừa vặn cầu, để Kiếm Tiêu chở 4 tên hợp thể kỳ tu sĩ đi ứng đối tàn thi. Bất quá, hắn đối tàn thi, lại là có chỗ hoài nghi. Tốn Tiên Thần Châu lấy 9 thiên cương khí làm thức ăn, lại bị người này trấn áp, vì đó thủ mộ, tu vi như thế người, nếu chỉ là muốn lấy một chút tu sĩ đến chữa thương hoặc duyên thọ, đơn giản dễ như trở bàn tay, cần gì giấu tại phần mộ vài vạn năm khổ đợi người khác đưa tới cửa. Đối phương mục đích làm như vậy, chỉ có hai loại khả năng. Một là, tàn thi không có nói thật, hắn cũng không phải là phải dùng mấy người làm tế sống. Hai là, nơi này không chỉ có là tàn thi mộ huyệt, vẫn là địa phương phong ấn hắn, mộ huyệt bên ngoài Tốn Tiên Thần Châu, cũng không phải tàn thi chỗ trấn áp, mà là vì có khác người bên ngoài đem Tốn Tiên Thần Châu giam giữ ở đây, dùng để trấn áp hắn, thậm chí toàn bộ trọc linh giới đều là chuyên vì phong ấn hắn mà tồn tại. Tàn thi bị vây ở chỗ này, không cách nào rời đi. Trong lòng Tống Văn, càng thêm có khuynh hướng loại thứ hai suy đoán. Cái này cũng liền có thể giải thích được, vì sao trọc linh giới lại đột nhiên như thế, có lẽ chính là tàn thi vì thoát khốn, cố ý hành động. Kể từ đó, tàn thi mục đích thực sự, liền không chỉ là tế sống đám người, càng quan trọng hơn là lợi dụng đám người giúp đỡ thoát khốn. Tiền bối, vãn bối bọn người xông lầm quý phủ, quấy rầy tiền bối thanh tịnh, chính là vãn bối bọn người chi tội. Còn xin tiền bối khai ân, thả vãn bối bọn người trở lại, sau đó vãn bối nhất định mang theo ngàn vạn phạm nhân mà đến, cung cấp tiền bối lửng dụng. Kiếm Tiêu đột nhiên mở miệng nói ra, ngươi làm bản tiên ngu muội như 3 tuổi đứa bé sao? Thả các ngươi trở lại, lần sau tới chỉ sợ không phải cái gì ngàn vạn phạm nhân, mà là đại thừa thậm chí độ kiếp tu sĩ đi. Tàn thi ngữ khí trào phúng nói. Ngao. Vương Thu Nguyệt sau lưng cự long hư ảnh, đột nhiên phát ra rít lên một tiếng. Hừ. Nhục thể của ngươi sớm đã sinh cơ mất hết, thần hồn cũng không trọn vẹn không chịu nổi, liền ngay cả đoạt xá cũng khó khăn, còn muốn tế sống chúng ta, si tâm vọng tưởng. Nhìn ta xoắn nát thần hồn của ngươi, để ngươi hồn phi phách tán. Vương Thu Nguyệt một tiếng quát nhẹ, tay phải nắm lại, cách không vung ra một quyền. Thoáng chốc, một đạo to lớn long trảo hư ảnh từ Vương Thu Nguyệt trên nắm tay bay ra, thẳng đến tàn thi mà đi. Vương Thu Nguyệt ngang nhiên xuất thủ, để bao quát tàn thi ở bên trong tất cả mọi người, tất cả đều một mặt ngạc nhiên. Chỉ là hợp thể kỳ tu sĩ, cũng dám đối bản tiên độc thủ. Theo tàn thi vừa mới nói xong, toàn bộ mộ thất mặt đất đột nhiên sáng lên quỷ dị lục quang. Từng đạo huyết sắc chật văn, tại lục quang bên trong ngưng hiện, vẽ phát thảo ra một tòa đại trận. Trận văn huyết quang đại thịnh, cùng lục quang trộn lẫn cùng một chỗ, làm cho cả mộ thất lộ ra càng thêm âm trầm. Một cỗ cường đại hấp lực từ mặt đất đại trận truyền ra, sáu người chợt cảm thấy vạn quân chi lực ép thân.
Phanh, phanh, phanh.
Năm đạo trận muộn rơi xuống đất tiếng vang lên. Ngoại trừ Vương Thu Nguyệt bên ngoài, mà khác năm người tại cỗ này như bài sơn đảo hải cự lực trước mặt, nhao nhao ngã xuống đất, như bị người gắt gao nhấn trên mặt đất, nửa điểm không thể động đậy. Mà Vương Thu Nguyệt, nhìn như mảnh mai thân thể, lại sừng sững không ngã, hai chân như cứng cáp của mục, gắt gao đính tại nguyên địa. Nàng khẩn yếu hàm răng, trán nổi gân xanh lên, thân thể không cầm được run rẩy, nhưng hai mắt lại lộ ra một cỗ bất khuất quả cường. Về phần Vương Thu Nguyệt vung ra cái kia đạo long trảo hư ảnh, bị tàn thi rất dễ dàng chín né tránh. Nơi đây thần thức không thể lý thể, thuật pháp không cách nào tùy tâm điều khiển, chỉ có thể đi thẳng về thẳng, rất dễ dàng bị né tránh. Khắc khắc, vẫn còn có mấy phần bản sự. Tàn thi trêu tức nhìn qua Vương Thu Nguyệt, bản tiên quyết định lưu ngươi một mạng, đợi bản tiên chữa trị thần hồn, đoạt xá sau khi sống lại, cho phép ngươi làm bản tiên thị thiếp. Vương Thu Nguyệt lúc này đã là tường mái chéo chi mạng, tựa hồ ngay cả mở miệng nói chuyện khí lực đều không có, chỉ có thể hùng tận trừng mắt tàn thi. Mà lúc này trên mặt đất trận văn đã phát sinh biến hóa, như cùng sống vật vặn vẹo kéo dài, bò hướng trên mặt đất năm người. Tống Văn gắt gao dán tại trên mặt đất, khó mà động đậy, phản phất cả người xương cốt đều muốn bị nghiền nát, trận pháp chỗ phóng xuất ra luồng sức mạnh lớn đó, căn bản không phải hắn có thể chống cự. Nhìn xem kia huyết hồng trận văn càng ngày càng gần, liền muốn leo đến trước mắt hắn lúc, trong mắt Tống Văn lại không quá nhiều vẻ hoảng sợ, ngược lại là hai mắt không ngừng chuyển động, dò xét cẩn thận lấy tòa trận pháp này cùng mộ thất toàn bộ nơi hẻo lánh. Đồng nhiên, Tống Văn trong cửa tay áo ngân sắc phù triện vỡ vụn, một vòng ngân quang lóe sáng. Ồ, Nazi phù triện. Tàn thi tinh hồng đôi mắt bên trong, lộ ra một vòng có chút hăng hái thần sắc. Tại hắn nhìn chăm chú, Tống Văn thân ảnh dần dần tại ngân quang trong biến mất. Tống Văn lần nữa hiện thân, đã là tại hơn 10 trượng bên ngoài giữa không trung. Thân hình của hắn vừa mới hiện, liền vội gấp hướng xuống đất rơi xuống. Mặt đất trận pháp áp lực cùng trọng lực cấm chế, để hắn căn bản là không có cách vượt không. Đây là có chuyện gì? Lại chỉ Nazi ra hơn 10 trượng. Trong lòng Tống Văn kinh ngạc không thôi. Hắn vốn định đem mình Nazi đến mộ thất biên giới. Đang thúc dục động tiểu Nazi phủ trước đó, hắn liền quan sát qua, mộ thất biên giới là không có bị trận pháp nơi bao bọc. Mà tiểu Nazi phủ có thể đem người Nazi đến bên ngoài 300 dặm, tuy có mộ thất vách tường ngăn cản, không cách nào làm cho hắn trực tiếp chạy trốn nơi đây, nhưng cũng đủ làm cho hắn chạy ra trận pháp phạm vi, nhưng lại thất bại. Chỉ là một chương tiểu Nazi phủ liền muốn chạy thoát, cũng quá coi thường nơi đây trọng lực cấm chế cùng ta cái này vệ hồn huyết tế trận. Tàn thi nói, lời còn chưa dứt, trên thân Tống Văn lần nữa sáng lên một đạo ngân quang, thân ảnh chậm rãi tại ngân quang trong hư hóa. Tiểu bối, ngươi bất quá là tại vùng đây dây chết thôi, có lại nhiều Nazi phụ triện, cũng chỉ có thể để ngươi sống lâu mấy hơi thời gian. Tàn thi đùa cợt thanh âm vang lên lần nữa. Đợt, có chút kẹt văn, hôm nay liền một trường, chư vị tiên quân thần nữ thứ lỗi. Chương 1287, trăm phương ngàn kế chương 1287, trăm phương ngàn kế Tống Văn thân ảnh lần nữa hiện hiện lúc, hắn lại Nazi ra hơn 10 trượng. Tiểu bối, chớ có làm vô vị dãy rủa, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, còn có thể thống khoái một chút. Tàn thi cười lạnh nói. Nó đối với Tống Văn rất là khinh thường, nhìn Tống Văn ánh mắt, giống như là nhìn chạy trốn tứ phía chuột. Về phần kiếm tiêu chờ năm người, đã như đợi làm thịt tụ non, chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết sắc trận văn, giống như rắn độc bò lên trên gương mặt của bọn hắn hoặc thân thể. Mà Vương Thu Nguyệt mặc dù vẫn như cũ cắn răng đứng thẳng, nhưng trận văn đã bò lên trên nàng mắt cá chân, đang từ từ hướng lên kéo dài. Bọn hắn năm người cũng chú ý tới Tống Văn cử động, tất cả mọi người tại cầu xin Tống Văn có thể đi vào một chút biến hóa, vì bọn họ tranh đến một chút cơ hội sống sót. Đương Tống Văn thân ảnh lần thứ 9 biến mất, lần nữa hiện hiện thời điểm, hắn thật vừa đúng lúc rơi vào thi quan bên cạnh. Thi quan chỗ bệ đá, trên đó cũng không trận văn, không có phệ hồn huyết tế trận áp chế, Tống Văn ngược lại là có thể an tâm điều động pháp lực. Bàn tay của hắn bỗng nhiên một nắm, lôi quang hiện lên. Chói mắt điện mang tại giữa ngón tay bắn ra, ngưng tụ thành một cái giữ dằn khiêu động lôi cầu. Lôi cầu phá không, thẳng đến giữa không trung tàn thi mà đi. Tàn thi thân hình thoát một cái, liền linh xảo né tránh lôi cầu. Tống Văn thần thức không cách nào ly thể, không thể khống chế lôi cầu tùy tâm ý mà động, rất dễ dàng bị tránh đi. Siêu, siêu, siêu. Tiếng xe do không ngừng băng lên. Mười mấy mai lôi cầu liên tiếp lướt đi, công hướng tàn thi, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị tàn thi tùy tiện né tránh, cuối cùng đụng vào mộ thất trên thạch bích, bị vách đá sáng lên một trận kim quang, ngăn cản xuống dưới. Buồn cười, bực này thô thiển lôi pháp, há có thể làm bị thương bản tiên? Tiểu bối, nhưng còn có thủ đoạn gì, cứ việc sử ra. Kiệt kiệt kiệt. Tàn thi khàn giọng cười thét thét. Nó mặc dù ngoài miệng niệm ai, nhưng thực tế cũng không dám để lôi cầu nhiễm đến thân thể mảy may. Tống Văn gặp lôi pháp không cách nào đối tàn thi cấu thành uy hiếp, ánh mắt xê dịch, rơi vào trước mặt thi quan phía trên. Tàn thi hiện thân về sau, không có bất kỳ cử động nào, liền trực tiếp dẫn động cái gọi là phệ hồn huyết tế trận. Phàm là trận pháp, thường thường sẽ có một cái khống chế đầu mối then chốt, hoặc là trận bản, hoặc là trận kỳ, hoặc là cái nào đó chấn thủ trận nhãn pháp khí, chỉ cần đem phá hủy hoặc phá hư, trận pháp liền có thể tự sụp đổ. Mà trước mắt cái này thi quan, nhất có thế nhưng là trận nhãn pháp khí. Tống Văn hai tay lôi quang lượn lờ, cấp tốc ngưng tụ ra một cái to bằng cái thất lôi cầu. Lôi cầu rời khỏi tay, đánh tới hướng thanh đồng thi quan. Tiểu bối, ngươi dám? Tàn thi thấy thế, trong hốc mắt huyết quang tăng vọt, thân hình khẽ động, liền muốn nhào về phía lôi cầu. Nhưng mà Tống Văn cùng thi quan ở giữa khoảng cách quá gần, nó căn bản không kịp. Bèn, lôi cầu xuyên vào thi quan, điện quang giống như thủy triều nổ tung. Quan tài trong nháy mắt bị cuồng bạo lôi đỉnh xé nát, vô số thanh đồng mảnh vỡ lôi cuốn lấy điện mang tứ tán bể ra. Ngay tại lúc đó, những cái kia huyết sắc trận văn trong nháy mắt tiêu tán. Tống Văn Thần sắc có chút vui mừng, huyết sắc trận văn biến mất, kiếm tiêu bọn người liền có thể thoát khốn, đối phó tàn thi coi như dễ dàng nhiều, chí ít hắn có loạn bên trong thoát thân cơ hội. Nhưng mà, thanh đồng thi quan vỡ vụn đưa tới phản ứng dây chuyền, còn chưa kết thúc. Mộ thất vách tường đột nhiên kim quang đại thịnh, nhưng đảo mắt liền biến mất không còn tăm tích. Toàn bộ mộ huyệt phòng ngự trận pháp, tựa hồ cũng không công mà phá. Kiệt kiệt kiệt. Tàn thi trong miệng phát ra trận trận tiếng rít, lộ ra cực kỳ đắc ý tiểu bối, làm rất tốt, vây khốn bản tiên vài vạn năm cấm chế trận pháp, tất cả đều bị ngươi một kích phá giải. Nói đến đây, tàn thi còn sót lại nửa gương mặt, đột nhiên kịch liệt co quắp, trở nên nổi giận mà dữ tợn. Một đoàn bóng đen hiện, từ nó kia rách dưới đầu lâu bên trên xông ra. Vì cái gì? Ngươi vì sao muốn hủy đi bản tiên nuôi thi quan? Không có nuôi thi quan, bản tiên thần hồn chẳng mấy chốc sẽ tán loạn. Theo tàn thi nổi giận gầm lên một tiếng, nó đáp xuống, năm ngón tay như câu, chụp vào Tống Văn. Nhìn xem hỉ nộ vô thường, giống như điên cuồng tàn thi, Tống Văn trong lòng run lên. Đây là bị nhốt vài vạn năm, dẫn đến thần trí xảy ra vấn đề. Tống Văn theo bản năng liền muốn thôi động bị hắn chụp tại lòng bàn tay tiểu Na Di phủ, nhưng ở xét lại đoàn kia bóng đen về sau, đáy mắt lại lóe lên một vòng vẻ do dự. Bóng đen chính là tàn thi thần hồn đầu lâu bộ phận, thần hồn thân thể bộ phận còn tại tàn thi thể nội. Lúc này, Tống Văn đột nhiên nhớ tới, Vương Thu Nguyệt lúc trước nói qua, tàn thi nhục thân sớm đã sinh cơ mất hết, lại thần hồn không trở về. Nói cách khác, trước mắt tàn thi chỉ là một bộ tàn hồn cưỡng ép bám vào tàn thi phía trên, nó mạnh mẽ chỗ chỉ có cố này tàn phá thi thể cùng thần hồn chi lực, cũng không một chút pháp lực. Nếu là có thể tiếp xúc nhục thân, thức hải lỗ đen hẳn là có thể cưỡng ép thôn vệ thần hồn. Tống Văn thầm nghĩ trong lòng, mắt thấy tàn thi càng ngày càng gần, đã có thể nghe trong miệng dâng trào khí tức hôi thối. Tống Văn dư quang đột nhiên thoáng nhìn, kiếm tiêu đám người đã thoát khốn, từ dưới đất bò dậy. Tàn thi vừa chết, kiếm tiêu cùng cổ hoàng chỉ sợ sẽ còn gây bất lợi cho ta, có lẽ có thể mượn tàn thi chi thủ diệt trừ bọn hắn. Tống Văn trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngoan lệ, tạm thời từ bỏ thôn vệ tàn thi thần hồn ý nghĩ, trong tay phủ triện đột nhiên vỡ vụn. Ngân quang lóe sáng, Tống Văn thân ảnh dần dần bắt đầu hư hóa. Tàn thi xương khô lợi trảo, xuyên thấu Tống Văn thân thể, nhưng lại chỉ xé mở một đạo dần dần giảm đi tàn ảnh. Nó đột nhiên ngẩng đầu, tinh hồng ánh mắt xê dịch, muốn tìm Tống Văn bóng dáng. Liên thủ giết nó, nếu không chúng ta đều chớ nghĩ sống lấy ra ngoài. Tống Văn thân ảnh xuất hiện tại mộ thất bên trái biên giới, trong miệng cao giọng hô. Tại thi quan vỡ vụn một khắc này, thần thức cấm chế cùng trọng lực cấm chế tất cả đều tiêu tán theo, đã không thể lại hạn chế thần thức cùng tiểu Na Di phủ. Mà khác năm người nghe xong, tự nhiên sẽ hiểu lợi hại trong đó, tất cả đều thi triển thủ đoạn, nhao nhao hướng phía tàn thi công tới. Kiếm tiêu cùng cổ hoàng riêng phần mình thôi động một ngụm dài ba thước kiếm. Đường Hà thì ngưng tụ ra một thanh mấy trượng trưởng lôi mâu, mà Vương Thu Nguyệt thì ngưng tụ ra một đạo cự hình long trảo hư ảnh. Liền ngay cả Hành Từ Bình cũng gọi ra cái kia miệng dài mười trượng cự kiếm. Kiếm quang bén nhọn, bạo liệt lôi xà, to lớn long trảo, trong nháy mắt đem tàn thi nuốt hết, đem từ giữa không trung oanh đến mộ thất mặt đất. Không có trước đó kia không thể phá vỡ kim quang phòng hộ, mặt đất lập tức bị hoành ra một cái hố to, vô số đá vụn bắn tung, sau đó rất nhanh lại bị quét sạch mà ra dư bi xoắn thành một mịn. Dám đả thương bản tiên, các ngươi đều đáng chết. Một đạo thê lương tiếng giống từ trong hố sâu truyền ra. Năm người ngoảnh mặt làm ngơ, phi kiếm, lôi quang, long trảo tiếp tục rơi xuống, không có vào hố sâu. Nhưng mà, vô số thân trong suốt lưỡi dao đột nhiên từ trong hố sâu lướt đi, thẳng đến năm người. Chương 1288, lấy oán trả ơn. Chương 1288, lấy oán trả ơn. Nhìn xem kia kích xạ mà đến trong suốt lưỡi dao, năm người lập tức thần sắc hoảng hốt, thần thức công kích. Năm người vội vàng dựa vào, cũng riêng phần mình gọi ra thần hồn phòng ngự pháp bảo, liên thủ phòng ngự. Thoáng chốc, các loại linh quang sáng lên, đem năm người bảo hộ ở trong đó. Nhưng mà, những cái kia trong suốt lưỡi dao lại tùy tiện xé mở linh quang, sau đó chui vào năm người mi tâm. Năm người lập tức ngã xuống đất không dậy nổi, thân thể không ngừng co rúm. Hành Tử Bình thê thảm nhất, những người khác trong miệng còn có thể thỉnh thoảng phát ra trầm thấp kêu thảm, mà hắn lại là không nói lời nào, thân thể co quắp mấy lần về sau, liền không có động tĩnh. Năm người thần hồn thụ trọng thương, bọn hắn công kích tự nhiên tất cả đều hành quân lặng lẽ. Một bóng người đột nhiên từ trong hố sâu bò ra. Lúc này tàn thi, ngoại trừ đầu lâu bên ngoài, toàn thân trên dưới đã không có nửa điểm thịt thối, chỉ còn lại đen như mực không xương. Đầu lâu sở dĩ có thể may mắn thoát khỏi, chính là nó dùng tay che lại đầu lâu, hiển nhiên là lo lắng giấu tại trong đó thần hồn bị liên lụy. Nó đứng ở giữa không trung, tinh hồng đôi mắt bên trong tràn đầy cuồng loạn cuồng loạn. Đôi mắt chuyển động ở giữa, nó đột nhiên thoáng nhìn mộ thất bên trái vách tường, bóng người chợt lóe lên. "Tiểu bối, ta muốn ăn ngươi thần hồn." Tàn thi nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên hướng phía mộ thất bên trái mau chóng đuổi theo. Nhìn thấy kiếm tiêu năm người bị trọng thương, Tống Văn trong lòng vui mừng, nhưng nhìn thấy tàn thi lại bỏ qua trọng thương năm người, hướng phía mình đánh tới, Tống Văn lại không khỏi trong lòng căng thẳng, đôi mắt chuyển động ở giữa, nhìn thấy cách đó không xa cổng tò vò, thân hình lóe lên, liền vào tới. Cổng tò vò hậu phương chính là một gian không đến trăm trượng rộng thái thất, trong đó trưng bày một trương bàn đá, trên bàn đá có một cái hai thước không đến hộp gỗ. Tống Văn đưa tay bắn ra một đạo pháp lực, đem hộp gỗ cuốn lên, thu nhập trong nhận chứa đồ. Ngay sau đó, hắn liền bỗng nhiên quay người, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cổng tò vò. Sau một khắc, tàn thi liền xuất hiện tại cổng tò vò bên ngoài. Chết! Tàn thi trước người ngưng hiện ra một viên trong suốt lưỡi dao, đâm thẳng Tống Văn mà đi. Tống Văn không tránh phản lui, đón lưỡi dao liền xông tới. Tàn thi tốc độ ở trên hắn, tại cái này chật hẹp thai thất bên trong, càng có lợi hơn với hắn tới gần đối phương. Lưỡi dao chớ nhập mi tâm, Tống Văn chỉ cảm thấy đầu bị một chiếc búa lớn đánh trúng. Một cú kịch liệt đau nhức đánh tới, khiến Tống Văn thân hình hơi chao đảo một cái. Tống Văn cắn răng cố nén kịch liệt đau nhức, tiếp tục phóng tới Tàn Thi. Tàn Thi tựa hồ lâm vào một loại nào đó nửa trạng thái điên cuồng. Đối với Tống Văn cái này luyện hư đỉnh phong tu sĩ, tại đón đỡ nó một kích thần thức công kích về sau, nhưng cũng không có trở ngại, loại này rõ ràng khác thường tình huống, nhưng lại chưa gây nên nó mảy may cảnh giác, ngược lại là trở nên càng thêm nóng nảy. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi còn không chết? Tàn Thi giơ lên còn sót lại màu đen xương cốt lợi trảo, hướng phía Tống Văn đánh tới. Phúc! Lợi trảo trực tiếp đâm vào Tống Văn đầu lâu. Đầu lâu trong nháy mắt nổ nát vụn. Tống Văn thân thể cũng bị lợi trảo chỗ lôi cuốn tự lực, cho đánh bay ra ngoài. Tàn Thi nhìn xem Tống Văn ném đi thân thể, trong mắt điên cuồng chi sắc càng sâu. Chết! Rốt cục chết rồi. Nó còn chưa nói xong, liền đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy một đầu huyết hồng sắc xúc tu đối diện đâm tới. Xúc tu trực tiếp chui vào nó rách mướp quai hàm xương chỗ. Quai hàm xương mở ra, lộ ra mang theo tanh hôi chất nhảy sâm bạch răng nanh, định cắn về phía con kia xúc tu, nhưng mà nó lại đột cảm giác một cỗ cường đại hấp lực đánh tới. Kia hấp lực như là thôn thiên vệ địa vòng xoáy, làm nó căn bản bất lực phản kháng, cưỡng ép dắt lấy thần hồn của nó, kéo hướng xúc tu. Tại một trận trời đất quay cuồng về sau, nó phát hiện mình đi tới một phương trong tứ hải. Nó ngửa đầu nhìn qua trên không kia mênh mông vô ngần lỗ đen, trong mắt không có nửa điểm e ngại, chỉ có vô tận phẫn nộ cùng điên dại. A, tiếng giống giận dữ của nó dẫn tới cách đó không xa ảnh hư không khỏi ghé mắt. Chủ nhân đem cái này tên điên chấn áp tại thức hải bên trong làm cái gì? Chậc chậc, nó cái này thần hồn bị thương thế nhưng là có đủ nặng, trên đó lại vẫn lưu lại một chút thiên lôi lực lượng bị diệt. Ảnh hư nhìn từ trên xuống dưới Tàn Thi thần hồn, trong miệng tự lẩm bẩm. Tống Văn tự nhiên sẽ hiểu thức hải bên trong động tĩnh, nhưng hắn dưới mắt không dành quan tâm chuyện khác, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, lướt ra ngoài thái thất. Khi hắn tiến vào chủ mộ thất sát na, bởi vì giải quyết Tàn Thi cái này đại địch mà không tệ tâm tình, lập tức u ám xuống tới. Chỉ vì Kiếm Tiêu chờ bốn tên hợp thể kỳ tu sĩ đã từ Tàn Thi thần hồn trong công kích chậm lại. Mặc dù bốn người đều vẫn như cũ nằm trên mặt đất, nhưng trên mặt vẻ thống khổ biến mất không ít. Đúng lúc này, Kiếm Tiêu hình như có nhận thấy, đột nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái. Hắn chau mày, trên trán gân xanh có chút nhảy lên, hiển nhiên là tại cố nén thức hải thỉnh thoảng truyền đến kịch liệt đau nhức. Hắn cố nén khó chịu, cấp tốc quan sát bốn phía một vòng, ánh mắt cuối cùng như kiểu lưỡi kiếm sắc bén rơi vào trên thân Tống Văn. Câu quân, Tàn Thi vì sao chết rồi? Mới, hắn đắm chìm ở trong suốt lưỡi dao đâm vào thức hải mà mang tới kịch liệt trong thống khổ. Căn bản bất lực dò xét quanh mình tình huống, tự nhiên không biết được vừa mới thai thất bên trong xảy ra chuyện gì. Tống Văn nóng lòng diệt trừ Kiếm Tiêu cùng Cổ Hoàng hai người, cho nên không có thu lấy thai trái thất bên trong Tàn Thi. Kiếm Tiêu gặp Tàn Thi thần hồn đã diệt, mới có câu hỏi này. Bẩm Kiếm Tiêu tiền bối, vãn bối cũng không biết, nó đột nhiên liền tự hành hồn phi phách tán. Tống Văn thuận miệng qua loa nói. Đang khi nói chuyện, Tống Văn lặng yên thay đổi phương hướng, hướng phía tây bay đi, nơi đó là hắn rơi vào mộ thất phương hướng. Đồng thời, hắn còn nhìn lướt qua trên đất Vương Thu Nguyệt, Vương Thu Nguyệt cũng đã khôi phục thanh minh, chính dễ dỗi lấy đứng dậy. Tự hành hồn phi phách tán. Kiếm Tiêu một mặt kinh ngạc. Hắn mặc dù cảm giác Tống Văn không có nói thật, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra cái khác giải thích hợp lý. Kia Tàn Thi thần hồn mặc dù tàn phá không được đầy đủ, nhưng vẫn như cũ có thể sánh vai đại thừa kỳ tu sĩ, luôn không khả năng bị câu quân cái này luyện hư kỳ tu sĩ cho chém giết ta. Hắn chú ý tới Tống Văn nội vàng bộ dáng, tiếp tục truy vấn nói: "Câu quân, ngươi muốn đi nơi nào?" "Tự nhiên là đảm mệnh. Tàn Thi đã chết, có lẽ sẽ kinh động Tốn Thiên thần châu cũng không nhất định." Vừa dứt lời, Tống Văn đã đi tới rơi vào mộ thất dưới vị trí phương. Tống Văn phủ giơ mà lên, trực tiếp vọt tới phía trên vách đá. Kiếm Tiêu lúc này đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thần thức như cơn lốc quét sạch mà ra. Rất nhanh hắn liền cảm giác được, hai cái trái phải thai thất bên trong, hai trái thất đã không có vật gì, hai phải thất còn có hai cái hộp đá. Tiểu tử chạy đâu, đem bảo vật lưu lại. Theo Kiếm Tiêu gầm lên giận dữ, một thanh phi kiếm tập ra. Phi kiếm ra bạch hồng có nhật, trong chớp mắt liền vượt ngang ngàn trượng xa, đến Tống Văn trước mặt. Trong tay Tống Văn tình lình sáng lên một đạo lôi quang, nhưng lôi quang cũng không cản hướng phi kiếm, mà là bổ về phía trên không ngoài mấy trượng mái vòm. Bành! Phi kiếm xuyên thấu Tống Văn lồng ngực mà qua, thân thể của hắn trong nháy mắt nổ nát vụn. Ngay sau đó, phía trên truyền một tiếng oanh minh. Ầm ầm, lôi đỉnh đánh trúng vào mái vòm. Mái vòm đột nhiên nổ nát vụn, lộ ra một cái trượng rộng cửa hang, xuyên thấu qua cửa hang mơ hồ có thể thấy được từng bậc thềm đá. Đồng thời, vô số đá vụn cùng bụi đất rơi xuống, vừa vặn đem Tống Văn nhục thân nổ ra thịt nát nuốt hết. Chết thay pháp thuật. Nhìn xem những cái kia không có nửa điểm vết máu thịt nát, Kiếm Tiêu trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn đang muốn truy kích, một đạo trắng thuần thân ảnh đột nhiên nằm ngang ở hắn trước người, Vương Thu Nguyệt. Kiếm Tiêu, nếu không phải Câu Quân hủy đi Thanh Đồng Thi Quan, phá trận pháp, ngươi ta sớm đã bỏ mình. Câu Quân cũng coi như ngươi ta ân nhân cứu mạng, ngươi lại đối với hắn hung ác hạ sát thủ, khó tránh khỏi có chút vong ân phụ nghĩa. Vương Thu Nguyệt nói. Vương đạo hữu, còn xin tránh ra, ta không muốn cùng ngươi là địch. Nhưng nếu ngươi khăng khăng cản trở. Kiếm Tiêu hai mắt giết lạnh, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một ngụm hai thước đoạn kiếm. Đoạn kiếm mới vừa xuất hiện, còn chưa bị thôi động, liền tản mát ra từng đạo vô hình kiếm khí. Vương Thu Nguyệt chỉ cảm thấy từng đạo lăng lệ đến cực điểm khí tức, như mãnh liệt thủy triều đập vào mặt, thẳng tắp đâm vào gò má nàng đau nhức. Phản phất có vô số châm nhỏ tại trên da thịt đâm gai. Huyền Thiên Linh Bảo. Vương Thu Nguyệt con ngươi có chút co rụt lại, thần sắc trở nên ngưng trọng mấy phần. Kiếm Tiêu đạo huynh, ngươi lưu ở nơi đây, tranh đoạt thai phải thất bảo vật. Câu Quân, giao cho ta tới đối phó. Hắn thi triển chết thay pháp thuật cùng lúc trước đoạn ta một tay ma tu, không có sai biệt. Huyết cừu này, ta hôm nay nhất định phải tìm hắn thanh toán. Cổ Hoàng chẳng biết lúc nào đã thanh tỉnh lại, thân hình đột nhiên thoát ra, hướng phía Tống Văn nổ ra cửa hang buôn tập mà đi. Chương 1289, mượn đao giết người. Chương 1289, mượn đao giết người. Cổ Hoàng nghĩ rất minh bạch, thực lực của hắn cũng không như Vương Thu Nguyệt, cũng không bằng Đường Hà, như kiếm tiêu rời đi, hắn một thân một mình lưu lại, đừng nói tranh đoạt thai phải thất bên trong bảo vật, liền ngay cả giữ được tính mạng đều đáng lo. Mà đi truy kích Câu Quân hắn thì hoàn toàn chắc chắn. Câu Quân trên thân cũng liền ẩn tàng thể nội hư yêu có thể đối với hắn cấu thành một điểm uy hiếp, chỉ cần sớm làm tốt phòng bị, hư yêu liền khó có thể uy hiếp được hắn. Mặt khác, giết Câu Quân về sau, không chỉ có thể báo trước đó nợ máu, có thể được hư yêu cùng Câu Quân từ thai trái thất bên trong lấy đi bảo vật, có thể nói một mũi tên trúng mấy chim. Cổ Hoàng chui vào cửa hang, dọc theo quanh co đường hành lang mà đi, rất nhanh liền đi ra thông đạo, đi tới tiên nhân mộ bên ngoài. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên không, nơi đó có Tốn Thiên Thần Châu. Gặp được không một mảnh tĩnh mịch, không có chút nào dị tượng, Cổ Hoàng nỗi lòng lo lắng có chút định mấy phần. Hắn đây là lo lắng Tàn Thi cái chết sẽ dẫn tới Tốn Thiên Thần Châu nổi giận, xông phá trói buộc phong ấn của nó. Một khi Tốn Thiên Thần Châu thoát khốn mà ra, hắn dù cho thân là hợp thể kỳ tu sĩ, cũng hai kiếp khó thoát. Bất quá dưới mắt xem ra, Tốn Thiên Thần Châu hẳn không có gì thường. Hắn đem thần thức hoàn toàn thả ra, tìm Câu Quân tung tích, nhưng Câu Quân sớm đã thoát ra thần thức cảm giác phạm vi, không biết tung tích. Cổ Hoàng ánh mắt tại đông tây hai cái phương hướng dao động. Hướng đông có thể thông hướng ế khí mê trướng, hướng tây nhưng tiến về cương khí thác nước. Hai con đường này kính, tất cả đều thông hướng mặt đất. Làm sơ do dự, Cổ Hoàng đằng không mà lên, đi phía tây mà đi. Hắn mặc dù không có tự mình từng tới cương khí thác nước, nhưng từ hành tử bình liên quan tới cương khí thác nước miêu tả đến xem, cương khí thác nước tính nguy hiểm muốn so ế khí mê trướng thấp rất nhiều. Câu Quân như muốn mau sớm rời đi nơi đây, tất nhiên sẽ lựa chọn cương khí thác nước. Cổ Hoàng rất nhanh liền tới đến cương khí thác nước phía dưới, gặp cương khí thác nước đang từ hai cái lỗ quật bên trong phun ra ngoài, trong mắt lóe lên một vòng gấp gáp. Cương khí hướng ra phía ngoài dâng trào lúc, là rời đi nơi đây thời cơ tốt nhất, như bị Câu Quân chạy trốn tới mặt đất, lại nghĩ tìm tới hắn, liền không dễ dàng như vậy. Cổ Hoàng gọi thẳng cương khí thác nước, theo cơn gió thế, phù diêu mà lên. Vừa trèo lên không đến vài dặm, hắn liền chú ý đến phía trên trong vòng hơn 10 dặm có một bóng người, chính là Câu Quân. Câu Quân, năm đó tay cụt đối thủ, hôm nay muốn ngươi trả bằng máu. Cổ Hoàng trước người bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, trường kiếm sát khí ngút trời, đâm rách cương phòng, thẳng bước Tống Văn mà đi. Có ảnh hư tương trợ, tại Cổ Hoàng phát hiện Tống Văn thời điểm, Tống Văn cũng biết đối phương xuất hiện. Quả nhiên vẫn là đuổi tới. Tống Văn trong lòng trầm xuống. Đối với Cổ Hoàng sẽ đến đuổi giết hắn, hắn sớm đã có đoán trước. Cổ Hoàng thân là hợp thể kỳ tu sĩ, tốc độ bay viễn siêu với hắn, muốn đem vứt bỏ, không khác người si nói ngọng. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, kiếm tiêu không có theo Cổ Hoàng cùng nhau, để hắn còn có thoát thân cơ hội. Mà Tống Văn không có tìm cái ẩn bí chi địa, tạm thời ẩn thân, tránh đi Cổ Hoàng truy sát, chủ yếu là bởi vì Tống Văn lo lắng, Cổ Hoàng cùng kiếm tiêu sẽ đi chắn chọc linh giới cửa ra vào, một khi bọn hắn ngăn ở lối ra, Tống Văn liền sẽ bị vây chết tại chọc linh giới bên trong. Cho nên, hắn nhất định phải nhanh tiến về lối ra. Trong tay Tống Văn đột nhiên thêm ra một trương tiểu Na Di phủ. Hắn chuyến này đã sử dụng 10 cái tiểu Na Di phủ, còn sót lại 16 tấm, vốn nên tiết kiệm một điểm sử dụng, nhưng làm sao số lượng càng nhiều chết thay khôi lỗi bởi vì cương khí đối thần thức áp chế, chỉ có thể Na Di vài dặm khoảng cách, để hắn chỉ có thể lựa chọn tiểu Na Di phủ. Tiểu Na Di phủ có thể Na Di khoảng 300 dặm, tuy vô pháp khống chế phương hướng, nhưng chỉ cần có thể tạm thời thoát khỏi Cổ Hoàng là đủ. Tống Văn vừa định thôi động tiểu Na Di phủ, đột nhiên phát giác được cương phong tốc độ gió tại kịch liệt hạ xuống. Cương phong muốn biến hướng. Tống Văn trong đầu lóe lên ý nghĩ này, trong mắt lập tức hàn mang tăng gọn. Cương phong một khi biến hướng, vậy liền mang ý nghĩa hắn tạm thời không cách nào thông qua cương khí thác nước, trốn đến mặt đất, nhưng cũng làm cho hắn thấy được lửa giết Cổ Hoàng cơ hội. Tống Văn lật tay đem tiểu Na Di phủ thu hồi, thân hình cấp tốc bành trướng, hóa thành ba trượng cự thi. Bất diệt chân thi biến đối với hắn thực lực tăng lên, mặc dù kém xa nguyên anh thời kỳ, nhưng vẫn như cũ có thể tăng lên nhục thể của hắn cường độ cùng lực lượng. Hắn vừa hóa thân thành ba trượng cự thi, phi kiếm liền đâm xuyên qua đầu của hắn. Thử, bản tọa nhìn ngươi có bao nhiêu chết thay khôi lỗi. Cổ Hoàng thấy như thế tùy tiện liền đem Câu Quân chém giết, tự nhiên đoán được đối phương lại là lấy chết thay pháp thuật tránh thoát một kiếp. Thần trí của hắn tìm khắp tứ phía, tìm Tống Văn tung tích. Nhưng mà hắn chợt cảm thấy mắt tối sầm lại, trên đỉnh đầu nhiều hơn một bộ ba trượng cự thi. Cự thi huyết miệng đại trường, răng nanh dữ tợn, đầu bên trên còn mọc ra chín đầu xúc tu, nhìn cực kỳ quỷ dị. Đồng thời, xúc tu thành hư hóa trạng thái, làm cho cơ hồ không bị cương phong ảnh hưởng. Xúc tu run nhẹ nhẹ, phát ra bén nhọn vù vù âm thanh, cùng xen lẫn trong gào rít giận dữ phong thanh hỗn tạp cùng một chỗ, lộ ra càng chói tai. Bản tọa đã bị hư yêu đánh lén qua một lần, há lại sẽ không có phòng bị. Trong mắt của Hoàng hiện lên một vòng vẻ khinh thường. Nơi ngực của hắn đột nhiên sáng lên màu xám bạc quang mang, chính là một viên lớn chừng quả đấm bảo châu chỗ nở rộ. Nguyên lai, hắn sớm đã đem bảo châu giấu tại trước ngực trong quần áo, tùy thời chuẩn bị thôi động. Ngân quang trong nháy mắt đem hắn toàn thân bao phủ, nhưng dù cho như thế, đáy mắt của hắn vẫn là hiện lên một vòng vẻ thống khổ. Hiển nhiên, bảo châu không cách nào hoàn toàn chống đỡ mịch hư thi phóng thần thức công kích. Thêm nữa, thân hồn của hắn vốn là có tổn thương, giống như dãi dầu xương gió đổ nát thê lương, tại ảnh hư thần thức công kích trùng kích vào, lập tức có chút không chịu nổi gánh nặng. Nhưng cái này không đáng để lo. Chỉ cần diệt trừ Câu Quân hết thể uy hiếp tự nhiên giải quyết dễ dàng. Cổ Hoàng cố nén thức hải kịch liệt đau nhức, dẫn động trôi này còn chưa tới kịp thu hồi phi kiếm, đâm về cự thi phía sau lưng. Cự thi không tránh cũng không phòng ngự, mà là mở ra khô quắt hai tay, như một con chim lớn bổ nhào mà xuống. Cự thi trước phi kiếm một bước, ngang nhiên đụng vào Cổ Hoàng ngưng tụ ra dạng kén pháp lực hộ thuẫn phía trên. Pháp lực hộ thuẫn kịch liệt chập chờn, nhưng lại cũng không vỡ vụn, nhưng lại có một cỗ bài sơn đảo hải cự lực đánh tới. Cổ Hoàng đột nhiên giật mình, kia cương phong lại lúc này đột nhiên biến hướng, cùng cự lực tương hỗ đập ra, để hắn căn bản là không có cách ổn định thân hình, bị cương phong trôi lôi cuốn, cuốn về phía chỗ sâu. Trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên, Tốn Thiên Thần Châu hai cái to lớn lô mũi thôn vệ thiên địa cương phong chẳng cảnh. Hắn lập tức minh bạch ý đồ của đối phương. Câu Quân muốn đem hắn đẩy vào Tốn Thiên Thần Châu thể nội, lợi dụng Tốn Thiên Thần Nưu tướng hắn chu sát. Cổ Hoàng lúc này toàn lực vận chuyển pháp lực, ý đồ tránh thoát cương phong lôi cuốn, nhưng cương phong hạo đãng, không phải dễ dàng như vậy thoát khỏi. May mắn, phi kiếm phút chốc xuyên qua cự thi hậu tâm. Phi kiếm bắn ra vô số kiếm khí, trong nháy mắt đem cự thi xoắn thành thịt nát, để cự thi tiếp tục quanh kích Cổ Hoàng pháp lực hộ thuận ý nghĩ thất bại. Chương 1289, bất tử chi thân chương 1289, bất tử chi thân hạ xuống mấy ngàn dặm về sau, Cổ Hoàng rốt cục miễn cưỡng ổn định thân hình, tuy vẫn bị cương phong mang theo rơi hướng chỗ sâu, nhưng tốc độ lại là chậm rất nhiều. Thế nhưng là Câu Quân biến thành đầu kia cự thi, không biết từ chỗ nào lại xông ra, không sợ chết từ trên không đánh tới. Cổ Hoàng trong mắt lửa giận bắn ra, lần nữa điều động phi kiếm, chém về phía cự thi, lại một lần đem xoắn thành vô số thịt nát. Nhưng mà, sau một khắc, cự thi liền xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn trống không mấy trượng chi địa. Cổ Hoàng đống cảm giác có chút thất bại, Câu Quân cái này chết thay khôi lỗi nhiều đến phảng phất vĩnh viễn giết chi không hết, đơn giản như là bất tử chi thân. Ầm. Cự thi lần nữa hung hăng đụng vào hộ thuẫn phía trên, khiến Cổ Hoàng lần nữa ra tốc rơi hướng chỗ sâu. Cổ Hoàng vô kế khả thi, đành phải lần nữa dẫn động phi kiếm, chém về phía cự thi. Mặc dù không thể làm gì, nhưng có thể tiêu hao nhiều hơn đối phương một bộ chết thay khôi lỗi, cũng là tốt. Nhưng cái này tình thế bắt buộc một kiếm, lại là thất bại. Chỉ gặp cự thi trong tay đột nhiên xuất hiện một bộ màu đen hải cốt, cảnh khô năm ngón tay, một mực nắm chặt hải cốt đầu lâu, đột nhiên phất phất ra. Đưa một tiếng vang dọn. Phi kiếm cùng kia hải cốt chạm vào nhau, lại phát ra kim thiết rào qua tiếng vang. Kia nhìn như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh hải cốt, thế mà đem phi kiếm cho đánh bay ra ngoài, lại trên đó chưa lưu lại nửa điểm vết tích. Trái lại Tống Văn bên này, hắn chỉ cảm thấy một trận không thể thừa nhận cự lực đánh tới, trên tay trong nháy mắt nổ lên đại lượng thịt thối cùng màu đen chất nhầy, hải cốt rời khỏi tay. Tống Văn nhìn thoáng qua tay phải, toàn bộ cánh tay cùng bàn tay đều đã không một chút da thịt. Sau đó, dưới chân hắn tuôn ra một đạo huyết sắc xúc tu, đem ném đi hải cốt của chúng, kéo trở về. Đồng thời, Tống Văn mượn nhờ trên phi kiếm truyền đến cự lực, ra tốc phóng tới Cổ Hoàng. Lần này, hắn không tiếp tục va chạm Cổ Hoàng pháp lực hộ thuẫn, mà là hai tay chống đỡ hộ thuẫn, toàn lực thôi động huyền lôi cựu tiêu độn thuật đẩy Cổ Hoàng rơi hướng chỗ sâu. Câu Quân, ngươi đừng khinh người quá đáng. Gặp Tống Văn không kiêng nể gì như thế, Cổ Hoàng lửa giận công tâm, cắn răng nghiến lợi nói ra một câu thân phận điên đảo chi ngôn. Hắn lúc này đang toàn lực triệu hồi mình bản mệnh phi kiếm. Nơi đây, cương khí gào thét, nghiêm trọng gây nhiều thần thức, một khi phi kiếm bị cương phong đưa đến nơi xa, lại nghĩ tìm trở về coi như khó khăn. Thật vất vả lần nữa dẫn về phi kiếm, chém về phía cự thi, Cổ Hoàng thần sắc đột nhiên đại biến. Thần trí của hắn đột nhiên phát giác được, phía dưới xuất hiện một mặt vết đá. Hắn đã đi tới kia hai cái phun ra nuốt vào cương khí phía trên hang động, khoảng cách bất quá hơn 10 dặm. Câu Quân, cút ngay cho ta. Cổ Hoàng trong miệng phát ra một tiếng cuồng nộ. Hắn rốt cuộc không lo được nhiều như vậy, thể nội pháp lực mãnh liệt mà ra, trước người ngưng tụ ra một thanh thức dài kiếm ánh sáng, thẳng đến cự thi tinh hồng đôi mắt. Mắt thấy kiếm ánh sáng đã tới cự thi trước mắt, cự thi đỉnh đầu chín đầu xúc tu chấn động tần suất đột nhiên bạo tăng. Trong lòng Cổ Hoàng đột nhiên sinh ra thấy lạnh cả người. Đối mặt hắn cái này hợp thể trung kỳ tu sĩ, chỉ có luyện hư đỉnh phong tu vi Câu Quân lại còn dám có chỗ giữ lại, đến tận đây thời khắc mấu chốt này, mới bộc phát ra hư yêu chân chính thực lực. Cổ Hoàng nghe nói kia hư yêu phát ra vụ vụ âm thanh, chỉ cảm thấy thức hải như gặp phải trọng truy, kia cố kịch liệt đau nhức càng sâu, làm hắn ý thức trong nháy mắt có chút mơ hồ, bất lực tại khống chế kiếm ánh sáng. Trong điện quang hỏa thạch, cự thi chỉ là có chút nghiêng đầu, liền tránh đi cái này một kích chí mạng. Kiếm ánh sáng sát cự thi gương mặt bay qua, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương, liền không có vào trên không vô tận cương phong bên trong. Phanh! Đương theo lấy một tiếng như sấm rền tiếng vang nổ tung, Cổ Hoàng đông cảm thấy sau lưng đụng vào một mặt tường đồng bách sắt phía trên. Pháp lực hộ thuẫn như giấy mỏng bị xé nát, bạo tán thành điểm điểm linh quang. Không có pháp lực hộ thuẫn phòng hộ, phía sau lưng tùy theo cũng đâm vào kia tường sắt phía trên. Trong nháy mắt huyết nục phun tung tóe, xương cốt vỡ vụn, một cấu ngai ngái bỗng nhiên phun lên cổ họng, máu tươi xen lẫn nội tạng mảnh vỡ từ trong miệng phun ra ngoài. Kịch liệt đau nhức giống như thủy triều quét sạch toàn thân, ngược lại để Cổ Hoàng trước trong hoàng hốt khôi phục thanh minh. Sau đó, hắn liền nhìn thấy, trước người đầu kia cự thi, đột nhiên giơ lên lợi trảo, vẻ bụng bản thân đầu lâu. Chỉ một thoáng, cự thi biến vì một bộ không đầu thi khôi, bị cương phong lôi cuốn về phía động vật chỗ sâu. Đối với cự thi biến cho nên, Cổ Hoàng đã mất tâm đi chú ý thần hồn của hắn cùng nhục thân đều tổn thương, thêm nữa động vật lối vào cương khí mãnh liệt không biết gấp bao nhiêu lần, hắn đã là hãm sâu sinh tử tuyệt cảnh. Trong lúc nguy cấp này, hắn cuối cùng là triệu hồi bản mệnh phi kiếm, một kiếm đâm về phía sau cứng rắn vách đá. Tống Văn Như lần đầu tiên mặc qua cương khí thác nước, thi triển chết thay pháp thuật, đi tới cương khí thác nước phía dưới hơn 1000 dặm. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua trên không kia thôn vệ vô tận cương khí hai cái lỗ quật. Rời đi động quật trong nháy mắt, hắn chú ý tới, Cổ Hoàng bản mệnh phi kiếm đủ trôi không có vào động quật nham thạch, sau đó Cổ Hoàng hai tay tóm chặt lấy chu kiếm, lấy ổn định thân hình, tránh cho bị cương phong cuốn vào động quật chỗ sâu, đồng thời, trên thân Cổ Hoàng sáng lên mạ vàng quang trạch, lấy chống cự cương phong cuồng bạo cọ rửa. Quan sát một lát, hắn nhất thời cũng vô pháp biết được Cổ Hoàng tình huống cụ thể, chỉ có thể là không còn đi quản. Thân hình hắn cực nhanh, hướng phía tây mà đi. Toàn bộ cương khí thác nước chừng mười mấy vạn dặm chi rộng, không cần thiết canh giữ ở hai cái này động quật phía dưới. Nơi đây chính là dễ thấy nhất chỗ, như kiếm tiêu bọn người truy tìm mà đến, chắc chắn sẽ dẫn đầu tới đây. Đến lúc đó, Tống Văn đem lần nữa lâm vào hiểm cảnh. Một mực thoát ra mấy bản dặm, Tống Văn đi tới phía tây tít ngoài rìa chi địa. Hắn canh giữ ở cương khí thác nước phía dưới, lặng lặng chờ đợi cương phong lần nữa biến hướng. Cương phong biến hướng so với hắn trong dự đoán càng nhanh, vẹn vẹn một nén nhang về sau, liền đổi nuốt vì nôn. Tống Văn không chút nào suy tư, trực tiếp chui vào cương phong trong thác nước. Bây giờ tình huống nguy cấp, hắn đã không có thời gian đi chậm rãi xác định, cương phong thác nước mỗi lần biến hướng khoảng cách phải trang đầy đủ hắn chạy ra vực sâu. Nếu như không đủ thời gian, cùng lắm thì lần nữa bị cương phong kéo đến kia hai cái lỗ quật biên giới, sau đó sử dụng chết thay pháp thuật độn trí cương gió phía dưới. Tống Văn như là một con phi cầm, tại gào rít giận dữ trong cuồng phong phi nhanh. Mà vận khí của hắn cũng không tệ, thẳng đến chui ra khỏi vực sâu, thuận cương phong đi tới không trung, cương phong vẫn chưa biến hướng. Hắn một lát không ngừng lại, hướng phía phương đông phi nhanh, nơi đó là chọc linh giới phương hướng lối ra. Chọc linh giới cửa ra vào, chính là ban sơ xâm nhập hai tên hóa thần kỳ tu sĩ, hao phí không ít thời gian chỗ tìm được. Bên ngoài trăm triệu dặm, một mảnh trùng trùng điệp điệp quần sơn trong, Hồng Di đang toàn lực chạy trốn, hậu phương một đầu cự ưng theo đuổi không bỏ. Cự ưng dương cánh mấy chục trượng, cánh vua ở giữa, nhấc lên gió lốc loạn lưu. Gió lốc trôi đến, thiên địa biến sắc, dãy núi vỡ vụn, cự thạch như lá rụng tung bay. Hồng Di nghiến chặt hàm răng, hiện lực duy trì lấy một tôn bảo tháp vận chuyển. Bảo tháp cao chừng một thước, treo ở đỉnh đầu nàng, tản mát ra đạo đạo kim sắc quang mang. Kim quang lưu chuyển ở giữa, ngưng tụ thành một tòa cao ba trượng bảo tháp hư ảnh, đưa nàng toàn thân bao phủ trong đó. Gió lốc như lao, cọ rửa tại kim sắc bảo tháp hư ảnh phía trên, không ngừng phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Bảo tháp hư ảnh nổi lên từng cơn sóng gợn, trong đó không ngừng có huyền ảo phù văn lúc gần lúc hiện. Hồng Di sắc mặt càng phát ra tái nhợt, nàng có thể cảm giác được thể nội pháp lực đang bị phi tốc tiêu hao, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Lại kiên trì hai khắc đồng hồ, liền có thể đến cửa ra. Trong nội tâm nàng mặc niệm. Đột nhiên, một vòng hàn quang chợt hiện, thẳng đến cự ưng sắc bén đôi mắt. Chương 1291, rút đao tương trợ chương 1291, rút đao tương trợ hàn mang nhanh như thiểm điện, thẳng đến cự ưng sắc bén đôi mắt. Lệ, cự ưng mở ra như lợi kiếm mỏ dài, phát ra một tiếng rung khắp vân tiêu kêu to. Thân hình của nó đột nhiên cất cao mấy trượng, một đôi như móc sắt lợi trảo, đột nhiên chụp vào kia xóa hàn quang. Keng. Hàn mang chạm tại lợi trảo phía trên, rào rào rung động. Lợi trảo bình yên vô sự, hàn mang lại bị đánh bay ra ngoài. Nhưng lại tại lúc này, không trung đột nhiên mây đen dày đặc, từng đạo ngân sắc lôi đỉnh giống như dao long xuất hải, xé rách mây đen, chém thẳng vào cự ưng mà tới. Cự ưng mắt lộ ra hung mang, hai con cự sĩ dùng sức một cái. Thoáng chốc, một đạo cự hình vòi rồng trống rỗng mà sinh. Vòi rồng cao tới hơn 10 dặm, trong đó tiếng gió rít gào, như thiên quân vạn mã lao nhanh, lại như vô số lệ quỷ kêu rên. Vòi rồng phá không thẳng lên, hướng phía trên không biển mây quét sạch mà đi, những nơi đi qua, ngân sắc dao long nhao nhao bị xoắn nát, liền ngay cả mây đen cũng bị xé rách đến phá thành mảnh nhỏ. Ngay tại cự ưng đối kháng xét trong lúc đó, một vòng hàn mang lặng yên mà tới, hướng phía sau lưng nó cốc đạo vị trí lao đi. Lệ, theo một vòng huyết quang chợt hiện cùng mấy cây màu xám lông vũ bay xuống, cự ưng trong miệng lần nữa phát ra một tiếng rít, nhưng thanh âm nhưng không có lúc trước hung diễm ngập trời, ngược lại là mang theo một vòng thê lương bi thương. Cự ưng vẫn hận nhìn lướt qua nơi xa trên đỉnh núi đứng thẳng một bóng người, sau đó vỗ cánh một cái, cấp tốc độn hướng phương xa chân trời. Hồng Di gặp cự ưng thua chạy, lập tức thở dài một hơi, hai mắt nhìn về phía phương xa đỉnh núi người kia, Câu Quân trong lòng âm thầm sợ hai thán phục thủ đoạn. Từ kia xóa hàn mang chợt hiện, đến cự ưng lui ra phía sau, trước sau bất quá một hai cái thời gian hô hấp, tại ngắn ngủi như vậy thời điểm, liền có thể để một đầu lục giai đỉnh phong phi cầm loại yêu thú trọng thương trở ra, như vậy thủ đoạn, quả thực làm cho người liễu lưới. Bất quá, nàng kinh hãi cũng không phải là thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu, mà là kín đáo tâm tư cùng không từ thủ đoạn phong cách hành sự. Câu Quân đầu tiên là lấy chuôi này hóa thành hàn mang dao găm, công kích cự ưng đôi mắt, để cự ưng sinh ra một loại sai lầm nhận biết, người này sẽ trọng điểm công kích ánh mắt nó cái này điểm yếu. Đó lấy, Câu Quân lại thi triển thanh thế thật lớn lôi pháp tuy mạnh, nhưng bất quá là che giấu hai mắt người thủ đoạn. Cuối cùng, mượn nhờ lôi pháp cùng vòi rồng che lấp, trôi này dao găm lặng yên sở đến cự ưng hậu phương, đánh lén tốc đạo. Cái này một hệ liệt tính toán, có thể nói là vòng vòng đan sen, có lẽ dùng để đối phó trời sinh tính đa nghi tu sĩ nhân tộc, khó có thành tích, nhưng dùng để đối phó một chút không có gì đầu góc yêu thú, lại là dư xài. Hồng Di thân hình khẽ động, rơi vào Tống Văn chỗ đỉnh núi. Câu Quân đạo hữu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Về sau phàm là có cần dùng đến ta địa phương, còn xin cứ việc nói thẳng. Chỉ cần là ta có thể làm được sự tình, tuyệt không chối từ. Hồng Di ôn quyền nói. Đạo hữu nói quá lời. Lấy đạo hữu thực lực, cho dù ta không xuất thủ, sớm muộn cũng có thể giải quyết đầu kia xuất sinh lông lá. Ta bất quá là dạy hoa trên gấm, thời tận sức mọn. Tống Văn nói. Hồng Di nghe vậy, nao nao, lập tức lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Đạo hữu cao như thế nhịn, ngược lại để cho ta không đất dung thân. Thứ không dám dâu dếm, mới ta đã là nỏ mạnh hết à, nếu không phải đạo hữu kịp thời xuất thủ, sợ là nguy rồi. Hồng Di đạo hữu, ngươi thế nhưng là chuẩn bị rời đi chọc linh giới. Tống Văn nói sang chuyện khác hỏi. Hồng Di nhẹ gật đầu, ta pháp lực còn thừa không có mấy, trên thân còn có chút ít nội thương, thật có rời đi chi ý. Tống Văn đạo, vậy tại hạ có thể cùng đạo hữu đồng hành. Ta đoạt vừa mới kia xuất sinh lông lá thủ hộ nhiều năm vài quặng linh dược, nó chỉ sợ sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ, có đạo hữu làm bạn, ta cũng không cần lo lắng nó đi mà quay lại, tất nhiên là cầu còn không được. Hồng Di nói. Lập tức hai người ngự không mà đi, tiếp tục hướng phía lối ra phương hướng xuất phát. Hai khắc nhiều phút sau, mắt thấy khoảng cách lối ra còn sót lại mấy vạn dặm xa, Tống Văn đột nhiên ngừng lại. Hồng Di đạo hữu, ta có một chuyện còn cần đạo hữu tương trợ. Đạo hữu cứ nói đừng ngại. Hồng Di nói. Tống Văn đạo, mấy ngày trước đây, ta cùng bạn kiếm các mấy vị đạo hữu lên một chút phân tranh. Ta mặc dù may mắn thoát thân, nhưng này mấy người công bố sẽ ở lối ra chắn ta. Còn xin đạo hữu tiến về xem xét một phen, phải chăng có bạn kiếm các người canh giữ ở lối ra chỗ? Không biết cùng ngươi lên xung đột chính là người nào. Ta cùng bạn kiếm các hành tử bình đạo hữu, rất có vài phần giao tình, có lẽ từ đó hóa giải giữa các ngươi càng qua. Hồng Di nói. Tống Văn đạo, tại hạ trước cảm ơn đạo hữu hảo ý. Bất quá, ta cũng không những người kia tính danh. Hồng Di đạo, đã như vậy, vậy ta đi trước lối ra nhìn xem. Như thật có bạn kiếm các đạo hữu canh giữ ở nơi đó, ta sẽ đếm thử vì đạo hữu thuyết phục một hai. Vậy làm phiền đạo hữu. Tống Văn nói. Hồng Di ngự không mà đi, rất nhanh liền biến mất vô tung. Tống Văn cũng không có lưu tại nguyên địa chờ đợi, mà là đuổi theo Hồng Di rời đi phương hướng, bay ra hơn vạn dặm, sau đó rơi vào trong một cái sơn cốc, thu liễm khí tức, ẩn thân tại một bãi ô trọc trong nước bùn. Ảnh Hư, ngươi chú ý dò xét bốn phía động tĩnh, nếu có động tĩnh, kịp thời cáo chi ta. Tống Văn tại thức hải bên trong nói. Vâng, chủ nhân. Ảnh Hư đáp. Tống Văn sở dĩ để Hồng Di tiến đến xem xét, là lo lắng Kiếm Tiêu canh giữ ở lối ra chỗ, như hắn tùy tiện tiến về, không khác tự chui đầu vào lưới. Ngoại trừ lo lắng Kiếm Tiêu ngăn chặn lối ra bên ngoài, Tống Văn còn lo lắng một chuyện khác. Bạch Vi từng nói qua, dựa theo Linh Ngọc Cung quy cự, phụ thuộc gia tộc tu sĩ tại Trọc Linh giới ở bên trong lấy được bảo vật, cần nộp lên năm thành. Vì để tránh cho việc này, Bạch Vi để Tống Văn đợi đến nàng cùng rời đi Trọc Linh giới, cũng đem Trọc Linh giới bên trong đoạt được, giao cho Bạch Vi đảm bảo. Nhưng bây giờ Tống Văn trêu chọc Kiếm Tiêu, còn hại chết của hoàng, Kiếm Tiêu nhất định sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Như Kiếm Tiêu không có ngăn ở lối ra, khả năng rất lớn Kiếm Tiêu còn tại Trọc Linh giới, Tống Văn định mau rời khỏi Trọc Linh giới, sau đó cùng ba đại tông môn mỗi người đi một ngả, cứ như vậy, liền có thể triệt để thoát khỏi Kiếm Tiêu. Mà như thế nào đem đoạt được 24 nhỏ Tịnh Nguyên Thiên Lộ toàn bộ chiếm làm của riêng, cùng chém giết ứng đăng, lãnh chi đoạt được bảo vật không bại lộ, lại là một kiện khó giải quyết sự tình. Tống Văn suy tư thời khắc, trong đầu đột nhiên vang lên Ảnh Hư thanh âm. Chủ nhân, Hồng Di trở về. Nàng bên cạnh nhưng có những người khác. Tống Văn hỏi. Không có. Ảnh Hư nói. Tống Văn nghe xong, không còn tiếp tục hỏi thăm. Rất nhanh, Hồng Di thân ảnh liền từ trên không lướt qua. Tống Văn chờ giây lát, thấy không có người theo đuôi Hồng Di, liền từ bùn nhão bên trong chui ra. Hắn đang muốn tiến đến cùng Hồng Di hội hợp, trong đầu đột nhiên thông suốt, nghĩ đến như thế nào đem toàn bộ đoạt được, chiếm làm của riêng chi pháp. Chương 1292, mỗi người mỗi sở thích. Chương 1292, mỗi người mỗi sở thích. Hồng Di treo ở giữa không trung, nhìn một phía, nhưng không thấy Tống Văn bóng dáng, trong lòng không khỏi có chút nói thầm, không làm rõ ràng được đối phương đi nơi nào. Nàng cũng không có nóng lòng rời đi, mà là quyết định chờ một lát. Dù sao Câu Quân với hắn có ân, đợi ước chừng hơn một phút Câu Quân rốt cục hiện thân. Bất quá, Câu Quân bên cạnh còn đi theo một người, là cái thân thể cường tráng thổ dân hán tử. Thổ dân bẹn bẹn bên hông bọc lấy một trương da thú, màu đồng cổ da thịt dưới ánh mặt trời hiện ra bóng loáng quang trạch, phiền muộn rõ ràng cơ bắp theo hô hấp có chút chập trùng, tóc rối bời, nhưng này khuôn mặt lại góc cạnh rõ ràng, cho người ta một loại nguyên thủy mà dã tính tuấn mỹ cảm giác. Thổ dân bị Câu Quân dùng pháp lực kéo lấy, ngựa không mà đi, nhưng hắn rõ ràng là lần thứ nhất ngựa không, lộ ra kinh hoàng vô cùng, miệng càng không ngừng núp đích, nhưng lại căn bản không tăng ra, hẳn là bị Câu Quân dùng pháp lực phong bế miệng thiếu. Hồng Di đạo hữu, để ngươi chờ lâu, còn xin chớ trách. Cách thật xa, Tống Văn liền mở miệng nói. Hồng Di cũng không thèm để ý Tống Văn, mà đem ánh mắt một mực khóa chặt tại thổ dân trên thân. Đợi Tống Văn đến gần về sau, nàng mở miệng hỏi. Câu Quân, ngươi từ chỗ nào trộm tới một cái thổ dân? Tống Văn đạo, vừa mới có một con phi cầm từ phương xa lướt qua, song chảo bên trong liền nắm lấy người này. Ta thấy người này chưa hề tu hành, lại khí huyết hùng hậu, lục thân lực lượng có thể so với trúc cơ tu sĩ, liền rất là hiếu kỳ. Cho nên, một đường truy tung phi cầm, cứu người này, dự định mang về, hào hào tìm tòi nghiên cứu một phen. Nói không chừng, có thể từ trên người hắn đạt được một loại nào đó luyện thể chi pháp. Hồng Di khỏe mắt có chút co rúm, hiển nhiên là không tin đối phương chi ngôn. Nam Minh vực linh khí nồng đậm, so sánh với cái khác đại vực cũng không thua bao nhiêu, bây giờ tuy không độ kiếp kỳ đại năng, nhưng đó là bởi vì một ít cơ duyên dẫn đến, cũng không phải là bởi vì linh khí không đủ. Dư thừa linh khí sáng tạo ra rất nhiều tu vi thông thiên tu sĩ, cũng tương tự thúc đẩy sinh trưởng ra một chút thực lực cường đại phàm nhân võ giả. Những phàm nhân này tuy không linh căn, không thể tu hành, nhưng dựa vào thế gian võ học, vẫn như cũ tu luyện ra thực lực không tầm thường, trong đó cường giả đủ để uy hiếp được trúc cơ kỳ tu sĩ. Mà Câu Quân cố ý đem một lục thân có thể so với trúc cơ kỳ tu sĩ thổ dân mang rời khỏi Trọc Linh giới, dù ý tuyệt không phải đơn thuần ngấp nghẽ luyện thể chi pháp đơn giản như vậy. Nếu như chỉ vì cầu lấy hoành luyện chi thuật, đều có thể trực tiếp đi tìm chút phàm nhân võ giả hoành luyện võ học, không cần như thế đại phí khổ tâm. Huống chi, trúc cơ kỳ tu sĩ hoành luyện chi thuật, đối với luyện hư kỳ tu sĩ, lại có thể có tác dụng gì? Hồng Di nhìn xem thổ dân kia hình dáng rõ ràng cơ bắp đường cong, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ hiểu rõ. Câu Quân đạo hữu, người mỗi sở thích. Ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không bởi vì chuyện này, đối ngươi có chỗ thành kiến. Bí mật của ngươi, ta cũng sẽ thủ khẩu như mình, tuyệt không chuyển cho người ngoài. Tống Văn một mặt kinh ngạc, không biết nên trả lời như thế nào. Hồng Di thấy thế, chỉ coi Câu Quân là xấu hổ không chịu nổi, thế là chủ động đem chủ đề dẫn ra. Trong linh giới lối ra cũng không cái gì một người, ngươi có thể an tâm tiến về. Đạo hữu nhưng có tìm tòi tỉ mỉ. Tống Văn nói bổ sung, ta cũng không phải là không tin được đạo hữu, mà là lo lắng vạn kiếm các người giấu tại chỗ tối. Ta cẩn thận tìm tòi lối ra phụ cận phương biên vạn dặm, mười phần vững tin tuyệt không bất kỳ người nào. Hồng Di nói, làm phiền đạo hữu. Đã như vậy, người ta mau chóng tiến về lối ra a. Tống Văn nói, Hai người ngự không phi nhanh, rất nhanh liền tới đến cửa ra. Lối ra là một cái treo cao giữa không trung to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong một mảnh đen kịt, không có nửa điểm tia sáng. Chính như Hồng Di lời nói, vòng xoáy quanh mình không có bất kỳ cái gì tu sĩ. Tống Văn mang theo thổ dân, không chần chờ chút nào, liền trực tiếp xông vào vòng xoáy. Hồng Di cũng theo đó tiến vào vòng xoáy. Mây thông dãy núi, trong linh giới cửa vào chỗ sơn cốc. Trong sơn cốc vòng xoáy, đột nhiên một trận cuộn cuộn, ba đạo nhân ảnh bị phun ra. Vòng xoáy dâng trào lực lượng vô cùng lớn, Tống Văn toàn lực thôi động pháp lực, mới giữa không trung ổn định thân hình, nhưng chợt liền có một cỗ cường đại uy áp giáng lâm. Tống Văn ngẩng đầu nhìn về phía kia cỗ uy áp đầu mượn, chỉ gặp trên không trung huyền không đứng thẳng ba đạo nhân ảnh, chính là lúc trước liên thủ mở ra cửa vào ba tên hợp thể kỳ tu sĩ. Ba người nhìn lướt qua vừa đi ra vòng xoáy Tống Văn ba người, trong đó hai người trên mặt lộ ra một vòng vẻ thất vọng. Phiền Khang đạo hữu, là các ngươi linh ngọc công nhân. Huyền Tiêu Tông Triệu Sách nói. Phiền Khang như anh hải mặt đỏ thắm bên trên, lộ ra một vòng thiếu dung. Hai người các ngươi tới, lão phu có lời muốn hỏi. Tống Văn cùng Hồng Di cấp tốc lên không, đi tới Phiền Khang trước mặt, còn cái kia thổ dân thì bị Tống Văn dùng pháp lực đưa đến sơn cốc cái khác một cái trên đỉnh núi. Khoảng cách chọc linh giới quan bế còn có hơn 10 ngày thời gian, hai người các ngươi vì sao lúc này liền trở về tới? Phiền Khang hỏi. Bẩm Phiền trưởng lão, đệ tử tại chọc linh giới bên trong tao ngộ một chút biến cố, pháp lực hao hết, còn thụ chút nội thương, suýt nữa bỏ mình, may mắn được câu quân đạo hữu cứu giúp, mới có thể thuận lợi thoát thân. Lúc này mới không thể không mau rời khỏi chọc linh giới. Hồng Di nói. Thì ra là thế. Phiền Khang khẽ bước cằm, ánh mắt nhìn về phía Tống Văn, câu quân, chuyện của ngươi, Bạch Vi cho ta để cập qua. Đã ngươi cứu được Hồng Di, cũng coi như tại ta Linh Ngọc Cung có công, ngươi gia nhập Linh Ngọc Cung sự tình, không thành vấn đề. Bất quá, tông môn quy củ vẫn là phải tuân thủ, đưa ngươi tại chọc linh giới bên trong đoạt được bảo vật, giao ra đi, ta muốn lấy trong đó năm thành. Tống Văn muốn gia nhập Linh Ngọc Cung việc này chính là Bạch Vi vì đem Tống Văn đưa vào chọc linh giới, tùy tiện tìm đến một cái lấy cớ mà thôi. Đa tạ phiền trưởng lão thành toàn, đây là ta chuyến này thu sạch lấy được, còn xin phiền trưởng lão kiểm tra thực hư. Tống Văn đang khi nói chuyện, đem một cái túi đựng đồ đưa cho Phiền Khang. Phiền Khang tiếp nhận túi chữ vật, thần thức dò vào, thần sắc đột nhiên trầm xuống. Chọc linh giới ngăn cách, trong đó thiên tài địa bảo nhiều không kể xiết. Ngoại trừ phát hiện trước nhất chọc linh giới kia hai tên hóa thần kỳ tu sĩ, các ngươi là nhóm đầu tiên tiến vào chọc linh giới người, ngươi cũng chỉ đạt được ngần ấy thu hoạch. Trong nhẫn chứa đồ, chỉ có hơn 10 gốc 4 ngũ giai linh dược, lại tất cả đều là phụ trợ loại linh dược, thuộc về loại kia không đáng tiền hàng thông thường. Trưởng lão minh giám, vạn bối xác thực chỉ có điểm ấy thu hoạch. Tống Văn nói. Tống Văn chuyến này toàn lực tìm kiếm Tịnh Nguyên Thiên Lộ, vô tâm đi tìm cái khác linh vật. Cái này hơn 10 gốc linh dược, hay là hắn chém giết ứng đăng cùng Lãnh Chi đoạt được, cũng xác thực vì chọc linh giới chi vật, trên đó có một loại đặc hữu linh ẩn, chính là chọc linh giới lâu dài cùng huyền giới chia cắt bố trí. Ngươi sẽ không phải tư tàng bộ phận bảo vật a? Phiền Khang chất vấn hỏi. Tống Văn thần sắc siết chặt, liền vội vàng không người ôm quyền. Vạn bối sao dám? Phiền Khang ánh mắt lợi hại ở trên người Tống Văn vừa đi vừa về dao động, tựa hồ muốn xuyên tấu qua da thịt xem tấu Tống Văn tâm tư. Phiền trưởng lão, câu quân tại đã cứu đệ tử tính mệnh, chắc hẳn không phải loại kia hám lợi đen lòng hạng người. Hồng Di đột nhiên xen vào nói. Phiền Khang mặt lộ vẻ cười lạnh, trong giọng nói mang theo một vòng giọng niệm ai. Từ xưa đến nay, vô luận tu sĩ vẫn là phàm nhân, đều chạy không khỏi lợi dụng hai chữ. Nói không chừng, hắn sở dĩ cứu ngươi, chính là vì ngụy trang thành kia người trọng tình trọng nghĩa, cũng may thời điểm then chốt này, cho ngươi mượn cái tầng quan hệ này, lừa qua lão phu. Phiền Khang hơi chút dừng lại, sau đó tiếp tục nói. Câu quân, đã ngươi luôn miệng nói ngươi không có dầu diếm, có dám đem nhẫn chứa vật giao cho lão phu kiểm tra thực hư? Chương 1293, lao tặc, nhận lấy cái chết. Chương 1293, lao tặc, nhận lấy cái chết. Tống Văn thân hình khẽ run lên, vô ý thức vuốt ve trên ngón tay của mình mang theo nhẫn chứa vật, ánh mắt trở nên có chút né tránh, hoàn toàn không dám cùng Phiền Khang đối mặt. Nhưng hắn nhưng trong lòng thì ở trong tối đạo, Bạch Vi chậm chạp không có hiện thân, chỉ sợ là còn tại chọc linh giới bên trong. Bất quá, Kiếm Tiêu cũng không có hiện thân, hẳn là cũng tương tự còn tại chọc linh giới. Với hắn mà nói, xem như tốt xấu nửa nọ nửa kia. Bẩm Phiên tiền bối, trong nhẫn chứa đồ đều là chút vãn bối tư nhân chi vật, thực sự không có gì có thể nhìn. Tống Văn lơm lớp lo sợ nói. Thế nào, không dám cho lão phu kiểm tra thực hư? Phiền Khang trên mặt ý cười, phản phất là xem thấu Tống Văn bụng bề manh khóe, một bộ tính trước kỹ càng dáng vẻ. Tựa hồ là bức bách tại Phiền Khang áp lực, Tống Văn lề mà lề mề nửa ngày, cuối cùng là tháo xuống nhẫn chữ vật, rất cung kính đưa cho Phiền Khang, cũng giải khai nhẫn chữ vật bên trên cấm chế. Phiền Khang đang dò xét một phen về sau, trong tay xuất hiện hai cái hộp ngọc. Như lão phu không nhìn lầm, cái này hai gốc thất giai linh dược, chắc hẳn là xuất từ chọc linh giới a. Tống Văn sắc mặt hơi tái, thái dương chảy ra mồ hôi mịn, một bộ kinh hoàng luống cuống dáng vẻ. Vạn bối nhất thời thấy lợi tối mắt, mong rằng phiền tiền bối rộng lượng. Phiền Khang không có đi để ý Tống Văn bộ kia kinh sợ dáng vẻ, giương lên trong tay nhẫn chữ vật. Câu quân, ngươi cái này bên trong nhẫn chữ vật tuy có mấy vạn thượng phẩm linh thạch, hạ phẩm linh bảo ba kiện, ngoài ra còn có một chút thường gặp linh thảo đang ăn dược. Nhưng là cái này chỉ sợ không phải ngươi duy nhất nhẫn chữ vật a. Tống Văn ôm quyền không người, đội bằng đáp. Còn xin tiền bối minh giám, vạn bối trên thân chỉ có cái này một viên nhẫn chữ vật. Ngươi cho rằng dùng hai gốc không quan trọng gì thất giai linh dược, cố ý bán cái sơ hở, liền có thể lừa qua lão phu? Đương lão phu là ba tuổi tiểu nhi hay sao? Phiền Khang quát lạnh một tiếng, thần thức bỗng nhiên bùng ra, như cuồng phong đảo qua Tống Văn toàn thân, không chút kiêng kỵ tìm kiếm. Một lát sau, lông mày của hắn hơi nhíu lên, sắc mặt dần dần âm trầm xuống, hiển nhiên là không có lục soát bất kỳ vật gì. ánh mắt của hắn xê dịch, rơi vào phía dưới sơn cốc cái khác thổ dân trên thân. Người này lại là chuyện gì xảy ra? Người nhận chữ vật sẽ không phải là đặt ở trên người hắn a? Tiền bối nói đùa, hắn bất quá là vãn bối tại chọc linh giới bên trong bắt một thổ dân, ngay cả linh căn đều không có sâu kiến, trên thân sao lại có nhận chữ vật? Tiền bối nếu không tin, cứ việc tùy ý xem xét, vãn bối tuyệt không dám có nửa câu nói ngoa. Tống Văn nói. Phiền Khang thần thức tỉ mỉ đem kia thổ dân dò xét một vòng, nhưng tương tự không thu hoạch được gì, lại đem ánh mắt chuyển trở về trên thân Tống Văn. Hắn hai mắt có chút nheo lại, trong mắt hàn mang lấp lóe không yên. Nguyên bản hắn mười phần vững tin Câu Quân tất có cái khác nhận chữ vật. Hắn thấy Câu Quân cái này tán tu, nào có không tham tài tốt lợi, như không có gì thu hoạch, tuyệt sẽ không như thế sớm đi ra chọc linh giới. Nhưng điều tra xuống tới lại không có kết quả gì, để hắn không khỏi có chút dao động. Nha, một tiếng trêu tức cười khẽ, đột nhiên chuyển tới từ phía bên cạnh. Phiền Khang đạo hữu, đây là thế nào? Hẳn là quý tông môn hạ đệ tử bên trong, còn có người dám ở trước mặt ngươi dở trò dối trá. Nhưng cần ta giúp ngươi tìm kiếm một hai. Phiền Khang theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp người nói chuyện chính là Huyền Tiêu Tông Triệu Sách, khắp khuôn mặt là cười trên nỗi đau của người khác chi sát. Trên mặt của hắn lập tức càng thêm âm trầm mấy phần. Triệu Sách, ta Linh Ngọc Cung sự tình còn không cần ngươi đến nhúng tay, ngược lại là lão phu nhiều chuyện. Bất quá nha, ta ngược lại thật ra biết được một loại dấu kín nhẫn chứa vật chi pháp, chỉ cần dùng có thể quấy dày thần thức cảm giác linh vật, đem nhẫn chứa vật bao vây lại, lại đem chi dấu tại thể nội nơi nào đó, ngoại nhân liền rất khó phát giác. Phiền đạo hưu không ngại đem người này khai tràng phá bụng, liền có thể biết được hắn đến cùng có hay không ẩn nấp nhận chứa vật. Triệu Sách thâm trầm nói. Tống Văn nghe vậy, thần sắc lập tức trở nên vô cùng hoảng sợ, vốn là có chút sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt không có chút huyết sắc nào, như một trương giấy trắng trắng bệnh. Phiền tiền bối khai ân, vãn bối tuyệt không tàng từ, còn xin tiền bối đừng cho vãn bối khai tràng phá bụng. Phiền Khang đạo, Triệu Sách đạo hữu lời nói có chút đạo lý. Câu Quân, để chứng minh trong sạch của ngươi, ngươi vẫn là xé ra bộ ngực của mình đi. Ngươi thân là luyện hư kỳ tu sĩ, điểm ấy vết thương nhỏ sẽ không đối ngươi có bất kỳ tổn thương. Mặt khác, nếu ngươi thể nội thật không nhận chữ vật, lão phu sau đó nhất định cho ngươi đền bù. Đợi ngươi gia nhập Linh Ngọc Cung về sau, nhưng thu ngươi làm đệ tử, lại hứa ngươi một cái phó phong chủ chi vị. Tại Linh Ngọc Cung, phong chủ đã là cực kỳ tôn sùng tồn tại, gần với hợp thể kỳ trưởng lão cùng đại thừa kỳ thái thượng trưởng lão. Cho nên, Phiền Khang hứa hẹn vô cùng có phân lượng. Cái này, Tống Văn tựa hồ có chút động tâm, lộ ra rất là chần chờ. Cầu Quân đạo hữu, Phiền trưởng lão yêu cầu tuy có chút ép buộc, nhưng Phiền trưởng lão đến nay vẹn vẹn thu qua một đệ tử, ngươi nếu có thể bái nhập Phiền trưởng lão tòa hạ, ngươi mà nói, quả thật cơ hội trời cho. Hồng Di đột nhiên lên tiếng an ủi. Tống Văn quay đầu nhìn về phía Hồng Di, đa tạ Hồng đạo hữu. Lúc này, Tống Văn trên mặt vẻ sợ hãi đã đều rút đi, ngược lại lộ ra một vòng vẻ cảm kích, mong rằng Phiền tiền bối không muốn mất lời. Nói, hắn dẫn động vẫn như cũ còn tại Phiền Khang trong tay nhận chữ vật, gọi ra một thanh dài ba thước phi kiếm. Tống Văn tay cầm phi kiếm, cổ tay đốn léo, mũi kiếm lập tức đảo ngược, nhắm ngay chính Tống Văn lồng ngực. Theo pháp lực rót vào, phi kiếm dần dần hàn mang đại phóng. Mắt thấy phi kiếm liền muốn đâm vào lồng ngực thời điểm, kiếm đầu đột nhiên thay đổi, lấy sét đánh chi thế, thẳng bức Phiền Khang đầu lâu mà đi. Phiền Khang láo tặc, chết đi. Phiền Khang đột nhiên biến sắc, trong mắt bắn ra dọa người hung quang. Chỉ là luyện hư kỳ tu sĩ, dám ở trước mặt hắn ngông cuồng như thế. Làm cản. Phiền Khang toàn thân quần áo đột nhiên phồng lên, một cỗ làm cho người hít thở không thông uy áp, như nộ hải cuồng đảo mãnh liệt mà ra. Đối mặt áp lực này, Tống Văn lộ ra không có lực phản kháng chút nào. Trường kiếm lập tức rời khỏi tay, hướng phía sau ném đi ra ngoài. Mà chính Tống Văn, như bị núi cao vạn trượng áp đỉnh, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, hình như có máu tươi sắp tràn ra. Oành. Tống Văn tựa hồ chịu không được cỗ này áp lực, nhục thân đột nhiên nổ tung, hóa thành một đạo cuồng bạo năng lượng xung kích, bốn phía quét sạch mà ra. Nhưng cỗ năng lượng này, qua trong giây lát liền bị Phiền Khang trên người tán phát ra huy áp, cho tách ra ra. Phiền Khang thần sắc nao nao, nhưng rất nhanh liền lần nữa nổi giận. Cầu Quân nổ tung nhục thân, cũng không cái gì vết máu, ngược lại là một đống mảnh gỗ vụn, lại cũng không có bất kỳ cái gì thần hồn hoặc thần hồn mảnh vỡ hiện hiện. Cái này nổ tung, chính là một bộ hóa thân. Cầu Quân chân thân, căn bản không ở chỗ này chỗ. Phiền Khang ánh mắt quét ngang, muốn tìm Cầu Quân chân thân. Lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, tên kia đưa thân vào phía dưới đỉnh núi rừng rậm ở giữa thổ dân, đã không thấy bóng dáng, chỉ có vài miếng màu bạc phù triện mảnh vỡ lưu tại nguyên địa. Chương 1294, điên cuồng thần hồn. Chương 1294, điên cuồng thần hồn. Phiền Khang thần thức giống như thủy triều trải rộng ra, chớp mắt lướt qua trong phạm vi 5000 dặm núi cao dòng sông. Nhưng tiên địa mênh mông, nào có nửa điểm Câu Quân tung tích. Khoe miệng của hắn có chút co rúm, ánh mắt thâm thúy như hàn đàm. "Tốt, rất tốt." Phiền Khang thấp giọng mà nói, nhưng quanh mình lại như lấm đông giáng lâm, khí tức băng lãnh đến đáng sợ. "Phiền đạo hữu, nhưng cần ta cùng bạn cầm đạo bạn dẫn người giúp ngươi truy trà Câu Quân hạ lạc." Triệu Sách thanh âm vang lên. Về phần hắn trong miệng bạn đàn, chính là vạn kiếm các người. Ba người bọn họ phụ riêng phần mình tông môn chi mệnh, lần nữa đóng giữ. Trong linh giới cửa vào phong ấn trận pháp, chính là ba người liên thủ bố trí. Vạn Đan tựa hồ cũng không muốn tham dự giữa hai người bận thỉu. "Hai vị đạo hữu, ta có một chút việc nhỏ, xin được cáo lui trước." Nói xong, nàng thân hình một rơi, đã rơi vào phía dưới một tòa núi cao bên trong trong cung điện. Phiền Khang không còn để ý không hỏi Triệu Sách, đã rơi vào một tòa khác núi cao cung điện. Tại trước mắt bao người, bị Câu Quân chạy trốn, đã đủ mất mặt, hắn cũng không muốn lại lớn trương cờ chống đuổi theo giết Câu Quân vạn nhất còn truy tung không đến, coi như mất hết thể diện. Muốn đuổi bắt Câu Quân không cần nóng lòng nhất thời, đợi Bạch Vi ra chọc linh giới, nhất định có thể từ trong miệng hỏi ra một chút tin tức. Bên ngoài mấy vạn dặm, một cái dưới đất mấy trăm dặm trong khe hở, Tống Văn co quắp tại chật trội khe đá bên trong, như là một pho tượng không nhúc nhích. Hắn mượn nhờ Nazi phủ trong nháy mắt Nazi bạn giảm, trốn ra phiền khang cảm giác phạm vi, sau đó lại thôi động một chương lục giai độ địa phủ, hối hả trốn xa. Nhưng hắn độ địa tốc độ xa chậm hơn phiền khang, lo lắng phiền khang trùng hợp truy tung ở đây, tại phát hiện cái này miễn cưỡng có thể dung thân khe hở về sau, liền ẩn thân tại đây. Để phòng phiền khang có cùng loại với vạn lý truy tức thuật thủ đoạn, hắn giao cho phiền khang viên kia bên trong nhẫn chứa vật hết thảy bảo vật, đều không có nhiễm Tống Văn nửa điểm khí tức. Tống Văn vốn cho rằng phiền khang sẽ phái người trắng trợn truy tung, nhưng là gió êm sóng lặng. Thẳng đến sau 13 ngày, một chiếc cỡ lớn phi thuyền từ Tống Văn chỗ ẩn thân không trung lướt qua, đột hướng phương xa. Từ ảnh hư trong miệng biết được việc này Tống Văn, trong lòng biết, chọc linh giới đã quan bế, ba đại tông môn đã bắt đầu lên đường, trở về riêng phần mình tông môn trụ sở. Nhưng hắn cũng không có nóng lòng nhiệt thân, mà là tại dưới mặt đất lại đợi 3 tháng, để ảnh hư lặp đi lặp lại xác định quanh mình không người về sau, mới gọi ra chụp nhật thương, đâm rách phía trên nham thạch, thẳng đến phía trên mặt đất. Hắn lại tại dưới mặt đất đợi mấy chục giây thời gian, gặp chụp nhật thương làm ra động tĩnh, không có dẫn tới bất luận kẻ nào, lúc này mới dọc theo chụp nhật thương mở ra dựng thẳng động, hướng lên mà đi. Khi hắn xông ra cái giếng, lăng không mà lên trong nháy mắt, trước mắt rộng mở trong sáng. Hắn cất giấu thân phiến khu vực này, địa thế lại dị thường bằng phẳng, mặc dù cổ thụ chọc trời san sát, vô số dây leo sen lẫn dây dưa, nhưng ở một chút nơi hẻo lánh, vẫn như cũ có thể nhìn thấy tàn phá tường đá. Đủ để thấy, tại không biết bao nhiêu năm trước, nơi này từng đứng sừng sững lấy một tòa rộng rãi nhân tộc thành trì. Tống Văn vô tâm đi chú ý nhân tộc thành trì hư vong, ngự không phi nhanh mà đi. Một đường buôn ba, hắn cuối cùng là về tới động phủ của mình, Vân Khê Cốc. Bên trong Vân Khê Cốc hết thể như thế, Quan Lâm thân ảnh tại trong linh điền bận rộn. Trong linh điền bố linh nhị, mọc vô cùng tốt, tại Quan Lâm lâu dài tỉ mỉ chăm sóc cùng Tống Văn đại lượng tài nguyên đầu nhập dưới, một phần nhỏ bố linh nhị đã có 400 năm dược linh, đạt đến làm thuốc tiêu chuẩn. Gặp Tống Văn trở về, Quan Lâm vội vàng tới ân cần thăm hỏi. Cũng không biết là bởi vì Tống Văn chưa hề chạm qua nàng, để nàng cảm thấy Tống Văn đối nàng không có hứng thú hoặc vô ý tại nam nữ chi dục, vẫn là chính nàng tâm thái phát sinh biến hóa, đã hồi lâu không tại Tống Văn trước mặt tao thủ lập tư, quần áo cũng biến thành đoàn trang thanh lịch, không giống hai người lần đầu gặp lúc như vậy bại lộ. Tống Văn tùy ý cùng Quan Lâm trò chuyện vài câu về sau, liền đem đuổi đi. Quan Lâm lần nữa trở lại trong linh điện, không nhanh không chậm xử lý lấy linh dược. Tống Văn gặp đây, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Quan Lâm là bị hắn cầm tù ở đây, tương đương với nô bộc của hắn, nhưng Quan Lâm cả ngày đưa thân vào cái này hẻm núi, thời gian lại là trôi qua an nhàn nhàn nhã. Trái lại hắn cái chủ nhân này, lại cả ngày như dẫm trên băng mỏng, khó được một lát thở dốc. Lần này chọc linh giới chuyến đi, càng là mấy chuyến gặp nạn, nếu không phải thủ đoạn hắn tàn nhẫn, thận trọng từng bước, chỉ sợ sớm đã vỡ lạc. Tống Văn khẽ lắc đầu, quay người tiến vào mình lầu cát. Tu đạo con đường, chung quy là đi ngược dòng nước, không dung nửa phần lười biếng. Có lẽ chỉ là hơi chút ngừng chân, chính là vạn kiếp bất phục, vô duyên đại đạo. Tại trong lầu các bày ra trận pháp về sau, Tống Văn ngồi trên mặt đất, đem ý thức chìm vào thức hải. Cái kia tàn thi thần hồn vẫn như cũng bị trấn áp tại thức hải bên trong. Có lẽ là mắng mệt mỏi, nó không còn giống vừa bị câu ở thức hải như vậy điên cuồng gào thét, chỉ là ngẫu nhiên phát ra vài tiếng không cam lòng gầm nhẹ, như là mệt mỏi thú bị nốt. Nhưng ở nhìn thấy Tống Văn hiện thân về sau, nó ánh mắt đờ đẫn, lần nữa trở nên ngang ngược. "Giống, buông ra bản tiên." Nó diện mục dữ tợn, như đầu bị tỏa liên buộc lại ác quyền, hướng phía Tống Văn nhe răng trợn mắt. Nhìn xem không ngừng gào thét tàn thi thần hồn, Tống Văn nhíu mày. Hắn vừa nhìn thấy tàn thi lúc, tàn thi thần trí coi như thanh tỉnh, nhưng ở kia thanh đồng thi quan bị hủy về sau, nó liền trở nên thần trí thất loạn, mà theo lấy thời gian rời đổi, tình huống tựa hồ trở nên càng phát ra nghiêm trọng. Tống Văn không khỏi có chút hoài nghi, đối phương bộ dáng như thế, có hay không còn có thể từ trong miệng hỏi ra thứ gì vật hữu dụng. Người họ gì tên gì? Vì hiện ra uy nghiêm, Tống Văn nghiêm nghị hét to. Nhưng mà, nên đón hắn, lại là tàn thi thần hồn gầm thét. Giết ngươi, giết ngươi. Tống Văn thần sắc hung ác nghiêm hiểm, trước người dần dần ngưng tụ ra một đoàn vàng lỏng, ném vào tàn thi thần hồn phía trên. A, bản tiên nhất định sẽ giết ngươi. Tàn thi thần hồn phát ra bị đau kêu thảm, nhưng vẫn như cũ càng không ngừng kêu gào. Tống Văn lập tức có chút bất đắc dĩ, có lẽ là thần hồn của hắn cảnh giới cùng đối phương chênh lệch quá nhiều, thi triển vững chắc chú cũng không đối tạo thành thương tổn quá lớn. Ánh hư, cho ta rút, rút đến hắn trung thực mới thôi. Đang khi nói chuyện, Tống Văn khống chế thức hải lỗ đen, thấp xuống ảnh hư trên người áp lực, để khả năng miễn cưỡng hoạt động. Ảnh hư nghe vậy, hẹp dài ánh mắt lộ ra một vòng vẻ hưng phấn. Đợi tại cái này trong thức hải, tuy có đại lượng hồn nguyên tinh phách cung cấp nó hấp thu, nhưng quả thực có chút nhàm chán. Ảnh hư chín đầu xúc tu, như là chín đầu giữ tợn đa dao, quất hướng tàn thi thần hồn. Kia hư ảo sau xúc tu, quất vào thần hồn phía trên, như là quất vào nhục thân phía trên ba thanh âm, bên tai không dứt. Tàn thi thần hồn thống khổ không thôi, nhưng trong miệng nhưng như cũ cuồng gào không thôi. Nhưng ở xúc tu không ngừng quật dưới, thần hồn dần dần bắt đầu suy yếu. Thẳng đến tàn thi thần hồn thoi thoát, Tống Văn lo lắng nó sẽ hồn phi phách tán, bất đắc dĩ chỉ có thể để ảnh hư dừng lại. Nhưng cho đến lúc này, tàn thi ánh mắt vẫn hung lệ như cũ vô cùng, không có nửa điểm thanh minh thái độ. Chẳng lẽ muốn trước chữa khỏi thần hồn của hắn? Tống Văn thấp giọng tự nói. Tàn thi địa vị rõ ràng cực lớn, như giúp đỡ thần hồn khôi phục, nhất định có thể từ trong miệng đạt được một chút rất có giá trị công pháp bí thuật. Bất quá, tàn thi thần hồn cảnh giới thực sự quá cao, trị liệu thần hồn đại giới là Tống Văn trước mắt không thể thừa nhận. Chương 1295, không chết huyết hải diêm ma đế ấn. Chương 1295, không chết huyết hải diêm ma đế ấn. Ta đây là mang theo một cái phế vật trở về. Tống Văn nhìn chằm chằm tàn thi thần hồn, trong mắt hàn ý tăng vọt. Trên cung lô đen đột nhiên truyền ra một cỗ kinh khủng hấp lực, dắt lấy tàn thi thần hồn, hướng không trung bay đi. Mắt thấy tự thân lập tức liền muốn bị lỗ đen thôn vệ, tàn hồn trong mắt vẫn như cũ không có chút nào ý sợ hãi, chỉ có vô tận cuồng bạo. Được rồi, vẫn là trước giữ đi. Theo Tống Văn thanh âm yếu ớt vang lên, kia cỗ kinh khủng hấp lực lập tức biến mất, mà Tống Văn cũng biến mất tại trong thức hải. Ngoại giới, Tống Văn trên tay bày biện một cái hộp gỗ, đúng là hắn tại tiên nhân mộ thái thất ở bên trong lấy được cái kia. Mở ra hộp gỗ, Tống Văn phát hiện trong đó lại chỉ có một viên ngọc giản, huyết hồng sắc. Lấy ra ngọc giản, Tống Văn thần thức dò vào trong đó, thần sắc lúc này trở nên kinh nghi bất định. Trong ngọc giản ghi lại là một loại luyện chế pháp bảo chi pháp. Pháp bảo tên là Bất Tử Huyết Hải Diêm Ma Đế Ấn. Đây rõ ràng là huyết hải ấn cường hóa bản, hoặc là nói Huyết Hải Ấn bất quá là bảo vật này không chọn vẹn hàng nhái. Căn cứ ngọc giản ghi chép, Bất Tử Huyết Hải Diêm Ma Đế Ấn cùng Huyết Hải Ấn khác biệt lớn nhất ở chỗ dung hợp. Cái trước gần như có thể dung hợp tất cả âm thuộc tính linh vật, lấy tăng lên uy năng, thậm chí ngay cả u hồn lệ quỷ đều có thể dung hợp. Mà cái sau, tăng lên uy năng điều kiện cực kỳ hà khắc, chỉ có thể dung hợp số rất ít linh vật. Mà Bất Tử Huyết Hải Diêm Ma Đế Ấn sở dĩ có bất tử hai chữ, ở chỗ ngưng tụ huyết hải, sền sệt như thủy ngân, cứng cỏi như sắt, rất khó bị công phá, lại chỉ cần bảo vật chủ nhân pháp lực sung túc, liền có thể vô hạn ngưng tụ huyết hải phân thân, một mực cùng đối thủ dây dưa tiếp. Mặt khác, huyết hải phân thân thực lực so huyết hải ấn chỗ diễn hóa mạnh hơn, có thể đạt tới bảo vật chủ nhân năm thành, nếu thực lực không kém nhiều, thậm chí có thể bằng vào huyết hải phân thân mài chết đối thủ. Tống Văn lập tức hào hứng đại thịnh, bắt đầu tìm hiểu kỹ càng ngọc giản. Sau 7 ngày, Tống Văn thả ra trong tay ngọc giản. Bất Tử Huyết Hải Diêm Ma Đế Ấn luyện chế, cùng huyết hải ấn cực kỳ tương tự, đều cần dung luyện ngàn vạn sinh linh chi huyết, ngưng tụ huyết hải phôi thai, sau đó lại lấy đặc thù tế luyện chi pháp, đem nhiều loại chân quý linh tài luyện hóa dung nhập trong đó, ngưng kết thành ấn. Duy hai khác biệt chính là cần thiết linh tài cùng tế luyện chi pháp. Tống Văn muốn đem huyết hải ấn luyện chế vì Diêm Ma Đế Ấn, quá trình cũng không dườm dà. Chỉ cần đem một loại tên là Minh La Cắt linh tài dung nhập huyết hải ấn, lại dựa theo Diêm Ma Đế Ấn tế luyện chi pháp, lại tế luyện. Minh La Cắt tính không được nhiều chân quý, nhưng vật này dùng lượng cùng huyết hải ấn bên trong sinh linh số lượng máu tươi cùng một nhịp thở. Mà Tống Văn huyết hải ấn ẩn chứa sinh linh tinh huyết khó kế tỷ số. Hắn muốn là dùng một khối ẩn chứa vô tận tinh huyết máu gạch, luyện chế huyết hải ấn, sau đó, phàm là bị hắn chém giết tu sĩ cùng yêu thú tinh huyết, cơ bản tất cả đều bị chô dung hợp. Bởi vậy, Tống Văn cần Minh La Cắt số lượng cũng cực kỳ khổng lồ, đánh giá muốn tại 10 vạn cân trở lên. Tại kỳ kho đào lúc, Tống Văn từng gặp Minh La Cắt, mặc dù không chân quý, nhưng bình thường là lấy hạt đến tính toán giá cả, mỗi hạt một viên thượng phẩm linh thạch tả hữu. Mà Minh La Cắt, mỗi hạt chỉ có ngón út lớn nhỏ, không đủ 2 lượng. Nói cách khác, muốn xoay sở đủ 10 vạn cân Minh La Cắt, chí ít cần 50 vạn thượng phẩm linh thạch. Mặt khác, tại Nam Minh Châu, ma đạo thế nhỏ, cũng liền dẫn đến Minh La Cắt cái này âm thuộc tính linh tài cực kỳ hiếm thấy, Tống Văn muốn mua nhiều như vậy Minh La Cắt, không khác người si nói mộng. Thu hồi ngọc giản, Tống Văn đứng thẳng đứng dậy, đi qua đi lại, suy tư giải quyết chi pháp. Nghĩ nửa ngày, nghĩ không ra biện pháp gì tốt, hắn quyết định đi trước Quá Đàm thành một chuyến. Bạch Vi tiền bối, chọc linh giới chuyến đi, nhưng có tìm được tiên hồn chi? Quá Đàm trong thành một cái khách sạn trong mật thất, Tống Văn cầm trong tay đưa tin ngọc giản hỏi. Đợi ước chừng chưa tới một khắc đồng hồ, Bạch Vi bên kia hồi phục tin tức. Coi như thuận lợi, thiên hồn chi đã đến tay. Bây giờ chỉ thiếu niết thần thảo, liền có thể khai lò luyện chế thiên cương hợp thể đan. Tiền bối kia nhưng có liên quan tới niết thần thảo manh mối. Tống Văn hỏi. Không cần ngươi quan tâm việc này. Ta đã dò thăm có quan hệ niết thần thảo tin tức, nếu là thuận lợi, trong 1 năm liền có thể tìm được. Nói xong, Bạch Vi lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, Câu Quân, nghe nói ngươi cùng Phiền Khang trưởng lão lên chút hiểu lầm. Tống Văn đạo, xác thực như thế. Kia Phiền Khang, không có vì vậy sự tình giận lây sang ngươi đi. Hắn chính là bị Bạch Vi đưa vào chọc linh giới, mà lại còn là một ma tu, như Linh Ngọc cung thật muốn truy cứu việc này, Bạch Vi nhiều ít là muốn gánh chịu một chút chịu tội. Bạch Vi đạo, thế thì không đến mức. Phiền Khang mặc dù thực lực tại trên ta, nhưng ta chính là thất giai luyện đan sư, tại Linh Ngọc cung vẫn còn có chút địa vị, hắn còn không dám tùy tiện đụng đến ta. Bất quá, ngươi kỳ thật không cần cùng hắn lên xung đột, nếu ngươi đợi đến ta cùng rời đi chọc linh giới, Phiền Khang tuyệt sẽ không động tới ngươi mảy may. Tiền bối có chỗ không biết, tại chọc linh giới bên trong thời điểm, ta đắc tội vạn kiếm các kiếm tiêu, nếu như không tại lúc trước hắn rời đi chọc linh giới, dù cho có tiền bối tương trợ, chỉ sợ cũng khó mà thoát thân. Tống Văn nói, ngươi cùng kiếm tiêu bọn người ở giữa ân oán, Vương Thu Nguyệt đã toàn bộ cáo chi ta. Ngươi tại Vương Thu Nguyệt có ân cứu mạng, nàng lại từ trước đến nay ân oán rõ ràng, như kiếm tiêu khó xử ngươi, nàng cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Kiếm tiêu muốn giết ngươi, đơn giản là ngấp nghé ngươi từ trong huyệt mộ mang đi bảo vật, có ta cùng Vương Thu Nguyệt ra mặt, hắn cũng muốn cân nhắc một chút. Mặt khác Bạch Vi đột nhiên hơi chút dừng lại, sau đó tiếp tục nói, cổ hoàng không có chết, vạn kiếm các cũng không có nhất định ngươi lý do. Bất quá, ngươi vậy mà có thể đem một hợp thể trung kỳ tu sĩ bước đến mạng sống như treo trên sợi tóc tuyệt cảnh, ta trước kia ngược lại là có chút coi thường ngươi. Bây giờ tại ba đại tông môn bên trong, ngươi thế nhưng là thanh danh truyền xa, cơ hồ tất cả tu sĩ cấp cao đều biết ngươi người tán tu này tồn tại. Tống Văn nhìn qua đầu này đưa tin, lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Cổ hoàng vậy mà không có chết, hắn được chứng kiến mình rất nhiều thủ đoạn, như hắn đem những này lưu truyền ra đi, thế tất sẽ dẫn tới rất nhiều ngấp nghé. Cây to đón gió, thanh danh vang dội cũng không phải cái gì chuyện tốt. Mặt khác, Câu Quân cái thân phận này về sau vẫn là ít dùng cho thỏa đáng. Ảnh hư, chết thay pháp thuật, bất diệt chân thi biến những này rất dễ nhận ra thủ đoạn cũng muốn dùng cẩn thận. Ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, ngươi đến cùng là dùng thủ đoạn gì đem cổ hoàng làm cho thảm như vậy? Hắn toàn thân xương cốt vỡ vụn hơn phân nửa, da thịt không còn, cả người liền như là một bãi bùn não. Bạch Vi lần nữa đưa tin nói, Cổ hoàng không có nói qua, ta cùng hắn đấu pháp trải qua. Tống Văn nói, không có. Tựa hồ cảm thấy không quá nghiêm cẩn, Bạch Vi lại bổ sung, chí ít không có ở tại chúng ta ngoại nhân trước mặt đề cập, về phần có hay không cáo chi vạn kiếm các người, ta cũng không rõ ràng. Đường đường hợp thể kỳ tu sĩ, suýt nữa mất mạng tại luyện hư kỳ tu sĩ chi thủ, hắn nào có mặt mũi khắp nơi tuyên dương. Tống Văn có chút buông lòng một chút. Chuyện này với hắn mà nói, đây coi như là một tin tức tốt. Như cổ hoàng không có đối ngoại lộ ra thủ đoạn của hắn, hắn về sau làm việc, liền không cần bởi vì bại lộ thân phận mà quá mức bó tay bó chân. Chương 1296, thứ hát hai cái hộp gỗ chương 1296, thứ hát hai cái hộp gỗ ngươi không muốn nói tỉ mỉ cùng cổ hoàng đấu pháp quá trình, vậy liền được rồi. Đúng, Vương Thu Nguyệt muốn cùng ngươi gặp mặt một lần, nàng có chuyện quan trọng cùng ngươi thương lượng. Bạch Vi nói, không biết Vương Tiền Bối vì sao sự tình muốn gặp Văn Bối. Tống Văn hỏi, mặc dù Bạch Vi công bố Vương Thu Nguyệt là cái ân oán rõ ràng người, lại Vương Thu Nguyệt quá khứ hành vi cũng xác thực như thế, nhưng Tống Văn vừa đắc tội phiền khang, còn triển lộ đủ để uy hiếp hợp thể kỳ tu sĩ thực lực, khó đảm bảo sẽ không khiến cho một ít người thăm dò. Ở thời điểm này, Vương Thu Nguyệt muốn gặp mình, để Tống Văn không thể không hoài nghi có mục đích khác. Bạch Vi đạo, ta cũng không rõ ràng. Ngươi lại chờ một lát, ta đi tìm nàng, để nàng tự mình nói với ngươi. Tại tiếp vào Bạch Vi đầu này đưa tin về sau, Tống Văn trong tay đưa tin ngọc giản liền tạm thời yên tĩnh trở lại. Qua ước chừng thời gian uống cạn chung trà, đưa tin ngọc giản lần nữa có chút nhảy lên. Câu quân tiểu hữu, ta chính là Vương Thu Nguyệt. Bái kiến Vương Tiền Bối, không biết Tiền Bối tìm Văn Bối có gì phân phó. Tống Văn trả lời, việc này không tiện tại đưa tin trong ngọc giản nói tỉ mỉ, người ta gặp mặt tưởng trò chuyện như thế nào. Vương Thu Nguyệt nói, Tiền Bối thứ lỗi, Văn Bối còn có cái khác chuyện quan trọng của thần, không bằng ngay tại đưa tin trong ngọc giản nói thẳng a. Vạn nhất Văn Bối không thể giúp Tiền Bối, cũng miễn cho lãng phí Tiền Bối thời gian. Ha ha, tiểu hữu ngược lại là vẫn rất cẩn thận. Vương Thu Nguyệt trêu chọc một câu, liền trực tiếp nói đến chính sự, ta tìm ngươi là có hai chuyện. Thứ nhất, ngươi tại gia chọc linh giới về sau, cùng phiền khang lên xung đột lúc, thi triển hóa thân chi pháp, này bí pháp có thể lừa qua hợp thể kỳ tu sĩ cảm giác, ta đối cảm thấy rất hứng thú. Không biết Tống tiểu hữu có thể bỏ những thứ yêu thích, đem này thuật tặng cho tại ta. Thứ hai, ngươi tử tiên nhân mộ bên trong mang đi hộp gỗ, trong đó đến cùng là bảo vật gì? Ngươi yên tâm, ta sẽ không lấy không ngươi đồ vật, ngươi có thể tùy ý ra điều kiện, chỉ cần không phải quá khó làm sự tình, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Tống Văn nuốt ve đưa tin ngọc giản, trầm ngâm một lát sau trả lời. Hóa thân chi pháp, ta có thể cho Tiền Bối. Còn trong hộp gỗ đồ vật, Tiền Bối cũng muốn. Ta cũng không phải đối trong hộp gỗ đồ vật, tình thế bắt buộc, mà là hiếu kỳ trong đó là vật gì. Vương Thu Nguyệt trong giọng nói, ẩn ẩn mang theo vài phần oán hận thực không dám giấu giếm, mộ huyệt thai phải thất bên trong hai cái hộp gỗ, bị Kiếm Tiêu cùng Đường Hà cho cướp đi. Nhất là Đường Hà tiện nhân này, nàng trước giả ý cùng ta liên thủ, đối phó Kiếm Tiêu, cùng Kiếm Tiêu kịch chiến thời điểm, nàng đột nhiên từ phía sau lưng xuất thủ đánh lên ta. Nếu không phải ta một mực cố ý phòng bị nàng, chỉ sợ cũng chết tại tay. Kia hai cái hộp gỗ cuối cùng phân biệt rơi vào nàng cùng Kiếm Tiêu chi thủ. Ta muốn lấy được ngươi hóa thân chi pháp, chính là dùng để đối phó Đường Hà. Tống Văn đôi mắt đột nhiên sáng lên, đưa tin nói: "Ta hóa thân chi pháp tên là Càn Khôn Hóa Thân Thuật, mà trong hộp gỗ chính là một viên ngọc giản, trong đó ghi lại là một loại luyện chế pháp bảo chi pháp. Hai người này, ta đều có thể giao cho Tiền Bối. Bất quá, Tiền Bối cần đáp ứng ta hai cái yêu cầu." "Ngươi nói?" Vương Thu Nguyệt nói. "Tống Văn đạo, đầu tiên, ta cần 20 vạn cân minh la cát. Tiếp theo, nhược Tiền Bối cuối cùng có thể chém giết Đường Hà, ta muốn biết trong tay nàng cái kia trong hộp ngọc là vật gì, nếu là một loại nào đó công pháp bí thuật, Tiền Bối cần khắc lục một phần cho ta, nếu là pháp bảo hoặc linh tài loại hình, vậy ta không lấy mảy may, đều quy Tiền Bối. Điều kiện thứ hai, không có vấn đề. Nhưng điều kiện thứ nhất, ta đi nơi nào tìm tới cho ngươi chọn bện 20 vạn cân minh la cát?" Vương Thu Nguyệt có chút tức giận nói. "Kia, 10 vạn cân." Tống Văn nói. "Ngươi thật đúng là sẽ có kẻ mặc cả, lần đầu ra giá hư cao nhiều như thế. Bất quá, 10 vạn cân, ta cũng không bỏ ra nổi tới. Tại Nam Minh Châu, ta đạo thế nhỏ, tu sĩ chính đạo lại dùng không lên minh la cát, không có người hội phí tâm đi khai thác vật này." Vương Thu Nguyệt nói. "Chẳng lẽ toàn bộ Nam Minh Châu liền không có minh la cát?" Tống Văn nói. "Vương Thu Nguyệt đạo, theo ta được biết, tại Thanh Lam Châu cùng Nam Minh Châu giao giới ở giữa trong hoang mạc, có một chỗ lâu dài âm khí tràn ngập địa vực, nơi đó tựa hồ có đại lượng minh la cát sản xuất, ngươi có thể đi thử một chút. Bất quá, chỗ kia thường xuyên có tà tu ẩn hiện, ngươi như tiến về, nhưng cần cẩn thận một chút." Tống Văn cau mày, suy tư một lát, quyết định đáp ứng Vương Thu Nguyệt. Dù chưa có thể thuận lợi đạt được minh la cát, nhưng lấy Càn Khôn Hóa Thân Thuật đổi lấy trọn vẹn 10 vạn cân minh la cát, vốn là công phu sư tử ngoạn. Bất tử huyết hải diêm ma đế ấn phương pháp luyện chế, đối với Tống Văn mà nói, có thể nói là chí bảo, mà đối với tu sĩ khác, nhất là Vương Thu Nguyệt dạng này tu sĩ chính đạo, chính là vật vô dụng, cho nàng cũng không sao, nhưng Đường Hà trong tay một gỗ, trong đó hơn phân nửa chính là ma tu chi bảo, nếu thật có thể mượn Vương Thu Nguyệt chi thủ, đạt được vật này, kia Tống Văn liền kiếm lợi lớn. "Vương Tiền Bối, cái kia Thừa Thái Minh La Sa địa vực ở nơi nào?" Tống Văn hỏi. "Nam Minh Châu đông vực biên giới có tòa bình suối thành, từ bình suối thành hướng đông mà đi khoảng ngàn vạn dặm, liền có thể đến." Vương Thu Nguyệt trả lời. "Đa tạ Tiền Bối cáo chi Càn Khôn Hóa Thân Thuật cùng trong hộp gỗ hộp ngọc ghi lại pháp bảo phương pháp luyện chế, ta sẽ đặt tại khách sạn trong phòng, khách sạn danh tự cùng gian phòng số hiệu, đợi ta rời đi về sau sẽ cáo chi Tiền Bối. Làm phiên Tiền Bối tự rước." Tống Văn nói. "Ngươi không cùng gặp mặt ta." Vương Thu Nguyệt nói. "Tiền Bối mặc dù dung mạo tuyệt thế, như thần nữ lâm phàm, nhưng vãn bối thật có không tiện, không cách nào gặp mặt Tiền Bối, còn xin tiền bối thứ lỗi. Tống Văn nói, không nhìn ra, ngươi ngược lại là có một trương linh răng khéo mồm khéo miệng. Ngươi không cùng gặp mặt ta, đơn giản là sợ ta đưa ngươi hành tung tiết lộ cho phiền hang. Bất quá, ta cùng Bạch Vi cũng không phải loại kia thấy lợi quên nghĩa tiểu nhân. Nếu không, ngươi cùng chúng ta đưa tin trong thời gian này, chúng ta đã sớm phái người đi thông chi phiền hang, để hắn tra rõ toàn bộ Quá Đàm Thành. Nhưng đảm lượng của ngươi cũng là không nhỏ, cũng dám đường hoàng xuất hiện tại Quá Đàm Thành. Phiền hang thế nhưng là đưa ngươi bề ngoài, thân hình, khí tức các đặc thù, giao cho toàn thành các đại thương trại, đồng phát vài treo thưởng. Ai có thể cung cấp có liên quan đến ngươi manh mối, liền có thể đạt được 1 vạn thượng phẩm linh thạch. Nếu là có thể đưa ngươi chém giết, liền có thể đạt được 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Mà bắt sống ngươi, càng là có thể được đến 30 vạn thượng phẩm linh thạch. Đây chính là ta cũng động tâm bằng giá. Vương Thu Nguyệt nói. Đa tạ Vương tiền bối nhắc nhở. Xem ra ta về sau tận lực rời xa Quá Đàm Thành. Tống Văn nói xong, xuất ra 2 cái ngọc giản, phân biệt khắc lục cản khôn hóa thân thuật cùng bất tử huyết hải diêm ma đế ấn vương pháp luyện chế. Khắc lục sau khi hoàn thành, hắn đem 2 cái ngọc giản đặt ở trong mật thất trên bàn gỗ, liền lên ra mật thất, hướng ngoài khách sạn đi đến. Hắn cũng không phải sợ, có người nhận ra hắn là Câu Quân, mà là mục đích của chuyến này đã đạt thành, không có tiếp tục chờ đợi tất yếu. Ra khách sạn, Tống Văn đi vào một đầu vắng vẻ ngõ nhỏ, đem khách sạn tên cùng số phòng phát cho Vương Thu Nguyệt, sau đó liền phi thân lên, đột hướng phương xa. Chương 1297, Linh Ngọc Cung cao đổ. Chương 1297, Linh Ngọc Cung cao đổ Bình Khê Thành. Màu nâu xám thành trì, lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở mênh mông sa mạc bên trong. Thành trì cũng không lớn, trăm dặm không đến. Thành nội phòng ốc phần lớn là tảng đá đắp lên mà thành, thu kịch bên trong mang theo vài phần đơn sơ. Gió bấc lướt qua, bao cắt dơ lên, nửa tòa thành trì liền bao phủ tại cắt vàng bên trong. Tống Văn ngưng tụ lại pháp lực hộ thuẫn, đem đập vào mặt cắt vàng, ngăn tại bên ngoài. Hắn đứng ở thành trì trên không, thân thức thả ra, đảo qua toàn bộ thành trì. Làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, như thế vắng vẻ lại linh khí mỏng manh thành trì, lại có một luyện hư kỳ tu sĩ, hóa thần kỳ tu sĩ càng là nhiều đến hơn 10 người, còn phải chăng còn có tu vi cao hơn người, Tống Văn cũng không rõ ràng. Để cho ổn thỏa, Tống Văn lại khiến ảnh hư dò xét toàn thành, biết được thành nội hết thảy chỉ có 2 tên luyện hư kỳ tu sĩ, lại cũng không phát hiện hợp thể kỳ tu sĩ về sau, hắn hạ xuống thân hình, rơi vào một gian quy mô khá lớn cửa hàng bên ngoài. Hắn thân mang một bộ màu xanh cẩm y liễu, cầm trong tay một cái quạt xếp, vừa đi vào cửa hàng, liền có một tướng mạo động lòng người thị nữ tiến lên đón. "Tiền bối, xin hỏi muốn mua thứ gì?" Thị nữ cung kính hỏi. "Chỉ là một giới trúc cơ kỳ tu sĩ, còn chưa có tư cách cùng bản công tử nói chuyện, đem các ngươi quản sự kêu đi ra." Tống Văn lạnh giọng quát lớn. "Vâng, tiền bối chờ một lát, vãn bối cái này đi thông báo." Thị nữ nói xong, liền vội vã hướng hậu viện mà đi. Tống Văn thì dương mắt, tinh tế dò xét cửa hàng. Cửa hàng diện tích rất lớn, từng dãy chỉnh tề trên giá gỗ, trưng bày lấy nhiều loại linh vật. Mấy tên thân mang váy lụa thị nữ xuyên thẳng qua ở giữa, vì khách nhân giới thiệu hàng. Không bao lâu, một nguyên anh kỳ lão giả cất bước từ hậu viện đi ra, trực tiếp đi vào Tống Văn trước mặt. "Xin ra mắt tiền bối." Lão giả ôm quyền không người nói, không biết tiền bối hạ mình quang lâm tiểu điếm, muốn mua chỗ gì. Tống Văn lúc này triển lộ tu vi, chính là luyện hư sơ kỳ, lão giả tự nhiên muốn gọi hắn một tiếng tiền bối. Nghe vậy, Tống Văn liếc lão giả một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy tiểu căng chi sắc. Người trong tiệm này, nhưng có Minh La Cát. Lão giả thần sắc đống nhiên siết chặt, tựa hồ có chút khẩn trương, nhưng sau đó trên mặt liền lộ ra thiếu dung. Tiền bối nói đùa. Bị cửa hàng chính là Văn Hoa thượng nhân dưới trướng sản nghiệp, Văn Hoa chân nhân tuy là tà tu, nhưng chưa từng cùng tà tu làm bạn, lại cùng bạn kiếm các hơi có chút nguồn gốc. Bị cửa hàng sao lại buôn bán Minh La Cát loại kia âm tà chi vật? A, thật chứ? Tống Văn cười khanh khách nhìn đối phương. Hắn sở dĩ tới này ở giữa cửa hàng, là bởi vì ở trên không rõ xét lúc, hắn ngẫu nhiên phát hiện một vòng âm khí từ cửa hàng hậu viện tiết lộ mà ra. Mà lão giả này cũng không phải người hiền lành. Hắn cố ý đề cập Văn Hoa chân nhân cùng bạn kiếm cát, là tại cáo chi Tống Văn, sau lưng của hắn có chỗ dựa, không nên tùy tiện tại hắn trong tiệm làm cản. Bản công tử chính là Linh Ngọc cung phiền khang trưởng lão tọa hạ quan lương, tại bạn kiếm các bên trong có không ít quen biết cũ. Không biết ngươi nói vị kia Văn Hoa thượng nhân cùng bạn kiếm các có gì nguồn gốc? Tống Văn tuy là thuận miệng nói bậy, nhưng hắn lại một điểm không có nói sai, quan lương đích thật là phiền khang đệ tử, cũng là đệ tử duy nhất. Bởi vì cùng phiền khang sinh thù hận, tại Quá Đàm Thành lúc, Tống Văn tận lực tìm hiểu có quan hệ phiền khang tình báo, dù chưa đạt được quá nhiều vật hữu dụng, nhưng phiền khang tọa hạ đệ tử loại này công khai tin tức, Tống Văn vẫn là biết được. Lão giả trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, nụ cười trên mặt càng thêm ân cần mấy phần. Nguyên lai là quan lương công tử, tiểu lão nhân có mắt không biết Thái Sơn, mong rằng công tử thứ lỗi. Tống Văn khoát tay áo, một mặt không muốn tới nhiều hết hiệu lực nói ngạo mạn. Ngươi trong tiệm này đến cùng có hay không Minh La Cát? Công tử, bị cửa hàng sát thực không có Minh La Cát. Bất quá, nghe người ta truyền ngôn, thành đông ngoài ngàn vạn dặm âm ách lốc, tựa hồ thừa thải vật này, công tử không ngại tới đó thử xem. Lão giả nhẹ giọng nói, giống như là sợ bị trong tiệm cái khác khách nhân nghe qua. Bản công tử há có thể không biết ấm ách trong cốc có Minh La Cát. Tống Văn một mặt không vui, đem kia cái gì Văn Hoa thượng nhân kêu đi ra đi, bản công tử trực tiếp cùng hắn phân trận. Công tử minh giám, Văn Hoa thượng nhân cũng không trong thành, nhất thời nửa khắc chỉ sợ không cách nào đến đây gặp mặt công tử. Lão giả nói, bản công tử cho các ngươi 1 canh giờ thời gian, nếu là không có nhìn thấy Văn Hoa, bản công tử liền phá hủy ngươi căn này cửa hàng. Dứt lời, Tống Văn thân hình phiêu động, nhân viên chạy hàng trải, sau đó đằng không mà lên, đi tới ngoài thành trăm dặm một tòa núi nhỏ phía trên. Trong thành này có luyện hư kỳ tu sĩ, làm việc còn cần cẩn thận một chút, để phòng bị người khốn tại trong trận pháp. Cái kia Văn Hoa thượng nhân, làm nơi đây địa đầu xà, đối với âm bách trong cốc Minh La Cát, không có khả năng bỏ mặc, đây chính là hải lượng linh thạch, không có tu sĩ có thể không động tâm. Thông qua người này đi tìm kiếm Minh La Cát, tuyệt đối phải so chính Tống Văn vất vả đi khai thác, muốn tới được nhanh được nhiều. Về phần Tống Văn vì sao không có trực tiếp đi tìm thành nội luyện hư kỳ tu sĩ, một là lo lắng trong tay những người này nắm giữ lấy bao trùm toàn bộ thành trì trận pháp, hai là Tống Văn không nghĩ tới sớm cùng bọn hắn lên xung đột, dù sao còn muốn lợi dụng những này địa đầu xà cho hắn làm việc. Tống Văn tại trên đỉnh núi đợi ước chừng nửa canh giờ không đến, liền có hai nam một nữ ba người cùng nhau mà tới. Ba người đều là luyện hư kỳ tu sĩ, nhưng lấy tên kia nữ tu thực lực mạnh nhất, chính là luyện hư trung kỳ, hai gã khác nam tử đều là luyện hư sơ kỳ, cũng là Tống Văn khi tiến vào thành trì trước đó, liền hiểu tồn tại kia hai tên luyện hư kỳ tu sĩ. Mà nữ tử này, Tống Văn trước đó cũng không hiểu biết tồn tại, hoặc là nàng lúc trước không trong thành, hoặc là có cái gì trận pháp cấm chế, để ảnh hư cũng vô pháp cảm giác tồn tại. Quan Lương công tử đại giá chỉ riêng Lâm Bình suối thành, chúng ta ba người không thể tới lúc đến đây gặp mặt, rất là thất lễ, mong rằng công tử đừng nên trách. Nữ tu mở miệng nói ra. Lần đầu gặp mặt, không biết ba vị đạo hữu xưng hô như thế nào. Tống Văn hỏi. Tại một phen sau khi giới thiệu, Tống Văn biết được, nữ tu chính là kia văn hoa thượng nhân mà đổi thành bên ngoài hai tên nam tử phân biệt tên là Kha Gió cùng Địch Thương. Bản công tử lần này đến đây, chỉ vì Minh La Cát. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chắc hẳn các ngươi ba người trong tay có không ít Minh La Cát, các ngươi ra cái giá, bản công tử toàn bộ muốn. Tống Văn một bộ kiêu hành công tử ngữ khí. Văn Hoa đạo, Quan Lương công tử thân là phiền khang tiền bối cao đồ, quả thật là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Ba người chúng ta trong tay thật có một chút Minh La Cát, nhưng ra giá thì không cần. Chúng ta cũng không có nhiều, tạm thời cho là cho công tử lễ gặp mặt. Nói, Văn Hoa trước người xuất hiện lít nha lít nhít hắc sa. Hắc sa vừa bước, ngón út lớn nhỏ, lượn lờ lấy nhàn nhạt hắc khí, cho người ta một loại không hiểu âm tà cảm giác. Ngươi làm bản công tử là bên đường tên ăn mày sao? Tống Văn thần sắc băng hàn, mặt mũi tràn đầy tức giận. Chỉ là 10 cân Minh La Cát liền muốn đuổi bản công tử. Những này Minh La Cát cũng không ít. Văn Hoa trên mặt ý cười, nhưng ngữ khí lại là có chút băng lãnh, phảng phất là đang cảnh cáo Tống Văn, thấy tốt thì lấy, chớ có lòng tham không đủ. Chương 1298, dưới mặt đất khoáng mạch chương 1298, dưới mặt đất khoáng mạch 10 cân. Tống Văn xì khẽ một tiếng, khe khẽ lắc đầu. 10 cân cũng không đủ. 10 vạn cân còn tạm được. Bản công tử không phải ý thế hiếp người hàng người, nên cho linh thạch, một viên cũng sẽ không ít các ngươi. 13 cân. Tên là Kha Do nam tử, đôi mắt đột nhiên sáng lên, tiến lên mấy trượng, đi vào Tống Văn trước mặt. Quan Lương công tử coi là thật muốn mua nhiều như vậy Minh La Cát. Đây là tự nhiên. Nếu không, bản công tử há lại sẽ đến các ngươi cái này thâm sơn cùng cốc chi địa. Tống Văn nói. Mỗi cân 4 cái thượng phẩm linh thạch, không biết Quan Lương công tử nhưng hài lòng cái giá tiền này. Kha Do hỏi. Tống Văn khỏe miệng hơi bệnh, câu lên một vòng cười lạnh. Bản công tử mua sắm nhiều như thế Minh La Cát, cái giá tiền này có chút cao a. Mỗi cân 3 cái thượng phẩm linh thạch, không thể lại thấp. Kha Gió nói. Có thể. Tống Văn nói. Tốt. Kha Gió trên mặt lộ ra nét mừng, quay đầu nhìn về phía Văn cùng Địch Thương hai người. Cái sau hai người lại là thần sắc lạnh lùng, ánh mắt chất vấn xem kỹ lấy Tống Văn. Quan Lương công tử, ngươi đã thân là Linh Ngọc cung đệ tử, muốn nhiều như vậy mình là cắt làm cái gì? Đây là ta bên trong Linh Ngọc cung bộ sự tình, biết được quá nhiều, đối với các ngươi cũng không có gì chỗ tốt. Tống Văn trong giọng nói, ẩn ẩn hàn ý. Các ngươi chỉ cần đem Minh La Cát cho ta giao cho các ngươi linh thạch, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, về sau đều không tương quan. Cái này đối ngươi ta song phương đều tốt. 10 vạn cân Minh La Cát, cũng phải cần 30 vạn mai thượng phẩm linh thạch. Các hạ có thể xuất ra nhiều như vậy linh thạch sao? Văn Hoa chất vấn. Chỉ là 30 vạn thượng phẩm linh thạch, bản công tử còn không để trong mắt. Tống Văn vẻ mặt khinh thường, lật tay lấy ra một cái nhẫn chữ vật. Nơi này có 10 vạn thượng phẩm linh thạch, tính làm tiền đặt cọc. Đợi ngươi chờ xoay sở đủ đầy đủ Minh La Cát về sau, bản công tử lại đem còn lại linh thạch bổ sung. Mặt khác, Minh La Cát càng nhiều càng tốt, cho dù là 20 vạn cân, bản công tử cũng chiếu đơn thu hết. Quan Lương công tử, ta có thể kiểm tra một chút cái này nhẫn chữ vật sao? Khoảng cách Tống Văn gần nhất Kha Gió, một mặt lấy lòng nói. Tống Văn cũng không nói lời nào, trực tiếp đem nhẫn chữ vật vứt cho đối phương. Hắn nhìn như một bộ tiêu tiền như nước diễn xuất, kỳ thực cái này mai trong nhẫn chứa đồ đã gần đến còn là hắn toàn bộ linh thạch, ngoại trừ những linh thạch này, trên người hắn còn sót lại mấy ngàn mai thượng phẩm linh thạch. Kha Gió tiếp nhận nhẫn chữ vật, thần thức dò vào, đáy mắt lập tức vui mừng liên tục. Công tử quả nhiên hào sảng. Cuộc mua bán này, chúng ta nhất định làm được thỏa đáng. Nói xong, hắn cầm trong tay nhẫn chữ vật vứt cho hậu phương Văn Hoa. Văn Hoa đã kiểm tra nhẫn chữ vật về sau, đáy mắt đồng dạng nổi lên một vòng vui mừng. Ba người bọn họ tuy là luyện hư kỳ tu sĩ, nhưng làm tán tu, rất khó coi đến 10 vạn thượng phẩm linh thạch bày ở trước mặt. Quan Lương công tử cứ việc yên tâm, trong vòng 3 tháng, 10 vạn cân Minh La Cát nhất định đủ số dâng lên. Văn Hoa nói: "Ba vị, ta đã chứng minh thành ý của mình, các ngươi có phải hay không cũng hẳn là chứng minh một chút. Nếu là đến lúc đó, các ngươi căn bản không bỏ ra nổi đầy đủ Minh La Cát, lại nên làm như thế nào?" Tống Văn âm thanh lạnh lùng nói. "Văn Hoa đạo, Quan Lương công tử yên tâm, ngươi thân là Linh Ngọc cung cao đồ, chúng ta sao dám lừa gạt ngươi? Cùng công tử giao cái ngọn nguồn, chúng ta tại Âm Ách cốc ngẫu nhiên phát hiện một đầu Minh La Cát khoáng mạch, cũng sớm đã triệu tập nhân thủ khai thác. Sau đó, Kha Gió nhưng mang ngươi tiến về Âm Ách cốc, tận mắt nhìn kia khoáng mạch. Như thế rất tốt." Tống Văn lời nói xoay chuyển, hỏi: "Văn Hoa đạo hữu, vừa mới tại quý điểm lúc, nghe vị kia lão quản sự đề cập, ngươi cùng bạn kiếm các có chút nguồn gốc. Không biết đạo hữu cùng bạn kiếm các cụ thể có gì nguồn gốc?" Văn Hoa thần sắc hơi có vẻ xấu hổ, gượng cười hai tiếng nói: công tử nói đùa. Ta bất quá là từng kết bạn qua vạn kiếm các mấy vị ngoại môn chấp sự, tính không được cái gì nguồn gốc. Nguyên lai là dạng này. Tống Văn không tiếp tục hỏi nhiều, ngược lại đối Kha Gió đạo, Kha Phong đạo hữu, vậy bọn ta liền lên đường tiến về Âm Ách Cốc. Tốt. Quan Lương công tử xin mời đi theo ta. Kha Gió đáp lại một câu về sau, quay đầu cùng Văn Hoa cùng Địch Thương hai người liếc nhau, tiếp lấy liền hướng phía đông mau chóng đuổi theo. Hai vị đạo hữu, cáo tử. Tống Văn hướng phía Địch Thương cùng Văn Hoa chắp tay, sau đó đuổi sát Kha Gió mà đi. Tại không có một ngọn cỏ hoang mạc phía trên, một đạo to lớn khe nước nằm ngang ở Tống Văn trước mặt. Khe nước bề rộng chừng ngàn dặm, trong đó tĩnh mịch âm u, từng sợi âm khí cuốn mà ra, để nguyên bản khốc nhiệt hoang mạc đều trở nên mát mẻ một chút. Tống Văn hướng phía hai cái trái phải phương hướng quan sát, mở miệng hỏi: "Kha Phong đạo hữu, cái này Âm Ách Cốc tổng cộng có bao dài?" Kha Gió đạo: "7,8 triệu bên trong dáng vẻ." "Bất quá, hai đầu âm khí tương đối mỏng manh, chỉ có ở giữa hẹn 2 triệu dặm chiều dài âm khí nồng đậm, tẩm bổ ra một chút cao giai âm thuộc tính linh vận, nhưng cũng dựng dục ra một chút đặc thù yêu thú. Những này yêu thú lâu dài sinh tồn ở Âm Ách Cốc chỗ sâu, hành tung quỷ bí, xuất quỷ nhập thần. Chờ một lúc xâm nhập khe nứt về sau, công tử cần phải cẩn thận một chút." Nói xong, hắn liền đột nhiên hạ xuống, rơi vào khe nứt chỗ sâu. Tống Văn theo sát phía sau. Theo càng phát ra xâm nhập khe nứt, tia sáng dần dần bắt đầu trở tối, nồng độ âm khí thì tùy theo tăng lên. Hạ xuống ước chừng 2000 dặm về sau, hai người còn chưa thấy đến khe nứt dưới đáy. Đột nhiên, Kha Gió có chút thay đổi phương hướng, hướng phía vách núi treo leo bay đi. Đợi tới gần vách đá về sau, Tống Văn mới chú ý tới, trên vách đá có một vài trượng cao sơn động. Tại Kha Gió dẫn đầu dưới, hai người vào sơn động, tiến lên vài dặm, liền bị một đạo màu xám bình chướng chặn đường đi. Kha Gió lấy ra một mặt lệnh bài, thôi động về sau, bay ra hai đạo linh quang, phân biệt rơi vào chính hắn cùng trên thân Tống Văn. Đón lấy, hai người liền không trở ngại chút nào xuyên qua bình chướng, tiếp tục thâm nhập sâu, lại xuyên qua ba đạo bình chướng về sau, phía trước rộng mở trong sáng. Một cái rộng chừng ngàn trượng to lớn dựng thẳng động xuất hiện tại trước mặt hai người. Dựng thẳng động hướng phía dưới kéo dài gần trăm dặm, biên giới đục khắc ra xoắn ốc hướng phía dưới thềm đá, giống như cự long quay quanh. Thềm đá liên tiếp lấy cái này đến cái khác bình đài. Mỗi cái trên bình đài đều có mười mấy tên quần áo tả tơi phạm nhân thanh niên trai tráng, cầm trong tay công cụ, đập vách đá, phát ra đinh đinh đang đang giòn vang. Mấy tên kim đan kỳ quỷ tu đứng lơ lửng trên không, ánh mắt âm lãnh như chim ưng quét mắt mỗi tên phạm nhân, phàm là phát hiện có người động tác hơi chậm, chính là một đạo bóng roi phá không mà tới. Phạm nhân lập tức ra chóc thịt bong, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là thống khổ không thôi. Tống Văn treo ở giữa không trung, nhìn xuống mà xuống, bóng người như kiến, vận rộn không thôi, thỉnh thoảng sẽ có phạm nhân phát hiện một hạt minh la cát, sau đó mừng rỡ cất vào bên hông một cái nho nhỏ hộp ngọc. Những này hộp ngọc rõ ràng là đặc chế, có thể phòng ngừa minh la cát bên trong âm khí tiết lộ. Mặt khác, Tống Văn mới xuyên qua bốn đạo bình chướng, rõ ràng có ngăn cách âm khí tác dụng, nơi đây âm khí nếu so với phía ngoài mỏng manh không ít, không đủ trăm một, nhưng cũng không phải phạm nhân có thể tiếp nhận. Tống Văn đoán chừng, những phạm nhân này cho dù không chết tại những này kim đan kỳ quỷ tu nghiền ép, hoặc là khai thác quá trình bên trong ngoài ý muốn, cũng nhiều nhất chỉ cần thời gian một năm, liền sẽ bị âm khí thực thể mà chết. Kha Phong đạo hữu, nơi đây hoàn toàn chính xác giàu có minh la cát, nhưng chỉ bằng nơi này mấy vạn phạm nhân, chỉ sợ không cách nào trong 3 tháng khai thác ra 10 vạn cân minh la cát. Tống Văn có chút bất mãn hỏi. Chương 1299, kết lực lấy lòng chương 1299, kết lực lấy lòng chỉ dựa vào bọn này ti tiện côn trùng, thời gian 3 tháng, đừng nói 10 vạn cân minh la cát, chính là 1 ngàn cân, bọn hắn cũng khai thác không ra. Kha Phong kinh bị nói. Vậy người đám ba người tại sao lợi thể son sắt cam đoan, có thể trong 3 tháng xoay sở đủ đầy đủ minh la cát? Tống Văn hỏi. Kha Phong đạo, Quan Lương công tử, ngươi bây giờ nhìn thấy, chỉ là toàn bộ khoáng mạch bên trên rất nhiều trong hầm mỏ một cái. Dạng này quan mỏ, khoảng chừng 50 cái. Mặt khác, những năm gần đây, ba người chúng ta cũng đọc lại không ít minh la cát, không có buôn bán ra ngoài. Công tử yên tâm, sau 3 tháng, bày ở trước mặt ngươi, tuyệt không chỉ 10 vạn cân minh la cát. A, đột nhiên, một tiếng kêu sợ hai âm thanh truyền đến, đánh gãy hai người nói chuyện. Tống Văn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một quáng nô không cẩn thận trượt chân, từ trên bình đài rơi xuống. Có hai tên kim đan kỳ giám sát, vốn có cơ hội xuất thủ cứu rút, nhưng không có thi cứu, trơ mắt nhìn xem quáng nô rơi xuống đến dựng thẳng động dưới đáy, thịt nát xương tan, hóa thành một bãi thịt não. Tại Tống Văn cùng Kha Phong bên cạnh cách đó không xa, đứng thẳng một hóa thần hậu kỳ lão hầu. Lão hầu khuôn mặt tiểu tụy, toàn thân quỷ khí âm trầm. Nàng ở chỗ này đứng đã có một hồi, tại Tống Văn cùng Kha Phong hiện thân lúc, nàng liền từ dựng thẳng động trên vách đá một cái hố quật bên trong bay ra, đi vào hai người cách đó không xa, nhưng gặp Tống Văn hai người tại nói chuyện, không dám lên trước mấy giây. Lão hầu vung ra một đạo pháp lực, đem quáng nô thi thể cuốn lên, thu nhập một cái túi đựng đồ bên trong. Đó lấy, nàng phi thân đi vào Tống Văn trước mặt hai người, ôm quyền không người. Tham kiến Kha Phong đại nhân. Đang khi nói chuyện, trên người nàng bay ra hai cái túi chữ vật, trôi hướng Kha Phong. Bẩm đại nhân, hai cái này trong túi chữ vật, một cái trang là bỏ mình quáng nô thi thể, một cái khác thì là gần một tháng qua tất cả quặng mỏ khai thác minh la cát. Kha Phong tiếp nhận hai cái túi chữ vật, kiểm tra một phen về sau, nhẹ gật đầu. Làm tốt lắm, lui ra đi. Vâng, đại nhân. Lão hầu bước ra mà đi. Quan Lương công tử, ta dẫn ngươi đi xem cái vật có ý tứ. Kha Phong cố lộng huyền hư nói. Dứt lời, hắn liền quay người vãng lai lúc sơn động thông đạo bay đi. Kha Phong mang theo Tống Văn ra Âm Ách Cốc, đi tới ngàn dặm bên ngoài một cái khe suối trên không. Khe suối hai bên cạnh sườn núi bên trên có to to nhỏ nhỏ cửa hang. Những cửa động này rất là bóng loáng, hiển nhiên có đồ vật gì tấp nập xuất nhập. Kha Phong từ trong cửa tay áo lấy ra một cái túi đựng đồ, chính là lao hầu giao cho hắn chứa đựng thi thể cái kia. Túi chữ vật bay tới đỉnh đầu, miệng túi lại trường, từng cỗ không thành hình người thi thể bay ra. Mấy trăm cỗ thi thể như mưa rơi xuống đến trong hốc núi, phát ra từng tiếng vang nặng nề. Thanh âm này giống như là một loại nào đó tín hiệu, những cửa động kia bên trong lập tức toát ra từng đầu ác quyển. Ác quyển thân dài bất quá ba thước, khô gầy như củi, khung xương đá lởm chởm. Tại nhìn thấy những thi thể này lúc, những cái kia ác quyển trong mắt lập tức bắn ra tinh hồng quang mang, bổ nhào hướng những thi thể này, bắt đầu cắn xé. Nhấm nuốt âm thanh, cắn xé âm thanh, tiếng gào thét trầm thấp chồng xen một đoạn, khe suối trong nháy mắt tựa như tu la địa ngục. Quan Lương công tử, ngươi lâu dài cư trú ở bên trong linh ngục cùng, chỉ sợ hiếm khi gặp qua như thế tràng cảnh a. Những này ác quyển tuy chỉ là không vào giai gia thú, không tính lại so bình thường yêu thú càng sâu. Nguyên bản chỉ có vài đầu, nhưng từ cái này đầu Minh La các khoáng mạch bị phát hiện về sau, thỉnh thoảng có quáng nô thi thể ném ở kề bên này, tất cả đều tiện nghi những xúc sinh này, tộc đàn càng phát ra khổng lồ. Nói đến đây, Kha Phong trong mắt lóe lên một vòng vẻ phấn khởi. Ta liền yêu thích thấy bọn nó gặm cắn thi thể. Răng nanh xé rách huyết nhục thanh âm, nhất là làm cho người vui vẻ. Bất quá, lần này có chút chuẩn bị không đủ, lần sau ta bắt mấy cái người già trẻ em đến, các nàng lúc sắp chết tiếng thét chói tai, càng là làm cho người say mê. Không cần. Tống Văn ánh mắt đạm mạc, ta đối loại này máu tanh sự tình, không có gì hứng thú. Nguyên lai công tử không thích huyết tinh, cái kia ngược lại là tại hạ cân nhắc không chu toàn. Bất quá, ta còn biết một cái khác nơi đến tốt đẹp. Kha Phong trên mặt lộ ra hèn mọn ý cười, bình khê thành bên trong túy nguyệt lâu, bên trong nữ tử từng cái tư thái xinh đẹp, non đến có thể bóp xuất thủy. Công tử cần phải đi giám thưởng một phen. Đa tạ đạo hữu hảo ý, nhưng gia sư từng có dạy bảo, người tu hành đường cầm tâm thủ chính. Tầm Hoa vấn liêu sự tỉnh, liền miễn đi. Tống Văn ngữ khí bình thản nói, đề nghị lần nữa bị cự, Kha Phong trên mặt nhưng không thấy không chút nào duyệt. Linh Ngọc Cung không hổ là danh môn chính phái, uy cụ sâm nghiêm. Đã như vậy, vậy ta liền trước mang công tử về Bình Khê Thành, làm sơ nghỉ ngơi như thế nào? Chính hợp ý ta. Tống Văn nói. Sau đó, tại Kha Phong dẫn đường dưới, hai người một đường đi bộ, lại về tới Bình Khê Thành trên không. Công tử, còn xin theo tại hạ đi Hàn Sáng nghỉ ngơi. Kha Phong lần nữa phát ra mời. Không cần. Tìm một chỗ tốt nhất khách sạn là đủ. Tống Văn nói. Kha Phong trên mặt, trở nên có chút khó khăn. Công tử, Bình Khê Thành chỗ vắng vẻ, linh khí mỏng manh. Thành nội khách sạn, tất cả đều đơn sơ không chịu nổi. Ngươi chính là chúng ta ba người quý khách, ta há có thể chậm trễ công tử, để công tử ở kia rách dưới khách sạn. Tống Văn lập tức hiểu được, vì sao Kha Phong sẽ thêm lần mời mình, đều là bởi vì lợi ích. Không cần, bản công tử không có ký túc người khác động phủ thói quen. Tống Văn âm thanh lạnh lùng nói. Kha Phong nghe vậy, có vẻ hơi thất vọng. Tốt ta, liền theo công tử lời nói. Ta cái này mang công tử đi giật vân các đây là Bình Khê Thành duy nhất có thể miễn cưỡng vào mắt khách sạn. Nói xong, thân hình hắn một rơi, hướng về thành trì. Đạo hữu chấm đã. Không biết quý phủ ở nơi nào. Bạn nhất có khẩn cấp sự tình, bản công tử cũng tốt tiến đến tìm ngươi. Tống Văn nói. Kha Phong dừng thân hình, đưa tay chỉ vào phía dưới thành trì bên trong một tòa khổng lồ trạch viện. Nơi đó chính là tại hạ nơi ở. Cái kia không biết Văn Hoa cùng Địch Thương hai vị đạo hữu phủ đệ lại tại nơi nào? Tống Văn hỏi lần nữa. Kha Phong lập tức lại từng cái đáp lại. Tống Văn nhìn xem chỉ qua ba khu phủ đệ, trong lòng âm thầm tính toán. Hắn mới tới Bình Khê Thành lúc, phát hiện Kha Phong cùng Địch Thương vị trí chính là tại Kha Phong chỉ ra hai người riêng phần mình trong phủ đệ. Đủ để thấy, Kha Phong lời nói hẳn không có làm bộ. Cho nên Văn Hoa phủ đệ cũng hẳn là thật. Tại Tống Văn âm thầm cân nhắc thời điểm, hắn cũng theo Kha Phong đi tới cái gọi là Giật Vân Các. Kha Phong lập thành cho Tống Văn một gian độc lập tiểu viện, cũng đem Tống Văn đưa đến tiểu viện, lại một trận khách sáo về sau, mới cáo từ rời đi. Tống Văn ngồi tại trong viện trong phòng thấp trên giường, tại thức hải bên trong nói: "Ảnh Hư, giám thị ba người này độc phủ, xem bọn hắn đang làm cái gì." Mấy tức về sau, Ảnh Hư nói: "Chủ nhân, Địch Thương không ở tại trong phủ, Văn Hoa cũng không tại." Kha Phong về chính hắn phủ đệ, tiếp tục giám thị, có bất kỳ dị động, kịp thời cáo chi ta. Tống Văn nói: "Chương 1300, tên giả mạo gặp bản tôn chương 1300, tên giả mạo gặp bản tôn sau nửa canh giờ." Ảnh Hư thanh âm đột nhiên tại Tống Văn thức hải vang lên. "Chủ nhân, Kha Phong rời đi hắn phủ đệ, đi đến Văn Hoa phủ đệ. Ngươi không phải nói Văn Hoa không trong phủ sao? Kha Phong tại sao lại đi Văn Hoa phủ đệ?" Tống Văn nghi hoặc hỏi. Ảnh Hư không có lập tức trả lời, mà là hơi chút dừng lại về sau mới mở miệng. "Văn Hoa trong phủ đệ có chân lấy quấy nhiễu ta thần thức cảm giác cấm chế. Kha Phong khi tiến vào trong phủ một căn phòng về sau, ta liền không cách nào cảm giác được hắn." Nói như vậy, ngươi mới vừa nói Văn Hoa không ở tại phủ đệ, hiển nhiên phán đoán sai. Mà Địch Thương cũng rất có thể ngay tại Văn Hoa trong phủ. Tống Văn chau mày, trầm ngâm một lát sau, tự lẩm bẩm: "Ba người này tiếp nhận ta giao dịch, mà trong tay bọn họ mình là các không đủ ấn lý mà nói, bọn hắn hẳn là mau chóng tăng lên mình là các khai thác tốc độ, hoặc bắt càng nhiều con nô, hoặc nô dịch một nhóm tu sĩ đi lấy quặng. Vì sao hết lần này tới lần khác tụ tập tại Văn Hoa phủ đệ? Hẳn là ba người bọn họ tại mưu đồ bí mật cái gì? Không phải là dự định diệt trừ ta cái này khách hàng? Được không 30 vạn thượng phẩm linh thạch?" Hắn cẩn thận hồi tưởng cùng ba người tiếp xúc quá trình, cảm thấy mình hắn không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Không có lộ ra sơ hở, như vậy, hắn tại trong lòng ba người chính là quan lương thân phận. Mặc dù ba người sẽ không dễ tin, nhưng chỉ cần có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, ba người liền sẽ không gây bất lợi cho hắn. Dù sao, giết chết Linh Ngọc Cung hợp thể kỳ tu sĩ tọa hạ đệ tử duy nhất, không khác tự tìm phiền phức, thành thành thật thật hoàn thành giao dịch, bọn hắn đồng dạng có thể hung hăng kiếm một món tiền, không cần thiết phức tạp. Ba người không có gây bất lợi cho chính mình lý do, ngược lại để trong lòng Tống Văn khó có thể bình an. Không được, không thể ngồi mà quan sát, nhất định phải làm chút chuẩn bị, để phòng vạn nhất. Nghĩ tới đây, Tống Văn trực tiếp đi ra tiểu viện, rời đi khách sạn, sau đó phóng lên tận trời, rất nhanh liền biến mất ở phương xa chân trời. Một canh giờ sau, Tống Văn xuất hiện lần nữa tại Bình Khê thành trên không. Bất quá, dưới mắt cũng không phải là hắn chân thân, mà là Càn Khôn hóa thân. Hắn mặc dù hoài nghi Văn Hoa ba người có thể sẽ gây bất lợi cho hắn, nhưng ba người này còn có giá trị lợi dụng, tạm thời không thể chết, hắn cũng chỉ có thể để Càn Khôn hóa thân đến đây, lấy ổn định ba người. Càn Khôn hóa thân mới vừa đi tới khách sạn Giật Vân các ngoài cửa lớn, liền gặp được Kha Phong đột nhiên xuất hiện. "Quan Lương công tử, ngươi đây là đi nơi nào?" Càn Khôn hóa thân sắc mặt lạnh nhạt, liếc Kha Phong một chút. "Bản công tử ra ngoài, tự nhiên là có chuyện quan trọng. Chẳng lẽ, bản công tử hành tung, còn cần hướng ngươi bàn giao?" Kha Phong thân thể có chút không người, khắp khuôn mặt là cười ngượng ngùng. "Công tử nói đúng lắm. Tại hạ chỉ là lo lắng chiêu đái không chủ đáo, chậm trễ công tử. Bản công tử muốn làm gì, cùng các ngươi không quan hệ. Nhớ kỹ, các ngươi phải làm là trong 3 tháng chuẩn bị đủ Minh La Các." Càn Khôn hóa thân nói xong, không còn để ý không hỏi Kha Phong, trực tiếp đi vào khách sạn. Tại Càn Khôn hóa thân bóng lưng biến mất không thấy gì nữa về sau, Kha Phong bay người rời đi. 2000 dặm bên ngoài một đầu khe rãnh bên trong, Tống Văn bị thật dày cắt vàng nơi bao bọc. Khách sạn tuy có trận pháp, nhưng phẩm giai quá thấp, không cách nào ngăn cản Tống Văn thần thức, cho nên hắn có thể cách không điều khiển Càn Khôn hóa thân. Càn Khôn hóa thân tiến vào trước đó cái gian phòng kia biệt tử, tại trong viện phòng ốc bên trong tính tọa điều tức. Mà Ảnh Hư thì dùng thần thức truy tung Kha Phong, phát hiện Kha Phong lần nữa tiến vào Văn Hoa phủ đệ. Xem ra ba người này quả nhiên là có vấn đề. Tống Văn tại cắt vàng bên trong cái này một năm sấp, chính là hơn 2 tháng. Trong lúc đó, Văn Hoa, Kha Phong địch, thương ba người, nhiều lần ra vào Văn Hoa phủ đệ, nhưng Tống Văn cũng không phát hiện cái khác chỗ không ổn. Ngày hôm đó, Kha Phong xuất hiện lần nữa tại khách sạn, gõ Tống Văn cửa chính của sân. "Quan Lương công tử, cầu kiến." Két két một tiếng, cửa sân mở ra, Càn Khôn hóa thân đi ra. "Chuyện gì?" "Bẩm công tử, 10 vạn cân Minh La Cắt đã toàn bộ chuẩn bị đầy đủ, Văn Hoa đạo hữu để cho ta đến đây, mời ngươi tiến đến giao dịch." Kha Phong tận lực nhẹ giọng nói. "Đi nơi nào giao dịch? Vì sao Văn Hoa không tự mình tới, tại bản công tử nơi này giao dịch?" Càn Khôn hóa thân rất là bất mãn nói, phản phất tiến về Văn Hoa chỉ định địa phương giao dịch, để hắn làm mất thân phận. Kha Phong túi đầu không lưng, một mặt định nọt. "Công tử chớ trách. Lần này giao dịch liên quan đến linh thạch cùng Minh La Cắt số lượng khổng lồ, Văn Hoa đạo hữu ý tứ, vẫn là tìm nơi yên tĩnh cho thỏa đáng. Chúng ta 4 tên luyện hư kỳ tu sĩ ở đây, tại Bình Khê thành bên trong, chẳng lẽ còn có người dám trắng trợn cướp đoạt hay sao?" Càn Khôn hóa thân âm thanh lạnh lùng nói. "Kha Phong đạo, có công tử ngươi tọa trấn, tự nhiên không người dám lỗ mãng. Chỉ là cái này Minh La Cắt trung quy là tà đạo linh vật, vạn nhất tiết lộ phong thanh, lan truyền ra ngoài, sợ có hại công tử thanh danh của ngươi. Chúng ta 3 người cũng sẽ bởi vậy trở thành mục tiêu công kích, đưa tới tu sĩ chính đạo nhằm vào. Ngươi lời nói cũng là có mấy phần đạo lý. Văn Hoa muốn bản công tử đi nơi nào giao dịch?" Càn Khôn hóa thân hỏi. "Tại phủ đệ của nàng." Kha Phong nói. Càn Khôn hóa thân thần sắc phát lạnh, há có thể đi phủ đệ của nàng giao dịch? Vạn nhất các ngươi 3 người muốn gây bất lợi cho ta, ta há không dê vào miệng cọp. Kha Phong nghe vậy biến sắc, liền vội vàng không người ôm quyền nói. "Công tử nói đùa. Cho ta đám 3 người 100 cái lá gan, cũng không dám đối công tử bất lợi. Vô luận như thế nào, bản công tử sẽ không đi Văn Hoa phủ đệ giao dịch." Càn Khôn hóa thân dừng một chút, tiếp tục nói, "Ngươi đi thông báo Văn Hoa, bản công tử ở ngoài thành đợi nàng." Dứt lời, Càn Khôn hóa thân liền không còn để ý không hỏi Kha Phong, tự mình ra khách sạn. Văn Hoa phủ đệ cấm chế, có thể che đậy Tống Văn thần thức. Nếu như Càn Khôn hóa thân tiến vào, trong nháy mắt liền sẽ bởi vì Tống Văn thần thức cắt ra, mà hiện ra nguyên hình, biến thành một bộ con rối. Cho nên, Tống Văn mới như thế phản đối tiến về Văn Hoa phủ đệ. Kha Phong nhìn qua Càn Khôn hóa thân bóng lưng rời đi, mấy lần há mồm, nhưng đều cũng không nói một lời nào, cuối cùng chỉ có thể vội vội vàng vàng chạy tới Văn Hoa phủ đệ. Càn Khôn hóa thân đứng ở ngoài thành trăm dặm một tòa núi nhỏ phía trên chờ một nén nhang không đến, Văn Hoa bọn người liền ngự không mà tới. Bất quá, người tới cũng không chỉ Văn Hoa, Kha Phong địch, thương ba người, còn có một mặc áo xanh tuổi trẻ nam tử. Hắn là người phương nào? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Văn Hoa, các ngươi vì sao muốn mang ngoại nhân đến đây? Quan Lương công tử, ngươi không nhận ra hắn? Văn Hoa nghi ngờ hỏi. Càn Khôn hóa thân cao giọng quát, bạn công tử vì sao muốn nhận ra hắn? Văn Hoa trên mặt lập tức chất đầy tiêu dung. Vị này chính là Linh Ngọc cung phiền khang chân nhân tọa hạ duy nhất đệ tử, Quan Lương. Càn Khôn hóa thân trong mắt lóe lên một vòng vẻ không thể tin được. Tên giả mạo gặp bản nhân. Thế nhưng là, Quan Lương thân ở bên trong Linh Ngọc cung, như thế nào trùng hợp xuất hiện tại Nam Minh Châu biên giới chi địa? Càn Khôn hóa thân hai mắt trợn lên, đột nhiên hất lên ống tay áo, tiếng như lôi đỉnh phẫn nộ quát: "Các ngươi làm càn, dám tùy ý tìm người đến toát ra bản công tử, chẳng lẽ là ham kia 30 vạn thượng phẩm linh thạch, muốn đối bản công tử bất lợi?" Ha ha ha. Văn Hoa cao giọng cười to, âm ếch trong cốc, hàng năm khai thác ra Minh La Cát, giá trị mấy chục vạn thượng phẩm linh thạch, há lại chúng ta 3 tên tán tu có thể nuốt đến hạ. Ở trong đó 8 thành đích lợi, đều lên giao nộp cho 3 đại tông môn. Mà bên trong Linh Ngọc cùng, chúng ta chỗ dựa chính là phiền khang chân nhân. Ngươi vậy mà giả mạo Quan Lương công tử, đơn giản buồn cười. Chương 1301, Tâm Kinh Đảm Hàn. Chương 1301, Tâm Kinh Đảm Hàn. Phiền khang chân nhân mặc dù chưa từng tự mình cùng bọn ta giao tiếp, chỉ là điều động một thân tín đến đây. Nhưng thời gian lâu dài về sau, chúng ta vẫn là từ thân tín này trong miệng hiểu rõ một chút có quan hệ phiền khang chân nhân tin tức. Tỷ như, đệ tử của hắn, Quan Lương công tử, sát tâm hừng hực, yêu thích mỹ nhân. Ngươi mới tới Bình Khê thành lúc, chúng ta ba người bởi vì không rõ ràng, Quan Lương công tử phải chăng biết được chúng ta cùng Phiền Khang chân nhân ở giữa giao dịch. Như hắn không biết việc này, thật có khả năng đến đây mua sắm Minh La Cát, cái này khiến chúng ta nhất thời không cách nào xác định thân phận của ngươi. Thế là, liền có Kha Phong mang ngươi tiến đến quan sát Á Quyền Cẩm Thi, sau lại mời ngươi đi nơi bấm hoa, cái nào liệu ngươi song song cự tuyệt. Cái này cùng Quan Lương công tử tập tính hoàn toàn khác biệt. Lúc này, chúng ta liền xác định ngươi căn bản không phải Quan Lương công tử. Nhưng là, chúng ta cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là để địch thương âm thầm tiến về Quá Đàm thành, thượng bẩm Phiền Khang chân nhân, mời Phiền Khang chân nhân định đoạt. Văn Hoa hiển nhiên cảm thấy mình một phương nắm chắc thắng lợi trong tay, liễu lo không ngừng giảng thuật đầu đôi sự tình. Càn Khôn Hóa thân cao mày, mà giấu tại hơn 2000 dặm bên ngoài dưới cắt vàng Tống Văn, trong lòng cũng là thấp thỏm khó có thể bình an. Địch Thương đem sự tình báo cáo cho Phiền Khang, Quan Lương vì vậy mà hiện thân. Như vậy, Phiền Khang có phải hay không cũng tại phụ cận? Lúc này còn chưa động thủ, Càn Khôn Hóa thân cũng không bại lộ, một khi Văn Hoa bọn người động thủ, Càn Khôn Hóa thân liền sẽ tại trong khoảnh khắc hóa thành một bãi mảnh gỗ vụn. Đến lúc đó, Phiền Khang tất nhiên sẽ ý thức được, mình chính là câu quân. Vậy coi như thật sự là bàn ra ngõ hẹp. Tống Văn đã không có na gì phủ muốn từ Phiền Khang đào thoát, nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Mà như Tống Văn lúc này chạy trốn, cũng sẽ sinh ra sóng linh khí, dẫn tới Phiền Khang chú ý Tống Văn nhất thời cũng không nghĩ ra tốt phá cục chi pháp, chỉ cảm thấy trong lòng có chút buồn bực, tại như thế xa xôi chi địa, vậy mà cũng có thể ngẫu nhiên gặp cùng Phiền Khang lợi ích gút mắt người. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, Bạch Vi cùng Vương Thu Nguyệt đều từng nói qua, Phiền Khang người này ghét ác như kiểu, cực kỳ căm hận ma tu, gặp chi tất sát, không nghĩ tới, Phiền Khang lại vụng trộm kiếm mê muội tu linh thạch. Quả nhiên, lòng người như vực sâu, không thể đo lường. Thế gian người cùng sự, thường thường không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Ngắn ngủi suy nghĩ về sau, Tống Văn vẫn là quyết định, trước lợi dụng Càn Khôn Hóa thân đảo ngược bỏ chạy, vì chính mình tranh thủ chạy trốn thời gian. Nhưng mà, đúng lúc này, lại nghe chân chính Quan Lương công tử nói, bản tọa sống gần 2000 năm, còn là lần đầu tiên gặp được, có người dám can đảm đánh lấy bản tọa danh nghĩa giả danh lừa bịp. Không đem ngươi giày vò đến sống không bằng chết, khó tiêu bản tọa trong lòng chi nộ. Quan Lương hơi dừng lại, quay đầu nhìn về phía Văn Hoa, tiếp tục nói, các ngươi ba người tản ra, phòng ngừa hắn bỏ chạy. Bản tọa muốn bắt sống kẻ này, đem hắn áp tại Linh Ngọc Cung, ngay trước sư tôn cùng đông đảo đồng môn mặt, cho hắn rút ra lỗ xương, lấy chính ta Linh Ngọc Cung uy nghiêm. Rõ. Văn Hoa ba người lĩnh mệnh, chậm rãi hướng phía bốn phía tản ra, đối Tống Văn hình thành bao bọc chi thế. Càn Khôn Hóa thân trên mặt, lúc trước vẻ mặt ngưng trọng đã không còn sót lại chút gì, vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Quan Lương. Ngươi là một người một mình tới đây? Phiền Khang không có tới. Hừ. Quan Lương khinh thường hừ lạnh một tiếng, đối phó ngươi một cái không dám lấy chân thực danh hào kỳ nhân đạo trích, cái nào cần sư tôn xuất thủ. Càn Khôn Hóa thân trên mặt, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Quan Lương gặp đây, đông cảm giác mình bị coi thường. Muốn chết. Theo Quan Lương một tiếng gầm thét, một thanh kiếm sắc bắn ra. Kiếm mang nhanh như thiểm điện, chớp mắt đã tới, trực tiếp xuyên thấu Càn Khôn Hóa thân mà qua. Càn Khôn Hóa thân lập tức nổ nát vụn, bốn phía phiêu đãng. Quan Lương hơi sững sờ, lập tức trong mắt bộc phát ra khó có thể tin vẻ kinh hãi. Ngươi là? Cầu Quân. Quan Lương hiển nhiên từng nghe nói Cầu Quân lợi hại, một lát không dám dừng lại, quay người định đảo tẩu, lại nghe một trận bén nhọn vù vù âm thanh truyền vào trong tai. Hắn chỉ cảm thấy một cái sấm rền xuyên vào thức hải. Oeng. Thức hải trong nháy mắt long trời lở đất, thần hồn phảng phất đều bị xé nát. Trước mắt của hắn đột nhiên tối đen, ý thức tan rã. Thân hình lập tức liền từ cao không rơi xuống phía dưới. Ầm. Quan Lương đập trúng một cái đỉnh núi. Đỉnh núi trong nháy mắt vỡ vụn, giơ lên đầy trời đất vàng. Phanh, phanh, ầm. Lại là ba tiếng tiếng vang nặng nề truyền ra. Văn Hoa, Kha Phong, Địch Thương ba người cũng tuần tự đập xuống đất, không nhúc nhích. Tống Văn thân ảnh đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Hắn bắn ra mấy đạo pháp lực, cuốn trúng bốn người, sau đó như kéo như chó chết, kéo lấy bốn người, cấp tốc rời đi. Bay ra hơn 10 vạn dặm về sau, Tống Văn đem bốn người ném xuống đất. Trên tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm sắc, tiện tay vung lên, bốn đạo kiếm khí lăng không chém ra. Thoáng chốc, trên mặt đất bốn người lập tức hai chân ngang gối mà đứt, máu tươi dâng trào, nhuộm đỏ phía dưới đất vàng. À, bốn nhân khẩu bên trong cùng nhau phát ra thống khổ kêu rên, nhưng cũng tất cả đều nhao nhao tỉnh lại. Cầu Quân, ngươi không thể giết ta. Ngươi như giết ta, sư tôn ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Cảm nhận được thức hải cùng hai chân truyền đến kịch liệt đau nhức, Quan Lương rất nhanh tiện ý biết đến mình tình cảnh trước mắt, trong tuyệt vọng, lại ý đồ uy hiếp Tống Văn. Tống Văn thân thể nửa nghiêng, cư cao lâm hạ nhìn xuống Quan Lương. Nghe nói lệnh sư tuyên bố treo thưởng, muốn lấy 10 vạn thượng phẩm linh thạch mua tính mạng của ta, mà bắt sống ta, càng là có cao tới 30 vạn thượng phẩm linh khen thưởng. Nếu là ta thả ngươi một con đường sống, ngươi đoán xem, Phiền Khang có thể hay không cũng tha ta một mạng, hủy bỏ treo thưởng? Sẽ, nhất định sẽ. Sư tôn đợi ta như thân tử, từ nhỏ đem ta nuôi dưỡng lớn lên. Chỉ cần ta mở miệng muốn nhờ, lão nhân gia ông ta tuyệt sẽ không lại truy cứu giữa các ngươi ân oán. Quan Lương vội vàng nói. Tống Văn nghe vậy, nên miệng lên một vòng ý cười. Quan Lương công tử, ngươi thật đúng là để ý mình. Không quản sự tình có thể hay không giống như ngươi nói vậy, ta nhưng từ chưa nghĩ tới muốn cùng Phiền Khang hòa giải. Hắn muốn giết ta giải hận, ta lại làm sao không muốn lấy tính mạng hắn? Sư tôn chính là hợp thể hậu kỳ tu sĩ, há lại ngươi có thể giết được? Ngươi cùng sư tôn là địch, sẽ chỉ bạch bạch mất mạng. Đoan gian nên giải không nên kết. Chỉ cần ngươi thả qua ta, ta nhất định sẽ kiệt lực thuyết phục sư tôn. Quan Lương nói, ta hiện tại hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của hắn, nhưng luôn có một ngày có thể thắng được hắn. Trước hết giết ngươi, coi như thu chút lợi tức. Ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ, hắn có nhược điểm gì, có thể giúp ta diệt trừ hắn. Dạng này, ngươi có thể bị chết thống khoái một điểm. Tống Văn nói xong, dịch bước đi đến Văn Hoa bên cạnh. 10 vạn cân minh la cát, ba người các ngươi hẳn là xoay sở đủ đi. Nếu là không có, các ngươi lại sẽ chết được so quan lương còn thế thảm. Đạo hữu, lúc trước là chúng ta có mắt không trọng, không biết đạo hữu lợi hại, mạo phạm đạo hữu. Ở Bách Cốc khai thác xuất xứ có minh la cát, đều tại ta trong nhận chứa đủ, hết thể có hơn 9 vạn cân. Đạo hữu toàn bộ cầm đi, chỉ cầu có thể lưu ta một mạng. Văn Hoa co quắp trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bởi vì quá thống khổ mà khiến cho nàng thanh âm đều có chút run rẩy. Chỉ có 9 vạn cân. Tống Văn nhíu mày, trên mặt hàn ý đạo hữu, ta chỗ này còn có 3 vạn cân, là ta mấy năm nay âm thầm cắt xén xuống tới, còn xin đạo hữu cho một con đường sống. Kha Phong đột nhiên chen vào nói, ta trong nhận chứa đủ, cũng có hơn 2 vạn cân. Cầu ngươi, đừng giết ta. Địch Thương mở miệng nói. Chương 1302, có ân tất báo. Chương 1302, có ân tất báo. Các ngươi ba người tổng cộng có 14 vạn cân minh la cát. Tống Văn đôi mắt có chút sáng lên, vẻ mặt hài lòng, như thế rất tốt. Các ngươi giúp ta một đại ân, ta cũng không phải kia lấy oán trả ơn người, vậy liền để các ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Văn Hoa ba người nghe được nửa câu đầu, còn tưởng rằng có thể may mắn mạng sống, nhưng mấy chữ cuối cùng để bọn hắn lần nữa thân ham tuyệt vọng. Bọn hắn còn muốn cầu xin tha thứ, nhưng lại bị Tống Văn dưới chân đã tuôn ra huyết thao nuốt mất, lại không phát ra nửa điểm thanh âm. Quan Lương công tử, tới phiên ngươi. Nhưng có nghĩ đến phiền khang được điểm. Nếu không, ta chỉ có thể để ngươi hảo hảo nếm thử chúng ta tả tu tra tấn người thủ đoạn. Quan Lương nhìn thấy kia huyết thao dần dần tuôn ra về Tống Văn thể nội, mà Văn Hoa ba người nhưng không thấy bóng dáng, thần sắc sợ hãi không thôi. Phiền Khang không có nhược điểm gì, hắn cũng không gần nữ sắc, cũng không có bất kỳ cái gì thân nhân, hắn ngoại trừ tu luyện chính là lĩnh hội trận pháp, không có bất kỳ cái gì yêu thích. Nói đến, ta hẳn là hắn người thân nhất người, nếu ngươi muốn bày ra cạm bẫy mai phục hắn, ta là tốt nhất mồi nhử. Tống Văn mỉm cười, Quan Lương vì mạng sống thật đúng là cái gì cũng dám nói. Nếu dùng hắn làm mồi dụ, vậy liền mang ý nghĩa hắn có thể tạm thời giữ được tính mạng, mặt khác như thật dùng hắn bố trí cạm bẫy, có lẽ hắn sẽ bị Phiền Khang cứu, liền có sống sót cơ hội. Văn Hoa ba người tốt xấu còn vì ta gom góp mười mấy vạn cân minh la cát, ngươi cái gì cũng không biết phế vật, còn muốn mạng sống. Tống Văn cười nạo một tiếng, dưới chân lại lần nữa tuôn ra huyết ao. Nhìn thấy kia càng ngày càng gần huyết ao, Quan Lương lại hoảng lại sợ, nhưng thần hồn thụ trọng thương, để hắn căn bản là không có cách ngưng tụ pháp lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Cầu ngươi, đừng có giết ta. Huyết ao không có nhắm miệng mũi, Quan Lương im bặt mà dừng. Trong tay Tống Văn cầm 4 cái nhẫn chữ vật, hơi kiểm tra một phen về sau, xác định trong đó đều không bất luận kẻ nào lưu lại thần thức ấn ký, liền đằng không mà lên, thoáng qua liền biến mất ở phương xa chân trời. Một năm sau, một chỗ xa ngút ngàn dặm không có người ở vắng vẻ chi địa. Nguyên bản bầu trời xanh vạn dặm thương khung, đột nhiên biến sắc. Chân trời đột ngột chảy ra một sợi huyết sắc, như mực tàu nhỏ vào thanh thủy, cấp tốc choáng nhiễm ra. Bất quá trong nháy mắt, toàn bộ thương khung liền đã bị ngập trời huyết hải chỗ thôn tính. Huyết hải lăn lộn như sóng dữ, gió tanh quét sạch khắp nơi. Trong thiên địa tất cả đều bị chiếu rọi đến tinh hồng một mảnh, phản phất giống như huyết luyện địa ngục. Tống Văn đứng ở trong biển máu, nhìn chăm chú quần quần sóng máu. Từ mặt ngoài nhìn, huyết hải cùng lúc trước cũng không khác gì nhau, nhưng uy năng lại tăng trưởng nhiều gấp mấy lần. Bây giờ này bản mệnh pháp bảo uy năng đã không kém gì một chút hơi kém thượng phẩm linh bảo. Biển máu này đế ấn quả nhiên cường hành. Có bảo vật này, dù cho đối mặt hợp thể sơ kỳ tu sĩ, ta hẳn là cũng có thể toàn thân trở ra. Trong lòng Tống Văn có chút đắc ý, nhưng liên tưởng đến thức hải bên trong ảnh hư, phần này vui sướng lập tức phai nhạt mấy phần. Tống Văn cũng không dừng lại lâu, mà là thu hồi huyết hải, cấp tốc rời đi. Hơn 2 canh giờ về sau, hắn ngụy trang thành một nguyên anh kỳ tu sĩ, xuất hiện ở Quá Đàm thành. Tiến vào một nhà tiểu lâu mướn phòng về sau, Tống Văn lấy ra Bạch Vi đưa tin ngọc giản. Bạch tiên bối, nhiều năm không thấy, tiền bối còn mạnh khỏe. Bạch Vi rất nhanh liền trả lời tin tức đạo, câu quân, ngươi liên hệ ta, là muốn hỏi thiên cương hợp thể đan luyện chế vào độ A. Tiền bối không chỉ có tiên tư ngọc mạo, tâm tư cũng là tinh xảo đặc sắc. Văn bối ở tiền bối trước mặt, quả nhiên là tất cả tâm tư đều không chỗ che thân. Tống Văn nói, hoa ngôn xảo ngữ. Bạch Vi hừ lạnh một tiếng, lại tiếp tục đưa tin, thiên cương hợp thể đan luyện chế, nhất định phải thận mà trọng chi. Niết thần thảo mặc dù đã đến tay, luyện đan cần thiết linh dược cũng đã toàn bộ tập hợp đủ, nhưng ta còn cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới có thể mở lô luyện chế. Tống Văn đạo, tiền bối nói cực phải, là vãn bối vội vàng sao động. Bất quá, vãn bối mới lời nói đều phát ra từ phế phủ. Tiền bối chi tuyệt sắc, chính là vãn bối cuộc đời chi ý thấy, tiền bối đối với lệnh đồ chi yêu mến, cũng khiến vãn bối từ đáy lòng khâm phục. Đối với tiền bối, vãn bối trong lòng rất là kính ngưỡng. Bạch Vi bên kia không biết liên tưởng đến cái gì, đột nhiên trầm mặt lại, qua mấy chục giây về sau, Tống Văn mới lần nữa thu được đưa tin. Vương Thu Nguyệt tìm ngươi đã có mấy tháng, ngươi chờ một lát, ta đi tìm nàng. Lại qua ước chừng thời gian một nén nhang, Tống Văn trong tay đưa tin ngọc giản lần nữa có chút rung động. Tống Văn thần thức dò vào, phát hiện lần này đúng là Vương Thu Nguyệt đưa tin. Câu quân, ngươi cuối cùng xuất hiện, ngươi có còn muốn hay không muốn bí thuật? Vương tiền bối, bí thuật gì? Tống Văn nghi hoặc hỏi. Hơn một năm trước kia, ngươi ta ở giữa giao dịch, ngươi chẳng lẽ quên đi? Vương Thu Nguyệt hỏi ngược lại. Tống Văn thần sắc nao, tiếp lấy liền vội vàng hỏi. Tiền bối ngươi đã chém giết Đường Hà, cũng từ trong tay nàng đạt được tiên nhân mộ bên trong gỗ. Việc này còn phải may mắn mà có ngươi càn khôn hóa thân thuật. Đơn thuần thực lực, ta mặc dù hơi thắng Đường Hà một bậc, nhưng nàng như muốn chạy trốn, ta cũng vô lực ngăn cản. Nếu không có càn khôn hóa thân hấp dẫn chú ý của nàng, cho ta âm thầm ra tay cơ hội đánh lén, ta cũng rất khó lấy nàng tính mệnh. Vương Thu Nguyệt trong giọng nói lộ ra mấy phần chém giết cựu địch khoái ý. Không đợi Tống Văn nói tiếp, Vương Thu Nguyệt tiếp tục đưa tin nói, Đường Hà trong tay cái kia trong hộp gỗ là một bộ thần thức loại công kích bí pháp. Tại tiên nhân trong mộ thời điểm, kia Tản Thi từng lấy thần thức công kích làm trọng thương ta cùng Kiếm Tiêu bọn người. Lúc ấy Tản Thi thi triển hẳn là bộ này bí pháp. Dựa theo ngươi ta ở giữa ước định, bộ này bí pháp cần phụ khắc một phần cho ngươi. Ngươi lúc này ở chỗ nào? Ta đem bí pháp giao cho ngươi. Trong tay Tống Văn cầm đưa tin ngọc giản, nhất thời có chút kinh nghi bất định. Hắn hơi chút trầm ngâm về sau, cũng không cho Vương Thu Nguyệt hồi âm, mà là đứng dậy hướng mướn phòng đi ra ngoài. Có lẽ là bởi vì hắn chưa từng tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào, Vương Thu Nguyệt như thế chủ động giao ra bí pháp, để hắn cảm thấy trong đó tất có âm mưu. Có lẽ Vương Thu Nguyệt bị phiền khang chỗ lợi dụng, dùng cái này dẫn hắn hiện thân cũng có nói. Muốn nghiệm chứng trong đó phải chăng có âm mưu, kỳ thật cũng rất đơn giản, chỉ cần xác nhận Đường Hà sinh tử. Như Đường Hà thật đã chết rồi, Vương Thu Nguyệt lời nói liền có thể là thật, nhưng nếu Đường Hà còn sống, như vậy nhất định nhưng có trá. Dù sao, phiền khang lại nghĩ diệt trừ Tống Văn, cũng đoạn sẽ không lấy chém giết một vị hợp thể hậu kỳ tu sĩ làm mồi nhử. Tống Văn liên tiếp đi vào mấy cái tình báo cửa hàng, đều chiếm được đồng dạng một kết quả. Đường Hà đã ở nửa năm trước bỏ mình, nhưng lại không biết hung thủ là ai. Việc này tại Nam Minh Châu đưa tới sóng to gió lớn. Vẫn lạc một hợp thể hậu kỳ tu sĩ, Huyền Tiêu Tông tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, bốn phía truy tung hung thủ hạ lạc, nhưng đến nay không tìm ra manh mối. Chương 1303, Lục Thần Đâm. Chương 1303, Lục Thần Đâm. Xem ra Vương Thu Nguyệt lời nói không loa, Đường Hà thật chết tại trong tay nàng. Tống Văn từ thứ 6 nhà tình báo trong cửa hàng đi ra, trong lòng âm thầm suy nghĩ, thân thức công kích bí pháp, ngược lại là đáng giá đi gặp nàng thấy một lần. Tống Văn tu luyện ngưng thần thứ dù sao cũng là nguồn gốc từ hạ giới, lại chỉ cần nguyên anh tu vi liền có thể toàn bộ tu luyện. Mặc dù trước mắt ngưng thần thứ còn có thể dùng một lát, nhưng theo thần thức cảnh giới tăng lên, ngưng thần thứ sớm muộn không cách nào phát huy ra Tống Văn toàn bộ lực lượng thần thức. Có lẽ tại tiến giai hợp thể kỳ về sau sẽ xuất hiện tình huống này. Tống Văn lần nữa về tới trước đó ngôi tiểu lâu kia trong phòng trùng, cũng lấy ra đưa tin ngọc giản. Vương tiền bối, ngươi vẫn còn chứ? Ngươi không bay lại phục ta, ta liền phải đem đưa tin ngọc giản còn cho Bạch Vi. Vương Thu Nguyệt trong giọng nói mang theo vài phần bất mãn. Còn xin Vương tiền bối thứ lỗi, mới vừa đến một vị đạo hữu, hắn cùng ta trước đó từng có ước định, muốn đạt thành một vụ giao dịch. Vừa mới tại cùng vị kia đạo hữu tiến hành giao dịch, cho nên không thể kịp thời hồi phục tiền bối. Tống Văn nói láo, há mồm liền ra. Nhưng mà, đối với Tống Văn lập hoang luôn, Vương Thu Nguyệt lại là nửa chữ không tin. Ngươi chỉ sợ không phải đi tiến hành giao dịch gì, mà là đi nghiệm chứng ta lời nói chân thực tính a. Bất quá, ta từ trước đến nay nói lời giữ lời, nói địa điểm đi, ta đem bí pháp cho ngươi. Đan Dừng quán rượu, ta tại quán rượu lầu một đại đường xin đợi tiền bối. Tống Văn nói. Đan Dừng quán rượu đúng là hắn hiện tại chỗ căn này quán rượu. Hắn tiện tay thu hồi đưa tin ngọc giản, sau đó tâm niệm vừa động, một đạo cùng hắn bề ngoài không khác chút nào bóng người xuất hiện ở trong phòng chung. Tống Văn trước đó luyện chế hai cỗ càn khôn hóa thân đã toàn bộ hủy hết, cân nhắc đến hóa thân hơi có chút diệu dụng, trong một năm này hắn lại góp nhặt một chút vật liệu, luyện chế ra ba bộ. Hắn lấy ra một kiện đấu đồng màu đen cùng một mặt bằng sắc mặt nạ cho càn khôn hóa thân mặc lên. Đón lấy, hắn cùng càn khôn hóa thân tuần tự chân ra mướn phòng, xuống đến lầu một đại đường. Càn khôn hóa thân tìm cái nhàn rỗi cái bàn tọa hạ, mà Tống Văn chân thân thì trực tiếp hướng quán rượu đại môn đi đến. Hắn mặc dù suy đoán Vương Thu Nguyệt cũng vô hại hắn chi tâm, nhưng nên làm phòng bị vẫn là phải có. Tống Văn vừa bước ra đại môn, Vương Thu Nguyệt liền đâm đầu đi tới, cùng hắn thác thân mà qua, tiến vào quán rượu. Vương Thu Nguyệt tại trong hành lang nhìn bốn phía một phen, ánh mắt cuối cùng rơi vào càn khôn hóa thân phía trên. Chỉ vì toàn bộ trong hành lang khách nhân, nàng không biết cái nào, chỉ có càn khôn hóa thân giấu đầu lộ đuôi, thân phận rõ rành rành. Vương Thu Nguyệt đi đến càn khôn hóa thân chỗ cái bàn, tại ngồi đối diện xuống tới. Người là gan cũng không nhỏ, dám tại quá đàm trong thành cùng ta gặp mặt, liền không sợ ta gây bất lợi cho ngươi? Tiền bối nói đùa. Tiền bối quang minh lỗi lạc, lời hứa ngàn vàng, ân oán rõ ràng. Ta đối tiền bối từ trước đến nay rất là kính nể, sao lại không dám cùng tiền bối gặp mặt? Càn khôn hóa thân nói. Vương Thu Nguyệt nhìn chăm chú càn khôn hóa thân mặt nạ trên mặt, khoe miệng đột nhiên câu lên một vòng ý cười. Ta suýt nước bên, ngươi có hóa thân? Nàng ngẩng đầu bốn phía nhìn quanh vừa tìm kiếm vừa nói. Ngươi chân thân là tại tiểu lâu này bên trong, vẫn là tại trà trộn ở bên ngoài trên đường vãng lai trong đám người? Không đợi càn khôn hóa thân nói tiếp, vừa lúc một gã sai vặt đi tới. Xin hỏi hai vị quý khách, không biết muốn ăn chút gì? Càn khôn hóa thân mượn cơ hội, bắt đầu cùng gã sai vặt bắt chuyện, điểm ấy thứ tốt nhất mỹ thực. Chờ gã sai vặt rời đi về sau, bởi vì ngắt lời, Vương Thu Nguyệt cũng không hỏi tới nữa Tống Văn chân thân sự tình, mà là lấy ra một viên ngọc giản, đặt ở Tống Văn trước mặt trên mặt bàn. Đây cũng là kia bộ bí pháp. Càn khôn hóa thân cầm ngọc giản lên, trầm ngâm không nói. Mà khách sạn bên ngoài, đứng ở một chỗ góc đường Tống Văn, đáy mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Trong ngọc giản, đích thật là một bộ thần thức công kích bí pháp. Nhưng cái này cũng không hề là Tống Văn kinh ngạc nguyên nhân, mà là bởi vì bộ này tên là Lục Thần Đâm bí pháp, mặc dù xa so với ngưng thần thứ cao thâm, hai khúc dạo đầu cơ hồ giống nhau như lúc, đều là giảng thuật như thế nào ngưng thần vì lưỡi đao. Tống Văn có thể khẳng định Lục Thần Đâm chính là ngưng thần thứ đến tiếp sau công pháp. Tiên nhân trong mộ tàn thi đến cùng ra sao thân phận? Huyết Hải Đế ấn cùng Lục Thần Đâm phân biệt cùng Huyết Hải ấn cùng ngưng thần thứ đồng nguyên, mà phía sau cả hai lại cùng Thần Huyết Môn có lớn lao quan hệ, hẳn là người này là Thần Huyết Môn vẫn lạc lão tổ. Thế nhưng là như hắn là Thần Huyết Môn người, tại sao lại tại tiên nhân kia trong mộ giống tù phạm đồng dạng bị giam giữ? Chẳng lẽ tiên nhân kia mộ cũng không phải là giam giữ hắn, mà là có khác diệu dụng? Tống Văn suy nghĩ tung bay, nhịn không được đem bộ phận ý thức chìm vào thức hải, tinh tế quan sát thức hải bên trong tàn thi thần hồn. Nhưng tàn thi thần hồn linh trí không rõ, Tống Văn không cách nào từ trong miệng đạt được hữu dụng manh mối. Mặt khác, Tống Văn tuy có nghĩ thầm muốn trị liệu thần hồn để khôi phục thần trí, nhưng làm sao đối phương thần hồn cảnh giới quá cao, cần thiết hồn nguyên tinh phách số lượng cực kỳ khổng lồ, lấy Tống Văn thực lực trước mắt cùng thân ra, vạn bạn không đủ để chữa trị thần hồn. Ngay tại Tống Văn suy tư thời khắc, Vương Thu Nguyệt gặp đối diện Càn Khôn hóa thân chậm chạp không trả lời, mở miệng nói: "Ngươi làm gì mà ra?" Nhìn thấy cao thâm như vậy tinh diệu bí pháp, nhất thời tâm thần chấn nhiếp, mong rằng tiền bối chớ trách. Càn Khôn hóa thân vội vàng nói: "Cao thâm tinh diệu, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam, này bí pháp sợ là khó có người có thể thành công tu luyện." Vương Thu Nguyệt nói. Càn Khôn hóa thân nghi hoặc hỏi: "Vương tiền bối, cớ gì nói ra lời ấy?" Vương Thu Nguyệt đạo: "Thực không dám giấu giếm, ta được đến bộ này bí thuật đã có nửa năm lâu, nhưng ngay cả khúc dạo đầu ngưng thần thành lưỡi đao đều không thể lĩnh hội." Càn Khôn hóa thân thần sắc nao nao. Tống Văn lúc này mới ý thức tới, hắn không để ý đến một việc. Lục Thần Đâm công pháp thông thiên đều không có đề cập linh đan, thiên linh đan, thánh linh đan ba vị đan dược, không có cái này ba vị đan dược phụ trợ, liền không cách nào như Lục Thần Đâm khúc dạo đầu lời nói như vậy, lấy thần thức ngưng tụ chín cái trong suốt lưới dao. Vương Thu Nguyệt không cách nào tu luyện Lục Thần Đâm không phải ngộ tính của nàng không đủ, mà là không có tu luyện qua càng làm cơ sở hơn sở ngưng thần thứ. Vương tiền bối, ta có thể giúp ngươi lĩnh ngộ Lục Thần Đâm. Càn Khôn hóa thân nói. Thật chứ? Vương Thu Nguyệt đôi mắt tinh quang tăng gọn, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Càn Khôn hóa thân. Thấy đối phương một mặt chắc chắn, Vương Thu Nguyệt lại nói: "Ngươi muốn từ ta chỗ này được cái gì?" Vương Thu Nguyệt trong lòng rất rõ ràng Câu Vân sẽ không vô duyên vô cớ tương trợ, hẳn là có chỗ cầu. "Nơi này không phải nói chuyện địa phương, ngươi ta chuyển sang nơi khác tưởng trò chuyện như thế nào?" Càn Khôn hóa thân nói. Vương Thu Nguyệt khẽ bước cằm: "Ngươi tuyển cái địa phương. Thành Tây Bạc Dặm có một tòa hồ nhỏ, ta tại hồ nước trên không xin đợi tiền bối." Càn Khôn hóa thân nói xong, liền đứng dậy hướng đại môn đi đến. Lúc này, gã sai vặt bưng một cái khay, trên đó bày biện số dạng mỹ thực, đi tới. Vương Thu Nguyệt cũng không có dừng lại thêm, vung xuống hai cái thượng phẩm linh thạch, cũng rời đi quán rượu. Chương 1304, hộ pháp chương 1304, hộ pháp Tống Văn cùng Càn Khôn hóa thân cách xa nhau mấy trăm dặm, cùng nhau ngự không hướng ngoài thành bay đi. Rời mấy ngàn dặm về sau, Tống Văn tìm cái rừng rậm rơi xuống, đem Càn Khôn hóa thân thu hồi, cũng cho mình cải trang lịch dung, hóa thành Câu Quân bộ dáng, sau đó mới thay đổi phương hướng, chạy tới cùng Vương Thu Nguyệt ước định hồ nước. Khi hắn đến hồ nước lúc, Vương Thu Nguyệt đã đứng ở giữa không trung, hiển nhiên đã tại này đợi có một hồi. "Để tiền bối chờ lâu, còn xin tiền bối chớ trách." Tống Văn nói. Vương Thu Nguyệt trên dưới dò xét Tống Văn một lát, hỏi: "Đây là ngươi chân thân, vẫn là hóa thân?" "Gặp mặt tiền bối, vạn bối sao dám dùng hóa thân, tự nhiên là thật thân đích thân đến." Tống Văn nói. "Thật chứ?" Vương Thu Nguyệt vẫn như cũ có chút chất vấn, nhưng nàng cũng không có nhiều làm truy vấn, mà là thôi động pháp lực, ngưng tụ ra một đạo cách âm kết giới, đem hai người bao phủ. "Nói đi, ngươi làm sao có thể giúp ta lĩnh ngộ Lục Thần Âm?" Tống Văn lật tay lấy ra một viên ngọc giản, đưa cho Vương Thu Nguyệt. "Tiền bối mời xem." Vương Thu Nguyệt tiếp nhận ngọc giản, xem xét về sau, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Nguyên lai Lục Thần Đâm là bộ không chọn vẹn công pháp, phía trước còn có một bộ ngưng thần thứ. "Bất quá, cái này ngưng thần thứ ngươi là từ chỗ nào đạt được?" "Mấy trăm năm trước, ngoài ý muốn đạt được." Tống Văn nói. Đối với Tống Văn hơi có vẻ qua loa trả lời, Vương Thu Nguyệt cũng không để ý, nàng tinh tế tra xét ngưng thần thứ về sau, đem ngọc giản thu vào, ngẩng đầu nhìn Tống Văn. "Ngươi sảng khoái như vậy xuất ra ngưng thần thứ là muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì?" Tống Văn đạo: "Ta nghĩ xin tiền bối xuất thủ, tại ta xung kích hợp thể cảnh giới lúc, làm hộ pháp cho ta." Vương Thu Nguyệt hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. "Ngươi liền đối ta yên tâm như thế? Chẳng lẽ liền không lo lắng tại ngươi đột phá thời khắc, ta ngầm hạ sát thủ?" Tống Văn đạo: "Tiền bối như muốn giết ta, tùy thời đều có thể, cái nào cần đợi đến ta đột phá lúc? Mặt khác, tiền bối nói là làm, tuyệt không phải âm hiểm tiểu nhân." Vương Thu Nguyệt đạo: "Tốt, việc này ta đáp ứng." Nàng lấy ra một viên ngọc giản, đưa cho Tống Văn. "Đây là ta đưa tin ngọc giản, đợi ngươi vạn sự sẵn sàng, quyết định xung kích hợp thể cảnh giới thời điểm, nhưng đưa tin cho ta biết. Đến lúc đó, tại ngươi đột phá trong lúc đó, trừ phi thực lực tại trên ta người nhúng tay, nếu không tuyệt không người có thể đánh nhiễu ngươi." Văn bối đi đầu cảm ơn tiền bối. Tống Văn tiếp nhận ngọc giản, sau đó hai tay ôm quyền, thân thể có chút không người. Tống Văn lần trước tiến giai luyện hư kỳ thời điểm, tao ngộ trúc thiên lỗi ba người tập kích, nếu không phải ba người thực lực không mạnh, bị Càn Khôn hóa thân sợ kinh lui, lần kia đột phá chỉ sợ liền sẽ cuối cùng đều là thất bại. Cho nên Tống Văn gặp Vương Thu Nguyệt làm việc lỗi lạc, liền có để nàng vì chính mình hộ pháp ý nghĩ. "Câu Quân, có một chuyện ta rất là tò mò. Ngươi vì sao không mời Bạch Vi cho ngươi hộ pháp, ngược lại để cho ta xuất thủ?" Vương Thu Nguyệt nói. Tống Văn nao nao, hắn lúc này mới phản ứng được. Ở trong mắt Vương Thu Nguyệt, mình cùng Bạch Vi có tư tình, về tình về lý, chính mình cũng hẳn là tìm Bạch Vi hộ pháp, mà không phải mời Vương Thu Nguyệt. Cái này, Tống Văn một mặt ngưỡng nghịu, không biết nên trả lời như thế nào. "Nếu có không tiện, ngươi cũng không cần nói. Cái này chính là giữa các ngươi việc tư, ta vốn không nên hỏi nhiều." Vương Thu Nguyệt nói xong, quay người liền hướng Quá Đàm thành phương hướng bay đi. Tống Văn nhìn qua Vương Thu Nguyệt đi xa bóng lưng, cũng không rõ ràng trong lòng đối phương lại liên tưởng đến thứ gì. Bây giờ, ngoại trừ chờ đợi Bạch Vi luyện chế Thiên Cương hợp thể đan, ta còn cần một chỗ tu luyện phúc địa. Tống Văn tự lẩm bẩm. Đột phá hợp thể cảnh giới, cần dẫn động thiên địa linh khí quán thể. Tại linh khí dư giả phúc địa đột phá, có thể tăng lên một chút xác suất thành công. Mà Tống Văn Vân khế gốc, linh khí hơi có vẻ yếu kém, càng quan trọng hơn là, Vân Khê Quốc khoảng cách quá Đàm Thành quá gần, đột phá lúc sinh ra thiên địa dị tượng, rất dễ dàng dẫn tới đông đảo tu sĩ nhìn trộm. Tống Văn lật tay lấy ra một viên ngọc giản, pháp lực rót vào về sau, một đạo bát ngát bản đồ địa hình xuất hiện giữa không trung. Đây là toàn bộ Nam Minh Châu địa đồ. Năm đó, hắn mới tới quá Đàm Thành lúc, mua địa đồ cực kỳ giản lược, nhưng ở hắn cố ý thu thập phía dưới, hoặc giết người đoạt được, hoặc mua sắm mà được, miễn cưỡng kiếm ra Nam Minh Châu toàn bộ địa đồ. Tống Văn ánh mắt đảo qua cả bức bản đồ, nhưng hắn lực chú ý từ đầu đến cuối đặt ở những cái kia rời xa cỡ lớn tu sĩ thành trì xa xôi chi địa. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào Nam Minh Châu khu vực trung ương. Nơi này được xưng là Tân Tinh Nguyên Châu ba tông giao giới, lại tự thành một phương loại cụ. Đông đảo tu tiên thế gia cùng tông môn thế lực ở đây cải giang lược, lẫn nhau chinh phạt chém giết không ngớt, nhưng từ đầu đến cuối chưa thể đản sinh ra như ba đại tông môn thế lực cường đại. Tống Văn thân hình khẽ động, hướng phía Tân Tinh Nguyên bay đi. Hai tháng sau, Tống Văn phi nhanh tại một mảnh dãy núi trên không. Hắn đến Tân Tinh Nguyên đã có mấy ngày, nhưng Tân Tinh Nguyên thực sự quá bao la, hắn nhất thời còn chưa tìm được thích hợp nơi bế quan. Đột nhiên, phía trước xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, trùng hợp ngăn cản đường đi của hắn. Tống Văn thần thức tùy ý cảm giác một phen, liền dự định vòng qua mấy người. Bất quá bốn tên tu sĩ kim đan cùng hai tên nguyên anh kỳ tu sĩ mà thôi, Tống Văn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian trên người bọn hắn. Nhưng mà đối phương lại là lớn tiếng dọa người. Người nào dám xâm nhập ta giả ra cấm địa? Một kim đan hậu kỳ tuổi trẻ nữ tử nghiêm nghị quát lớn. Giả ra cấm địa? Tống Văn trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc. Nơi đây mặc dù linh khí còn có thể, nhưng hoang tàn vắng vẻ, lại không cái gì cấm chế bình thường, như thế nào là cái gì cấm địa? Tống Văn lập tức hứng thú, giảm bớt tốc độ, hướng phía mấy người tới gần. Mấy vị, ta mới tới nơi đây, không rõ ràng tình huống, lúc này mới xông lầm nơi đây. Lúc trước Tống Văn nữ tử kia, lông mày đứng đấy, đang muốn lần nữa lên tiếng, lại bị bên cạnh một nguyên anh kỳ nữ tu cản lại. Trong tộc tiểu bối tuổi nhỏ không biết chuyện, va chạm tiền bối, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Nguyên anh kỳ nữ tu không mình hành lễ nói, chỉ là việc nhỏ mà thôi, tiểu hữu không cần chú ý, không biết tiểu hữu có thể hay không vì ta giải hoặc, nơi đây vì sao là giả ra cấm địa? Tống Văn nói, hồi bẩm tiền bối, ta cổ gia lão tổ giả hưởng ngũ, từng tại 30 năm trước đem núi thông sông cùng lữ trái sông ở giữa trăm vạn dặm chi địa xác định vì giả ra cấm địa, cấm chỉ ngoại nhân tiến vào. Tiền bối lúc này đã thâm nhập giả ra cấm địa 10 vạn dặm chi địa. Tống Văn con ngươi có chút co rụt lại, chỉ bằng một câu liền có thể chiếm cứ phương viên trăm vạn dặm địa giới. Kia giả hưởng ngũ chỉ sợ là một hợp thể kỳ tu sĩ. Về phần hắn vì sao không suy đoán đối phương chính là đại thừa tu sĩ, chỉ vì toàn bộ Tân Tinh Nguyên liền không có đại thừa cảnh tu sĩ. Thì ra là thế. Tống Văn tiếp tục hỏi, không biết gần nhất thành trì tại chỗ nào? Tiền bối hướng tây mà đi hẹn 20 vạn dặm, liền có thể đến Hồng Kho Thành. Nữ tú nói, đa tạ. Tống Văn bước ra, hướng phía tây mà đi. Hắn muốn đi tìm hiểu một phen, cái này giả ra cùng giả Hồng Vũ tình huống tặc kẽ, có lẽ cái này không cho phép ngoại nhân tiến vào cấm địa, chính là một không sai nơi bế quan. Chương 1305, Tế Thiên chương 1305, Tế Thiên Hồng Thương Thành bên trong, một nhà tình báo trong cửa hàng. Tống Văn nhìn xem trước mặt trưởng quỹ, khắp khuôn mặt là vẻ kinh nghi. Ngươi nói là, giả Hồng Vũ chỉ là luyện hư đỉnh phong tu vi, lại tại 10 năm trước liền đã bỏ mình. Kia vì sao giả ra còn dám can đảm chiếm cứ trăm vạn chi rộng cấm địa, thậm chí không cho phép bất luận cái gì ngoại nhân tiến vào? Trưởng quỹ là cái tóc trang xóa lao giả, nguyên anh sơ kỳ tu vi. Hắn dương mắt hướng cửa hàng ngoại nhai đạo nhìn một chút. Trên đường phố trước cửa có thể răng lưới bắt chim, trong tiệm cũng chỉ có hắn cùng Tống Văn hai người. Sau đó hắn nhẹ giọng nói, tiền bối có chỗ không biết, bao quát giả Hồng Vũ ở bên trong, giả ra hết thể có 5 tên luyện hư kỳ tu sĩ. Giả Hồng Vũ khi còn sống tuy là giả ra tu vi cao nhất người, nhưng hắn chết cũng không đối giả ra thực lực tổng hợp tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Liền trước mắt chúng ta vị trí Hồng Thương Thành cũng là thuộc về giả gia quản hạt. Giả gia trụ sở ngay tại ngoài thành 8000 dặm quần sơn trong. Tống Văn nghe vậy, trong lòng càng nghi hoặc, nghĩ mãi mà không rõ giả Hồng Vũ vì sao tại không có thừa nhiều ít thọ nguyên thời điểm, đột nhiên xác định một cái cấm địa. Giả gia thực lực, mặc dù không yếu, nhưng chiếm cứ bắt ngát như thế một mảnh địa vực, dù sao cũng phải có chỗ nguyên do đi. Phàm là tu tiên thế lực, tất nhiên sẽ chiếm cứ vài chỗ, thì như quan mỏ, linh mạch, linh điền, phường thị các loại, cũng tại những địa phương này bày ra trận pháp cùng đại lượng nhân thủ, đều bởi vì những địa phương này có thể cho bọn hắn mang kết xu ích lợi. Mà kia phiến hoang dã cấm địa lại có thể cho giả ra hoặc giả Hồng Vũ mang đến cái gì? Giả ra cấm địa nhưng có chỗ đặc thù gì? Tống Văn hỏi. Trưởng quỹ lắc đầu, theo ta được biết, một khu vực như vậy cũng không cái gì chỗ đặc thù. Nơi đó nguyên bản chỉ có một ít thế lực nhỏ chiếm cứ, tại giả Hồng Vũ xác định cấm địa về sau, thế lực này liền tất cả đều bị đuổi. Từ đây, nơi đó liền thành giả ra nhất tộc chi địa, cung cấp bọn hắn trong tộc tiểu bối săn giết yêu thú, thu hoạch các loại tài nguyên tu luyện, thuận tiện ma luyện tiểu bối tâm tính. Tại giả Hồng Vũ sau khi chết, giả ra cùng giả ra cấm địa nhưng có cái đại sự gì phát sinh? Tống Văn tiếp tục đặt câu hỏi. Hắn cảm thấy ở trong đó tất có kỳ quặc. Ngược lại không cái gì đại sự phát sinh. Bất quá, giả ra dự định tại 10 năm sau, tại trong cấm địa Lan Nguyên Sơn, tiến hành một trận tế thiên nghi thức. Tin tức này, chính là giả ra một vị hạch tâm tộc nhân không cẩn thận để lộ ra tới, cụ thể thật giả, không cách nào phán định. Lan Nguyên Sơn ở nơi nào? Tống Văn hỏi. Trưởng quỹ lật tay ở giữa, trong tay nhiều hơn một viên ngọc giản, đưa về phía Tống Văn. Còn xin tiền bối tự hành xem xét. Tống Văn tiếp nhận ngọc giản, thần thức dò vào trong đó quét qua, phát hiện bên trong ngọc giản chính là Tân Tinh Nguyên địa đồ, trong đó có Lan Nguyên Sơn vị trí. Người nơi này nhưng có giả ra hạch tâm tộc nhân tin tức cặn kẽ? Có. Trưởng quỹ lần nữa lấy ra một viên ngọc giản, đưa cho Tống Văn. Tống Văn đã kiểm tra ngọc giản về sau, trước người xuất hiện trăm viên thượng phẩm linh thạch, trôi lướng trưởng quỹ. Sau đó, hắn liền không nhiều hết hiệu lực lời nói, quay người liền đi. Có lần trước đụng vào giả gia tộc người kinh nghiệm, Tống Văn không còn đường hoàng ở trên không phi hành, mà là tại rừng rậm các loại cỏ dại bên trong đi bộ, như gặp được giả gia tộc nhân, hắn liền đường vòng tránh đi. Không bao lâu, hắn liền tới đất đổ trúng thầu chú Lan Nguyên Sơn. Núi này có chút kỳ lạ, tại một mảnh bên trong vùng bình nguyên đột ngột từ mặt đất mọc lên, chiếm diện tích mấy trăm dặm, cao tới hơn nghìn dặm. Ánh hư, núi này nhưng có chỗ dị thường. Tống Văn đứng ở một gốc đại thụ che trời trên ngọn cây, ngắm nhìn núi cao xa xa, tại thức hải bên trong hỏi. Ánh hư đang dò xét một phen về sau, trả lời: "Ta cảm giác không đến bất luận cái gì dị thường. Bất quá, tại phía tây chân núi dưới đáy, có người vì mở vết tích." Ánh hư lời nói người vì mở vết tích Tống Văn cũng chú ý tới. Nhưng ngoại trừ điểm ấy bên ngoài, không còn gì khác bất luận phát hiện gì. Tống Văn thân hình chậm rãi động, hướng phía đại sơn lướt tới. Mấy chục giây về sau, hắn liền tới đến cái kia có người vì mở dấu vết địa phương. Nơi đây ở vào chân núi tận cùng dưới đáy, bốn phía đều bị rừng rậm chỗ che lấp. Đại lượng hòn đá lung tung đắp lên. Tống Văn thôi động pháp lực, đem loạn thạch vỡ ra. Lập tức, một vài trượng cao sơn động hiện lộ ra. Sơn động chính là thiên nhiên hình thành, nhưng bên trái vách đá rõ ràng bị người tu chỉnh qua, rất là chân nhăn chỉnh tề, tựa hồ là vì mở rộng sơn động lối vào. Sơn động tối tăm thâm thúy, vốn lượn hướng phía ngọn núi phần bụng kéo dài mà đi. Tống Văn thần thức thuận sơn động mà vào, tại xâm nhập trăm trượng về sau, sơn động liền nghiêng hướng phía dưới kéo dài. Chầm tư một lát, Tống Văn lách mình tiến vào sơn động. Dù sao, giả ra tu vi cao nhất người, cũng chính là luyện hư kỳ tu sĩ, đối với Tống Văn mà nói, không nhiều lắm uy hiếp. Tiến vào cửa hang về sau, Tống Văn đem những cái kia hòn đá nhấc lên, lần nữa đem sơn động cửa vào phủ kín. Sau đó, liền hướng sơn động chỗ sâu mà đi. Theo không ngừng xâm nhập, Tống Văn phát hiện, nồng độ linh khí vậy mà tại dần dần lên cao. Đi về phía trước hơn 10 dặm về sau, một đạo sườn đồi xuất hiện ở Tống Văn trước mặt. Tống Văn cũng không có do dự, trực tiếp nhảy xuống đoạn ngay. Hạ xuống hơn 2000 dặm, Tống Văn rốt cục đã tới sườn đồi chi địa. Nơi này linh khí hảo hảo nồng đậm. Hẳn là cái này dưới đất chỗ sâu có một đầu địa mạch. Tống Văn trong lòng thầm nghĩ đồng thời, trên mặt hiện ra một vòng vẻ do dự. Chỉ vì, ở trước mặt của hắn, xuất hiện tả hữu hai đầu thông đạo. Ngay tại Tống Văn do dự nên tuyển đầu nào thông đạo thời điểm, ảnh hư thanh âm đột nhiên vang lên. "Chủ nhân, đi phía trái đi. Bên trái trong thông đạo có các ngươi nhân tộc hoạt động vết tích." Tống Văn theo lời mà đi, hướng bên trái lướt tới, rất nhanh liền nhìn thấy ảnh hư cái gọi là vết tích. Kia là một cái khắc ở trên vách đá năm cái dấu ngón tay. Giống như là có người đang thúc dục động pháp lực thời điểm, tay không cẩn thận đặt tại trên vách đá. Tống Văn tiếp tục tiến lên, đi tiếp ước chừng hơn nghìn dặm về sau, một đạo bình chướng vô hình ngăn cản đường đi của hắn. Hắn không có nếm thử cưỡng ép đi xông phá bình chướng, mà là hỏi ảnh hư nói: "Ngươi khả năng cảm giác bình chướng phía sau cảnh tượng?" "Có thể." Ảnh hư đáp lại nói: "Bình chướng về sau là cái cự đại động sảnh. Động trong sảnh linh khí cực kỳ dư dả, đã đạt đến quá nhiều thần thức cảm giác tình trạng. Động trong sảnh có một tòa bệ đá. Trên bệ đá, khắc dấu lấy các ngươi nhân tộc trận pháp, tại trận pháp trung tâm, nằm một nhân tộc. Cái này nhân tộc lâm vào một loại nào đó trạng thái chết giả, không nhúc nhích, nhưng thần hồn cũng không lý thể. Người kia ra sao tướng mạo?" Tống Văn hỏi. "Khuôn mặt già nua, râu tóc bạc trắng." Ảnh hư nói. Tống Văn lật tay lấy ra một viên ngọc giản, thoáng rót vào một chút linh lực về sau, một đạo nhân hình hư ảnh xuất hiện trên không trung. "Thế nhưng là người này, chính là hắn." Ảnh hư nói. Tống Văn thu hồi ngọc giản, không trung hư ảnh cũng biến mất theo. Ngọc giản chính là cái kia tình báo cửa hàng trưởng quỹ cho hắn, trong đó là giả gia hạch tâm tộc nhân tin tức. Mà kia hư ảnh thì là giả Hồng Vũ hình tượng. Xem ra, giả Hồng Vũ cũng không chết thật. Bất quá, hắn vì sao muốn giả chết? Chẳng lẽ cùng kia cái gì tế thiên nghi thức có quan hệ? Chương 1306, vạn sự sẵn sàng chương 1306, vạn sự sẵn sàng. Tống Văn lập tức nhớ tới, tại hạ giới thời điểm, Hỗn Nguyên tự pháp ngôn tại Thọ Nguyên gần thời điểm, dựa vào công pháp giả chết nhiều năm, cuối cùng dựa vào hiến tế hậu bối, tiến hành duyên thọ cùng tăng cao tu vi. Giả Hồng Vũ sẽ không phải cũng là như thế dự định a? Tống Văn thầm nghĩ trong lòng. Tại bình chướng bên ngoài đứng đó một lúc lâu, gặp giả Hồng Vũ không có bất kỳ cái gì phản ứng, tựa hồ cũng không dấu hiệu thức tỉnh, Tống Văn quay người rời đi, cũng không có nếm thử công kích bình chướng. Nơi đây, ít hai lui tới, nhưng lại linh khí dư giả, chính là bế quan đột phá nơi tốt. Lúc này cưỡng ép xung kích bình chướng, sẽ chỉ gây nên giả Hồng Vũ cùng giả gia chú ý, tại Tống Văn cũng không cái gì chỗ tốt. Hai năm sau, quá đà ngoại thành, phương đông ngàn dặm thủy ngọc núi. Một chiếc phi thuyền đứng lơ lửng giữa không trung, Bạch Vi xinh đẹp thân ảnh đứng ở đầu thuyền. Tống Văn người khoác đấu đồng màu đen, bay lên không rơi vào đầu thuyền phía trên. "Bạch tiên bối, để ngươi chờ lâu." Bạch Vi trên dưới xem kỹ Tống Văn một chút về sau, khẽ bước cằm. "Theo ta nhập thuyền lâu." Hai người một trước một sau, tiến vào thuyền lâu. Tại thuyền lâu đại môn quan bế về sau, Tống Văn lấy xuống trên đầu mũ trùm, lộ ra câu quần bộ dáng. Mà Bạch Vi bên này thì lật tay lấy ra một cái bình ngọc. Bình ngọc lăng không phiêu động, đến Tống Văn trước mặt. "Đây cũng là Thiên Cương hợp thể đan, ngươi kiểm tra thực hư một cái đi." Bạch Vi nói. Tống Văn nắm chặt bình ngọc, thôi động pháp lực, giải trừ trên đó cấm chế. Chợt, ánh mắt của hắn cùng thần thức đồng thời thăm dò vào bình ngọc. Chỉ gặp một viên vàng nóng ánh viên đan dược, lặng lặng nằm tại bình ngọc dưới đáy. Viên đan dược ước chừng lớn chừng một đảo, mặt ngoài phân bố 9 đầu tự sắc đường vân như vật sống, lưu chuyển không thôi. Tống Văn đem bình ngọc thu hồi, hai tay ôm quyền, thân thể không người xuống, rất là thành khẩn nói: "Bạch tiên bối, làm phiền." "Bạch Vi đạo, ngươi không cần cảm ơn ta. Cái này Mai Thiên Cương hợp thể đan, chính là năm đó ở Lư Dương thành lúc, ngươi cứu ta tính mệnh, ta chính miệng ưng thuận hứa hẹn. Huống hồ, ngươi còn vì ta trị liệu thần hồn cùng thức hải tổn thương, sao lại cứu Mộng Ngọc nha đầu kia? Nói cho cùng, cái này Mai Thiên Cương hợp thể đan coi như ta nợ ngươi. Ngươi ngày sau nếu có cần ta tương trợ địa phương, cứ mở miệng, chỉ cần không phải quá khó khăn sự tình, ta đều sẽ ra tay tương trợ. Tống Văn trầm ngâm một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Bạch Vi hai mắt, mở miệng nói: Bạch tiên bối, văn bối dưới mắt liền có một chuyện nghĩ mời ngươi tương trợ. Bạch Vi hơi sững sờ, hiển nhiên là không ngờ rằng Tống Văn thật có sở cầu. Nhưng rằng không sao, văn bối nghĩ xin tiền bối xuất thủ, tại ta đột phá hợp thể cảnh giới lúc, làm hộ pháp cho ta. Tống Văn nói: Ngươi không phải đã mời Vương Thu Nguyệt hộ pháp cho ngươi sao? Bạch Vi hỏi. Tống Văn trong mắt lóe lên một vòng ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Vương Thu Nguyệt đã đem việc này cáo chi Bạch Vi. Bất quá cũng tốt, cũng là tránh khỏi hắn cho Bạch Vi giải thích. Tống Văn sở dĩ tại mời Vương Thu Nguyệt về sau, lại mời Bạch Vi xuất thủ, là bởi vì ít nhiều có chút không yên lòng Vương Thu Nguyệt. Mặt khác, nhiều một hợp thể kỳ tu sĩ hộ pháp, tự nhiên càng thêm một thỏa. Vương Tiền Bối mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng ta cùng nàng cuối cùng giao tình còn thấp. Nhược Tiền Bối có thể xuất thủ tương trợ, Đoan Bối trong lòng liền có thể nhiều mấy phần lực lượng. Ý của ngươi là, ngươi ta ở giữa liền giao tình rất sâu? Bạch Vi nhìn thẳng Tống Văn, mắt sáng như đuốc, hình như có tinh hỏa nhảy nhót. Đoan Bối cho rằng, cùng Tiền Bối giao tình không cạn. Tống Văn nói. Bạch Vi khoe miệng, câu lên một vòng ý cười. Được. Hộ pháp sự tình, ta đáp ứng. Ngươi dự định khi nào đột phá? Tống Văn đạo, ta muốn mau chóng đếm thử đột phá. Vì sao vội vã như thế? Bạch Vi có vẻ hơi ngoài ý muốn, sao không lắng đọng một chút thời đại, đợi căn cơ càng thêm vững chắc sau lại đi đột phá? Gần nhất hai năm này, ta một mực tại bế quan tĩnh tu, nhưng thể nội pháp lực không có nửa điểm biến hóa, đã không có chút nào tiến tiến, cũng không có thể ngưng thực nửa phần. Tiếp tục như vậy khổ đợi xuống dưới, bất quá là bạch bạch phí thời gian tuế nguyệt, lãng phí thọ nguyên. Thà rằng như vậy, không bằng buông tay đánh cược một lần. Con đường tu tiên vốn là hành vi người tiên, nào có sách lược bài toàn. Trên thân Tống Văn đột nhiên bắn ra một vòng đập nồi dìm thuyền lăng lệ khí thế. Bạch Vi ánh mắt khẽ nhúc đích, trong mắt lóe lên một vòng vẻ phức tạp. Không nghĩ tới, người tu vi đã đạt đến luyện hư đỉnh phong, còn có thể có như thế nhuệ khí. Người sống đến càng lâu, liền càng cầu cái ổn thỏa. Tại luyện hư kỳ tu sĩ bên trong, có thể có người như vậy khí phách người, sợ là không nhiều lắm. Có lẽ, ngươi thật có thể nhất cử phá cảnh. Đa tạ tiền bối cắt luôn. Tống Văn nói. Ngươi dự định ở nơi nào bế quan đột phá? Bạch Vi hỏi. Thân tinh nguyên hồng thương thành phụ cận. Tống Văn nói. Vì sao tuyển cái như thế xa xôi chi địa? Bạch Vi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tống Văn đạo, ta chính là tà tu, đột phá vận may hơi thở tất nhiên tiết lộ, như đột phá chi địa khoảng cách quá đàm thành quá gần, chỉ sợ sẽ đưa tới mầm thai bạn. Bạch Vi nhẹ gật đầu, hiển nhiên là đồng ý Tống Văn thuyết pháp. Khi nào xuất phát? Tống Văn đạo, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Bất quá, còn phải xem ngươi cùng Vương Tiền Bối an bài. Bạch Vi đạo, ta gần đây vô sự, tùy thời có thể lấy khởi hành. Vương Thu Nguyệt bên kia, ta đi giúp ngươi hỏi một chút. Nếu là thuận lợi, dễ dàng cho sau ba ngày, ngươi ta ba người ở đây chẳng mặt. Vậy liền xin nhờ Tiền Bối. Tống Văn nói. Phi thuyền phá mây mặc sương mù, như lưu tinh xẹt qua bầu trời. Bong tàu bên trên, Bạch Vi cùng Vương Thu Nguyệt ngồi vây quanh tại một cái bàn thấp bên cạnh. Trên bàn huyền không tung bay một miệng trà ấm. Ấm trà phía dưới, một sợi xích hồng liệt diễm nhảy lên, để trong bầu nước trà không ngừng sôi trào, lượn lờ lên từng sợi hơi nước. Vương Thu Nguyệt đem một chén nóng hổi linh trà rót vào trong miệng, đập đi chép miệng, giống như là tại phẩm vị trong trà dư vị. Câu quân ngược lại là vận mệnh tốt. Hắn một giới tán tu, có thể mời được hai chúng ta tên hợp thể kỳ tu sĩ làm hộ pháp cho hắn. Câu quân tại ta có ân cứu mạng, làm hộ pháp cho hắn, cũng coi như trả lại hắn ân tình. Bạch Vi nói. Vương Thu Diệp không khỏi dương mắt, nhìn lướt qua đối diện Bạch Vi. Nàng chỉ là thuận miệng một lời, mà Bạch Vi lại như thế nóng lòng giải thích, nhiều ít có vẻ hơi chột dạ. Vương Thu Nguyệt còn muốn nói tiếp chút gì, Tống Văn thân ảnh đột nhiên từ phía sau thuyền trong lầu đi ra. Hai vị tiền bối muốn tới địa phương, còn xin Bạch tiền bối thu hồi phi thuyền, để tránh phi thuyền mục tiêu quá lớn, bị giả gia tộc người thấy có người tiến vào bọn hắn cấm địa, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Dọc theo con đường này đều là Bạch Vi tại đỡ thuyền, Tống Văn thì một mực tại thuyền trong lầu tinh tu. Bạch Vi nghe xong, đưa tay vung lên, phi thuyền lập tức bắt đầu thu nhỏ, hóa thành hơn một trượng chi lớn, sau đó bị Bạch Vi thu nhập trong nhận chứa đồ. Giả gia bất quá chỉ là luyện hư kỳ gia tộc, cần gì cẩn thận như vậy? Coi như người giả gia thấy được phi thuyền, lượng bọn hắn cũng không dám ngăn cản hợp thể kỳ tu sĩ phi thuyền. Mặt khác, bọn hắn sẽ chỉ đem chúng ta xem như đi ngang qua, sẽ không nghĩ tới chúng ta là đi kia cái gì Lan Nguyên Sơn. Vương Thu Nguyệt nói, việc quan hệ câu quân tiến giai, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Bạch Vi nói, hai nữ lúc nói chuyện, Tống Văn đã dẫn đầu đã rơi vào phía dưới trong rừng rậm, hướng phía Lan Nguyên Sơn mà đi. Chương 1307, cực hình chương 1307, cực hình Lan Nguyên Sơn. Tại Tống Văn dẫn dắt dưới, ba người xuyên qua hẹp dài thông đạo, đi tới sâu dưới lòng đất, bị cái kia đạo bình chướng chặn đường đi. Nơi đây linh khí tràn đầy, đích thật là cái không tệ phá cảnh chi địa. Bất quá, linh khí nồng nặc nhất địa phương, hẳn là bình phong này về sau động sảnh. Ta đến phá bình phong này. Vương Thu Nguyệt nói, quanh thân pháp lực phun trào. Tay phải của nàng dần dần nổi lên một tầng thanh sắc quang mang. Quang mang thời gian lập lòe, da thịt mặt ngoài hiện ra tinh mịn thanh kim sắc lân thiến. Nguyên bản tinh tế thon dài năm ngón tay, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được duỗi dài biến lớn. Móng tay cũng dần dần trở nên bén nhọn vô cùng, tựa như móc sắt. Trong nháy mắt, tay phải của nàng liền hóa thành một con cứng cắp long trảo. Vương Thu Nguyệt đang muốn có hành động, lại bị Tống Văn đột nhiên lên tiếng ngăn cản. Vương tiền bối, còn xin dừng tay. Bình chướng một khi vỡ vụn, tất nhiên sẽ kinh động người giả ra, tự dưng sinh ra phiền phức. Nghe vậy, Vương Thu Nguyệt lợi chảo đứng tại giữa không trung. Vậy ngươi muốn như nào? Chẳng lẽ không có ý định đi bình chướng hậu phương động sảnh bế quan? Bạch Vi Sen vào nói, giao cho ta đi. Một tòa lục giai trận pháp mà thôi, không cần cường công. Trước mặt của nàng, đột nhiên xuất hiện bốn cây thổ hoàng sắc trận kỳ. Bốn cây trận kỳ treo ở giữa không trung, phân biệt đứng ở đông tây nam bắc bốn cái phương vị. Theo Bạch Vi bóp ra từng đạo pháp quyết, trận kỳ tất cả đều tản mát ra tia sáng màu vàng. Tại hoàng quang chiếu dọi xuống, cái kia đạo bình chướng lại dần dần bắt đầu nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng. Có thể tiến vào động sảnh. Bạch Vi khẽ nói một tiếng, dẫn đầu trôi hướng bình chướng. Kia bình chướng như là mặt nước, không cách nào lại ngăn cản Bạch Vi mảy may, bị Bạch Vi nhẹ nhõm xuyên qua. Chợt chợt, Vương Thu Nguyệt cùng sau lưng Bạch Vi xuyên qua bình chướng đồng thời, trong miệng phát ra hơi có vẻ trêu tức tiếng cười. Bạch Vi, người ta quen biết mấy ngàn năm, cũng coi như quê trùng mật hữu, lại không biết ngươi còn tinh thông trận pháp chi đạo. Ngươi ẩn tàng đến sâu như thế áp đáy hòm thủ đoạn, lại bởi vì câu quân tiểu tử này sự tình bạo lộ ra, ngươi đối với hắn thật đúng là. Vương Thu Nguyệt còn chưa nói xong, liền bị Bạch Vi đánh gãy. Vương trưởng lão, chắc hẳn ngươi sẽ không đem bí mật của ta để lộ ra đi thôi. Vương Thu Nguyệt biết miệng, không nói gì nữa, mà là đưa ánh mắt về phía động trong sảnh đài cao. Giả Hồng Vũ đang nằm tại trên đài cao, không nhúc nhích, hình như pho tượng, giống như chết còn sinh. Người này trạng thái, vì sao như thế kỳ quái, không chết không phải sinh. Tống Văn Cái cuối cùng tiến vào động sảnh, cùng hợp thể kỳ Bạch Vi cùng Vương Thu Nguyệt khác biệt, lúc này hắn mới lấy dòm ngó động sảnh toàn cảnh, trước đó, hắn đều là nghe ảnh hư miêu tả. Hắn hẳn là tu luyện bí pháp gì, nhục thân bảo lưu lại một tia sinh cơ. Thế nhưng là, hắn bộ thân thể này thọ nguyên đã khô kiệt, giữ lại một tia sinh cơ thì có ích lợi gì? Vương Thu Nguyệt nghi hoặc hỏi. Tống Văn Đạo, ta từng gặp được một tăng nhân, thọ nguyên hao hết, nhục thân trải qua nhiều năm hủ hóa, chỉ còn một bộ bạch cốt, nhưng cuối cùng dựa vào hiến tế người thân hậu bối, giành lấy cuộc sống mới, không chỉ có thể duyên thọ, còn tăng lên tu vi. Tất tinh nguyên cái này việc không ai quản lý khu vực, quả nhiên ra hết tà ma ngoại đạo. Ngay cả huyết mạch chí thân đều lấy ra kéo dài tính mạng, như vậy ác độc gầm tà thủ đoạn, quả thực là phát rồ, không có chút nào nhân tính. Vương Thu Nguyệt lạnh giọng mà nói, người này muốn làm gì, cùng bọn ta không quan hệ. Câu quân, ngươi bắt đầu bế quan đi. Có ta cùng Vương trưởng lão tại, không người có thể đánh nhiều đến ngươi. Bạch Vi nói, làm phiền hai vị tiền bối. Tống Văn hướng phía hai người thi lễ, sau đó phi thân lên, rơi vào trên đài cao. Hắn tiện tay vung lên, như quét rác, đem Giả Hồng Vũ cuốn lên, ném ra ngoài. Giả Hồng Vũ đập trúng động sảnh vách đá, mới ngừng lại được, sau đó ngã xuống đất, lan lộn không thôi. Nhưng là, dù vậy, hắn vẫn không có nửa điểm dấu hiệu thức tỉnh. Tống Văn ngồi xếp bằng trên đài cao, ngũ tâm triều thiên, hai mắt nhắm nghiền, tựa như nhập định lao tăng. Hắn bắt đầu chậm rãi vận chuyển công pháp, dẫn động thiên địa linh khí tràn vào thể nội. Động trong sảnh linh khí cực kỳ băng bạc, nhưng bởi vì Tống Văn tu vi đã đạt đến luyện hư đỉnh phong, tu vi tiến không thể tiến, những linh khí này căn bản là không có cách bị luyện hóa, tại Tống Văn thể nội du tẩu một vòng về sau, lại tiêu tán ra ngoài. Tống Văn trước người bỗng nhiên thêm ra một cái hộp ngọc khẽ mở, trong đó rõ ràng là một viên quanh quẩn lấy ngũ thải vầng sáng tinh châu, chính là Tịnh Nguyên Tiên Lộ. Tịnh Nguyên Tiên Lộ lăng không bay lên, rơi vào Tống Văn trong miệng, lúc này liền hóa thành một đoàn linh tuyển, thuận Tống Văn liên hầu, chạy vào trong bụng. Đoàn kia linh tuyển đống nhiên nổ tung, hóa thành ngàn vạn sợi tơ mỏng trạng ngũ thải hạ quang, thuận Tống Văn toàn thân lan tràn ra. Tống Văn thân thể đột nhiên chấn động, chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất bị vô số dễ bén nhọn châm nhọn đồng thời đâm vào, thống khổ khó nhịn. Nhục thể của hắn cùng kinh mạch cấp tốc xuất hiện từng vết nứt, làn da mặt ngoài chảy ra tinh mịn huyết châu, trong nháy mắt liền biến thành một cái huyết nhân. Nhưng là kia cố ngũ thải hà quang lại ẩn chứa một cỗ thần dị lực lượng, đang không ngừng chữa trị nhục thể của hắn cùng kinh mạch, làm cho càng thêm cứng cỏi. Tống Văn lúc này như là ngay tại tiếp nhận một trận cực hình, một bên bị thiên đao vạn quả, một bên lại bị làm cứu chữa, để trận này cực hình đỉnh vô chỉ cảnh tiến hành tiếp. Tại nhục thân cùng kinh mạch cường hóa đồng thời, ngũ thải hà quang chiếu nhập đan điền, những nơi đi qua, trong đan điền trầm tích pháp lực bị đều quái, lật lên thao thiên cự lãng. Pháp lực tại hào quang chiếu dọi xuống, vậy mà bắt đầu không ngừng sụp đổ, phát ra lưu ly và chạm thanh minh. Đau khổ kịch liệt, cũng không để Tống Văn tâm thần động dao. Ngược lại là tại ngũ thải hà quang xuất hiện yếu bất dấu hiệu thời điểm, lần nữa lấy ra một giọt Tịnh Nguyên Thiên Lộ ăn vào. Thời gian như cát, trong tu luyện chậm rãi trôi qua. Bạch Vi cùng Vương Thu Nguyệt hai người xếp bằng ở động sảnh lối vào, không có chuyện để làm, có vẻ hơi buồn bực ngắn ngẩm. Câu quân đối với mình ngược lại là rất ác độc tâm, liên tiếp ăn vào 20 nhỏ Tịnh Nguyên Thiên Lộ, ở giữa ngay cả nửa điểm chỉnh đốn lỗ hổng cũng không cho mình lưu. Hắn liền không sợ thời gian dài thống khổ, để thần trí xuất hiện hỗn loạn, lâm vào điên cuồng thái độ. Đến lúc đó, phí công nhọc sức không nói, còn có thể rơi vào cái tẩu hỏa nhập ma hạ trạng. Vương Thu Nguyệt nhẹ nói. Bạch Vi đạo, liên tục phục dụng Tịnh Nguyên Thiên Lộ mới có thể tốt hơn rèn luyện pháp lực. Hắn đây là đối với mình ý chí có 10 phần lòng tin. Hắn đã bế quan 2 năm. Ngươi nói, còn bao lâu nữa hắn mới có thể đột phá? Vương Thu Nguyên hỏi. Pháp lực của hắn đã rèn luyện hoàn tất, đạt đến hòa hợp chi cảnh, lục thân cùng kinh mạch cũng đầy đủ cứng cỏi, đầy đủ dung nạp càng thêm bàng bạc pháp lực. Dưới mắt, hắn đã bắt đầu điều khiển pháp lực cọ rửa khiếu huyệt, thúc đẩy thoát biến thành hồn thiếu. Chắc hẳn, chỉ cần cái 3 năm trở, toàn thân hắn 108 chỗ chủ khiếu huyệt liền có thể thoát biến thành hồn thiếu. Khi đó liền có thể dẫn thiên địa linh khí quán thể, nên đón phá cảnh thời cơ. Bạch Vi nói. Chương 1308, hùng hổ dọa người. Chương 1308, hùng hổ dọa người 3 năm trở. Vương Thu Nguyệt khẽ lắc đầu, hắn tu luyện chính là tà đạo công pháp, mở hồn khiếu độ khó ở xa tu sĩ chính đạo phía trên. Cần trước làm khiếu huyệt triệt để ô hóa, để câu đế cực thông huyền, mới có thể làm khiếu huyệt lộ sắc thành hồn khiếu. Cho dù hắn phục dụng Tịnh Nguyên Tiên Lộ, nhưng ngắn ngủi thời gian 3, 5 năm, sợ là cũng khó có thể làm được. Nói đến đây, Vương Thu Nguyệt đôi mắt đột nhiên sáng lên. Hắn đã bắt đầu thu nạp tiên địa linh khí, xem ra sẽ không nhàm chán như vậy. Bạch Vi ngẩng đầu nhìn về phía động sảnh mái vòm, nơi đó xuất hiện một cái linh khí vòng xoáy, lại còn tại không ngừng mở rộng. Cùng lúc trước Tống Văn hấp thu linh khí lại tiết lộ mà ra khác biệt, những linh khí này bị nuốt vào Tống Văn thể nội, liền không tiếp tục tiêu tán, mà là bị cưỡng ép trói buộc ở trong cơ thể hắn, giúp đỡ cọ rửa khiếu huyệt. Theo linh khí vòng xoáy càng lúc càng lớn, xoay tròn càng ngày càng nhanh, không chỉ động trong sảnh linh khí chịu ảnh hưởng, cả tòa Lan Nguyên Sơn, thậm chí đại sơn bên ngoài thiên địa linh khí cũng bắt đầu hướng phía bên này hội tụ. Bên ngoài người đến, hẳn là người giả ra, ta đi xử lý một chút. Vương Thu Nguyệt nói. Nhớ lấy, không thể giết người. Một khi giả gia tộc người chết được quá nhiều, chắc chắn sẽ gây nên giả gia cao tầng cảnh giác, thậm chí không tiếc lấy trọng kim thuê cường giả đến đây dò xét. Kể từ đó, sẽ chỉ làm nơi đây xuất hiện thiên địa dị tượng tin tức lưu truyền đến càng xa, sợ sẽ xuất hiện người ta không cách nào trưởng không cục diện. Bạch Vi dặn dò. Vương Thu Nguyệt nhẹ gật đầu, liền lách mình ra bình chướng. Mấy chục giây về sau, nàng lại đi mà quay lại. Mấy cái kim đan kỳ tiểu bối mà thôi, bị ta trọng thương ngất đi, ném vào bên ngoài trong sân động. Vương Thu Nguyệt nói. Có nhóm đầu tiên đến đây dò xét người, liền lục tục no ngoe có người đến đây, nhưng tất cả đều bị Vương Thu Nguyệt coi trọng tổn thương, giam giữ tại bình chướng bên ngoài trong sân động. Theo người càng ngày càng nhiều, Vương Thu Nguyệt không thể không chuyên môn mở rộng ra một cái huyệt động, dùng để giam giữ những người này. Nửa tháng sau, trong huyệt động bị giam giữ người đã đạt hơn trăm nhiều, tu vi từ trúc cơ đến hóa thần kỳ đều có, lại tất cả đều là giả ra người. Rốt cục, có một luyện hư kỳ tu sĩ đến đây, nhưng tương tự không thể may mắn thoát khỏi, vẫn như cũng bị Vương Thu Nguyệt coi trọng tổn thương. Đến tận đây về sau, Lan Nguyên Sơn liền yên tĩnh trở lại. Giả ra không còn phái người đến đây quấy nhiễu. Đảo mắt, lại là 2 năm qua đi. Ngắn ngủi hơn 2 năm thời gian, Câu Quân toàn thân 108 cái chủ khiếu huyệt, lại toàn bộ lột sắc thành một khiếu. Tốc độ này không khỏi quá nhanh một chút, tu sĩ chính đạo bên trong cũng khó có người có thể trong thời gian ngắn như vậy làm được. Vương Thu Nguyệt nhìn qua trên đài cao Tống Văn, có chút khó có thể tin nói. Vô luận là Linh Ngọc Cung, vẫn là Vạn Kiếm Các cùng Huyền Tiêu Tông, đang thoát biến hồn khiếu một bước này, rằng cứu đều là một cái tiến hành theo chất lượng. Nhưng Câu Quân lại hoàn toàn khác biệt, hắn là lấy một loại thế như phá trúc phương thức cưỡng ép thúc đẩy, cái này chỉ sợ cùng hắn chủ tu công pháp có quan hệ. Đang khi nói chuyện, trong mắt Bạch Vi ẩn ẩn mang theo vài phần vẻ chờ mong. Tiếp xuống, chính là dẫn thiên địa linh khí quán thể, xông phá luyện hư cùng hợp thể ở giữa bình cảnh, liền đại công cáo thành. Câu Quân phục dụng Tịnh Nguyên Tiên Lộ, pháp lực tinh thuần lại hùng hậu, mà còn có thiên cương hợp thể đan, chắc hẳn không thành vấn đề. Vương Thu Nguyệt nhìn qua ngay tại trắng trận thôn vệ thiên địa linh khí Tống Văn, nói khẽ: "Sát thực như thế, không được bao lâu, chỉ sợ cũng muốn gọi hắn một tiếng đạo hữu." Lời còn chưa dứt, Vương Thu Nguyệt đột nhiên đôi mi thành tú siết chặt. Có người đến. Xem ra, giả ra những người kia cũng minh bạch, Câu Quân đã đến phá cảnh khẩn yếu con đầu, dự định thừa cơ làm dối. Người ta tại cái này động trong sảnh khô tỏa mấy năm, cũng nên hiện thân lộ diện. Chỉ là một cái luyện hư kỳ tu tiên gia tộc, ta ngược lại muốn xem có thể lật ra sóng gió gì. Bạch Vi trầm giọng mà nói. Hai người đi ra bình chướng, xuyên qua dài dằng dặc thông đạo, từ đại chân núi mà ra, treo ở lối ra phía trên giữa không trung. Chỉ gặp phương xa gần trăm dặm bên ngoài, 17 đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Cái này 17 người, tu vi tất cả đều tại hóa thần phía trên, trong đó luyện hư kỳ 3 người, càng có một vị hợp thể trung kỳ tu sĩ. Bạch Vi cùng Vương Thu Nguyệt quét đối phương đám người một chút, phát hiện, ngoại trừ tên kia hợp thể hậu kỳ lão giả bên ngoài, còn lại 16 người đều là người giả ra. Tống Văn đang bế quan trước đó, từng đem ghi chép giả ra hạch tâm môn nhân tin tức ngọc giản, giao cho các nàng. Các nàng lúc này mới nhận ra kia 16 người là người giả ra. Các ngươi giả ra đã có hơn 100 người đưa tại trong tay của ta, bọn hắn giờ phút này còn có thể sống được, chỉ là ta không muốn đại khai sát giới. Hiện tại liền lăn, nếu không ta đổ các ngươi giả ra cả nhà. Vương Thu Nguyệt quát lớn. Vương đạo hữu, làm gì hùng hổ dọa người? Nơi đây chính là giả ra cấm địa, hai vị tự tiện xông vào trước đây, muốn lui cũng nên là hai vị rút đi đi. Người nói chuyện chính là tên kia hợp thể trung kỳ lão giả. Người là ai? Vì sao nhận ra hai người chúng ta? Vương Thu Nguyệt lạnh giọng hỏi. Hai vị chính là Linh Ngọc Cung đại danh đỉnh đỉnh hợp thể cảnh tu sĩ, ai không biết? Về phần lão phu, tự xưng hướng minh tán nhân chỉ là một giới tán tu, chắc hẳn hai vị chưa từng nghe nói tới. Lão giả nói. Vương Thu Nguyệt lông mày cau lại. Nàng đích xác chưa từng nghe nói qua người này có tên hảo. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Như vậy rút đi, vậy chúng ta song phương liền nước giếng không phạm nước sông, hai không thể làm chung. Bị ta cầm tù hơn trăm giả gia tộc người, sau đó ta cũng sẽ toàn bộ thả bọn họ trở lại. Nếu là không lùi. Vương Thu Nguyệt thanh âm, trong nháy mắt lạnh leo xuống tới, quanh thân khí thế băng hàn. Nếu là không lùi, ngươi hướng binh cùng giả gia tất cả mọi người, đều mơ tưởng mạng sống. Ha ha, hướng binh thanh âm bên trong, mang theo vài phần kinh thường. Hai vị chỉ là hợp thể sơ kỳ tu sĩ, mà nơi đây lại là giả giả cấm địa, âm thầm có 7 trận pháp, một khi động thủ, hai vị nhưng chưa hẳn có thể chiếm được tốt. Không bằng hai vị cứ thế mà đi, để tránh tổn thương hòa khí. Đối với Vương Nguyệt Thu chính là hợp thể hậu kỳ tu vi sự tình, chỉ có số ít người biết được. Nàng bình thường gặp người, đều là triển lộ hợp thể sơ kỳ tu vi. Lúc này, một luyện hư hậu kỳ nam tu, từ hướng minh sau lưng mà ra, tiến lên mấy trượng, ngựa khí cung kính nói: "Vạn bối giả Minh Hiền, gặp qua hai vị tiền bối." Giả gia vô ý mạo phạm hai vị tiền bối, chỉ là nơi đây chính là gia tổ giả Hồng Vũ An nghỉ chi địa, còn xin hai vị tiền bối thương cảm một hai, không muốn đã quay rời ra tổ an nghỉ. Cậu thí an nghỉ, giả Hồng Vũ bất quá là giả chết mà thôi. Vương Thu Nguyệt mặt mũi tràn đầy khinh thường. Thu Nguyệt, không nên cùng bọn hắn nhiều lời. Bọn hắn không chịu rút đi, muốn tự tìm đường chết, thành toàn là được. Bạch Vi đột nhiên chen vào nói. Nàng ngẩng đầu nhìn một cái không trung, nơi đó linh khí đè ép như gió lốc trước khi mưa mây đen, nặng nề mà bằng bạc. Linh khí bên trong dần dần ngưng tụ ra một cái vòng xoáy, để bốn phương tám hướng linh khí như bách xuyên quy hải vào tới. Hiển nhiên Câu Quân đã đến phá cảnh khẩn yếu con đầu, dù không được nửa điểm sai lầm. Như hướng minh bọn người sinh ra chút yêu tiêu thần, đảo loạn phương này thiên địa linh khí vận chuyển, vô cùng có khả năng quấy nhiễu được Câu Quân phá cảnh. Hai vị minh ngoan bất linh, vậy cũng chỉ có thể thủ hạ gặp chính trương. Động thủ. Theo hướng minh giống to một tiếng, giả ra 16 người nhao nhao bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Thoáng chốc, trên mặt đất toát ra một vòng hắc sắc quang mang, đem Lan Nguyên Sơn cùng với xung quanh phạm vi trăm dặm vây quanh trong đó. Chương 1309, đột phá chi vây khốn. Chương 1309, đột phá chi vây khốn muốn chết. Vương Thu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, hai tay cấp tốc hóa thành thô to long chảo. Hai tay lăng không đánh ra hai trường, lập tức hai đạo cao tới mấy chục trượng long chảo hư ảnh trống rỗng mà hiện, thẳng đến hướng binh bọn người. Hướng binh trên mặt thần sắc đột nhiên siết chặt. Kia hai đạo long chảo hư ảnh như thế, viễn siêu hắn mong muốn, tuyệt không phải hợp thể sơ kỳ tu sĩ có thể thi triển ra thủ đoạn. Nhưng dưới mắt tình huống, đã dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Trước mặt hắn, đột nhiên xuất hiện một mặt cao ba thước tấm chắn. Tấm chắn thấy gió liền trướng, trong nháy mắt liền hóa thành trăm trượng chi cự. Tấm chắn mặt ngoài lóng lánh hào quang màu vàng nóng, phản phất giống như một mặt không thể dung chuyển tường đồng vết sắt, đem hướng binh cùng 16 tên giả gia tộc người tất cả đều bảo hộ ở phía sau. Với anh, hai đạo long chảo hư ảnh đánh vào trên tấm chắn, phát ra kinh thiên động địa oanh minh. Trong chốc lát, một cỗ kinh khủng dư uy quét sạch mà ra, thiên địa biến sắc, cuồn phong gào thét, linh khí trào lên. Trên tấm chắn hào quang màu vàng nóng kịch liệt lấp lóe, sau đó đột nhiên bắt đầu ảm đạm đi. Hướng binh hai con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, tại hắn ánh mắt kinh hãi bên trong, tấm chắn cấp tốc thu nhỏ, bay về ba thước lớn nhỏ, sau đó xa xa ném đi ra ngoài. Mà kia hai đạo long chảo hư ảnh cũng hao hết uy thế, khuyết tán ra đến, nhưng Bạch Vi công kích theo sát phía sau, một vòng nóng ánh sáng long lanh hàn mang chợt hiện, giống như rắn độc thẳng đến hướng binh cổ họng. Hướng binh miệng khẽ nhếch, thình lình bay ra một thanh tiểu kỳ. Tiểu kỳ còn đến không kịp thôi động, kia xóa hàn mang liền đã tới trước người. Hàn mang đụng vào kia mặt tiểu kỳ phía trên, lại đột nhiên tán loạn ra, hóa thành giọt giọt trong suốt giọt nước, hướng phía quanh mình giả ra tu sĩ kích xạ mà đi. Phốc, phốc, phốc. Xuyên thủng huyết nhục thanh âm liên tiếp vang lên. Giả ra 16 người, đối mặt giọt nước không hề có lực hoàn thủ, tất cả đều bị xuyên thủng lồng ngực, nổ ra một lỗ máu to bằng nắm tay. Đồng thời, bọn hắn bị giọt nước gần chứa cự lực cho ném đi ra ngoài. Bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không thể lại bấm niệm pháp quyết điều khiển trận pháp, mặt đất toát ra hắc sắc quang mang lập tức mẫn diệt vô tung. Tòa đại trận này còn chưa bị khởi động, liền yên tĩnh như cũ. Hướng Vinh thấy thế, quay người liền trốn. Vương Thu Nguyệt rõ ràng che giấu tu vi, thực lực cao hơn hắn ra một mảng lớn, bên cạnh còn có một cái Bạch Vi nhìn chằm chằm, hắn tiếp tục lưu lại nơi này, không khác tự tìm đường chết. Hiện tại mới nghĩ đến đào tẩu. Vương Thu Nguyệt cười lạnh một tiếng, song chảo nhẹ giơ lên ở giữa, một đạo cự đạt hơn 10 dặm long chảo ở trên không chậm rãi thành hình. Thu Nguyệt, chậm đã. Bạch Vi đột nhiên lên tiếng, mới chiến đấu đã quấy đến nơi đây thiên địa linh khí đại loạn, bất lợi cho Câu Quân đột phá. Vẫn là thả hắn đi đi. Vương Thu Nguyệt lông mày đứng đấy, trong mắt hàn mang tăng gọn. Thả hắn còn sống rời đi. Nào có như thế chuyện tốt. Nói không chừng, hắn rời đi về sau sẽ tụ tập càng nhiều người đến đây trả thù. Nói, thân hình của nàng đột nhiên xông ra, đuổi sát hướng Vinh mà đi. Đã nơi đây không tiện động thủ, vậy thì chờ hướng Vinh trốn xa một chút lại giết. Bạch Vi không có đi ngăn cản Vương Thu Nguyệt, mà là bắn ra một đạo pháp lực, như dây thừng đồng dạng tại không trung lan tràn, đem trọng thương mà rơi xuống đất 16 tên giả gia tu sĩ dần dần cuốn lên. Giả Minh Hiên thân là luyện hư hậu kỳ tu sĩ, chính là bây giờ giả gia tu vi cao nhất người, xuyên thấu hắn lồng ngực kia giọt nước, nhìn như thường thường không có gì lạ, quả thật một loại nào đó nước nặng, không chỉ có làm hắn bị thương nặng nhục thân, còn lưu lại một cỗ âm hàn lại khí tức bá đạo, tràn vào quanh người hắn kinh mạch, những nơi đi qua, kinh mạch trong nháy mắt bị đông cứng. Càng làm cho người ta tuyệt vọng là, khí tức kia thuận kinh mạch, thẳng đến đan điền, rồi trong xương quanh quẩn tại Nguyên Anh phía trên. Nguyên Anh pháp lực giống như là bị phong ấn, khó mà điều động nửa điểm. Giả Minh Hiên trước hết nhất bị Bạch Vi bắn ra pháp lực lên, như là một đầu đợi làm thịt xúc vật mặc cho pháp lực dắt lấy kéo hướng Bạch Vi. Hắn quay đầu nhìn một cái hướng Vinh chạy trốn phương hướng, trong mắt tràn đầy vẻ hối tiếc. Đương tộc nhân liên tiếp tại Lan Nguyên Sơn mất tích, lại trong đó bao quát một vị luyện hư trung kỳ tộc nhân, hắn liền rõ ràng, trong núi đột phá người tất có người hộ pháp. Theo suy đoán của hắn, hộ pháp người rất có thể là hợp thể kỳ tu sĩ, nếu không, tuyệt không dám như thế đường hoàng tại bọn hắn giả ra trong cấm địa đột phá. Nhưng là, hộ pháp người thực lực cũng sẽ không quá mạnh, dù sao, tại Nam Minh Châu cảnh nội, tán tu bên trong hợp thể kỳ tu sĩ cứ như vậy mấy cái, căn bản không có thực lực siêu tuyệt tồn tại, mà như đối phương là cái nào đó thế lực hợp thể kỳ tu sĩ, cũng sẽ không mang theo vãn bối tới đây đột phá, ứng tại kỳ tông cửa trọng địa bế quan mới là. Thế là, hắn dựa vào ngày xưa một chút giao tình, cũng hứa lấy lợi lớn, mời tới Hướng Vinh, vốn cho rằng dựa vào Hướng Vinh cùng hắn giả ra sớm đã bố trí ở đây trận pháp, có thể đem kia đột phá người cùng hộ pháp người song song chém giết. Đến lúc đó, Hướng Vinh có thể lấy hộ pháp người trên thân bảo vật, mà giả ra thì lấy đột phá người trên thân bảo vật, có thể nói cả hai cùng có lợi. Cái nào liệu, hộ pháp người đúng là hai tên hợp thể kỳ tu sĩ, mà lại còn là linh ngọc cung nhân. Tại Hướng Vinh gọi ra Bạch Vi cùng Vương Thu Nguyệt hai nữ thân phận lúc, trong lòng của hắn kỳ thật liền đã sinh lòng thoái ý, nhưng Hướng Vinh lại lòng tham không đáy, không có chút nào lui bước chi ý, lại còn nghĩ đến dựa theo kế hoạch đã định chém giết đối phương. Nhưng Hướng Minh lại không phải Vương Thu Nguyệt địch, vừa mới giao thủ liền thua trận, bỏ trốn mất dạng. Hắn giả ra đám người thì tất cả đều trọng thương, thành thịt trên thất mặt người chém giết. Tiền bối tha mạng, văn bối bọn người có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm tôn giá. Chuyện hôm nay ta giả ra chính là bị Hướng Minh chỗ mê hoặc, cầu tiền bối dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho tính mạng của bọn ta. Đối với Giả Minh Hiên lời nói, Bạch Vi phảng phất giống như không có nghe được, chỉ là ngẩng đầu nhìn không trung, lông mi bên trong xen lẫn một vòng lo lắng. Trên bầu trời linh khí vòng xoáy xoay tròn tốc độ đột nhiên tăng mạnh, hiển nhiên Câu Quân đang toàn lực xung kích bình cảnh, bất quá bởi vì mới đấu pháp, để quanh mình linh khí bạo động, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra, khiến cho linh khí vòng xoáy căn bản không có thu nạp đến nhiều ít linh khí. Mà tại đại sơn sâu dưới lòng đất động trong sảnh, Tống Văn phát hiện, 108 cái chủ khiếu huyệt mặc dù tất cả đều thoát biến thành hồn khiếu, nhưng bình cảnh nhưng như cũ cứng như bàn thạch, vô luận hắn như thế nào vận chuyển pháp lực xung kích, đều lù lù bất động. Hắn lật tay lấy ra một cái bình ngọc, đem bên trong thiên cương hợp thể đan ăn vào. Thoáng chốc, một cỗ dược lực bàng bạc như biển tại thể nội ầm vang nổ tung, hóa thành quần quần nhiệt lưu trào lên hướng toàn thân. Dược lực cùng trong kinh mạch pháp lực dung hợp lại cùng nhau, pháp lực lập tức giống như thoát cương chi ngựa hoàng, mạnh mẽ đâm tới. Oeng, oeng, oeng. Tống Văn chỉ cảm thấy trong đan điền vang lên từng tiếng oanh minh, hình như có thiên quân vạn mã đang chém giết lẫn nhau. Pháp lực mỗi một lần xung kích bình cảnh, đều để hắn ngũ tạng lục phủ một trận bốc lên. Dần dần, Tống Văn thất khiếu bắt đầu rớm máu, quanh thân trong lỗ chân lông tràn ra tinh mịn huyết châu. Nhưng là Tống Văn chưa dám có chút thư giãn, vẫn như cũ toàn lực vận chuyển công pháp, thu nạp thiên địa linh khí, để cầu luyện hóa càng nhiều pháp lực, đi xung kích bình cảnh. Nhưng mà theo thời gian chậm rãi trôi qua, thiên cương hợp thể đan dược lực bắt đầu yếu bớt, pháp lực dần dần trở nên bình thản xuống. Đối với thiên địa linh khí luyện hóa tốc độ cũng chậm xuống tới, nhưng bình cảnh nhưng như cũ như cũ. Chương 1310, vò đã mẹ không sợ rơi. Chương 1310, vò đã mẹ không sợ rơi. Trong lòng Tống Văn dâng lên một cỗ thật sâu không cam lòng. Hắn vì tiến giai hợp thể chuẩn bị nhiều năm, cũng không phải vì phá cảnh thất bại. Hai mắt nhắm chặt, đột nhiên mở ra, trong mắt đều là quyết tuyệt. Thừa dịp thiên cương hợp thể đan dược lực còn chưa hoàn toàn tiêu tán thời khắc, Tống Văn hai tay đều ra hiện một viên lớn chừng quả đấm tinh thạch, chính là lúc trước chém giết Huyền Cúc lúc đoạt được hai cái kia cực phẩm linh thạch. Tống Văn khuôn mặt dữ tợn, công pháp vận chuyển tới cực hạn. Cực phẩm linh thạch bên trong ẩn chứa bàng bạc linh khí, như thiên hà chảy ngược, điên cuồng tràn vào Tống Văn thể nội. Lại bởi vì linh khí này tinh thuần đến cực điểm, rất dễ dàng liền bị luyện hóa, hóa thành pháp lực, như lao nhanh giang hà hướng chạy đan điền, hướng phía kia kiên cố bình cảnh như sắt đánh tới. Ầm ầm. Theo một tiếng oanh minh, đan điền truyền đến đau đớn một hồi, phản phất bị một thanh lưỡi dao đâm xuyên. Trong đan điền pháp lực lập tức mất khống chế, như tràn lan như thủy triều, không bị khống chế bốn phía va chạm. Tống Văn trong cổ ngọn ngọn, trong miệng máu tươi như vỡ đê chi hồng, mãnh liệt phun ra. Đỏ thắm huyết châu trên không trung bày ra, phản phất giống như một đóa diễm lệ đóa hoa màu đỏ ngòm, tại đen nhánh dưới mặt đất động trong sảnh nở rộ, yêu dã mà thế mỹ. Ngay sau đó, Tống Văn mắt tối sầm lại, thân thể đột nhiên ngã xuống, nện ở băng lãnh trên bệ đá. "Câu Quân, ngươi không sao chứ?" Bạch Vi giọng quan thiết vang lên. Bình phục một lát, Tống Văn mới cố nén thể nội như hàng vạn con kiến gặm nuốt kịch liệt đau nhức, miễn cưỡng chế trụ tán loạn pháp lực, chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Dương mắt nhìn lại, chỉ gặp Bạch Vi cùng Vương Thu Nguyệt đều đã xuất hiện ở trước mặt. Tống Văn khe khẽ lắc đầu, không có nói tiếp. Bạch Vi thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngất lệ, thanh âm bên trong mang theo lạnh lẽo thấu xương. Đều là Hướng Minh lão thất phụ kia, còn có giả ra đám kia tiểu nhân. Nếu không phải bọn hắn đến đây làm rối, ngươi sao lại đột phá thất bại? Mà một bên Vương Thu Nguyệt, trên ánh mắt hạ xem kỹ lấy Tống Văn thương thế, nói tiếp. Không đúng. Hướng Minh bọn người mặc dù quấy nhiễu thiên địa linh khí hội tụ, nhưng cũng không phải là Câu Quân đột phá thất bại nguyên nhân chính. Câu Quân hồn thiếu đã toàn bộ mở, đủ để chứng minh pháp lực của hắn đầy đủ cô đọng mà hùng hậu, nhục thân cùng kinh mạch cũng đầy đủ cứng cỏi, còn có thiên cương hợp thể đàn tương trợ ấn lý mà nói, đột phá hẳn là nước chảy thành sông sự tình. Nhưng lại hết lần này tới lần khác sắp thành lại bại. Vương Thu Nguyệt đột nhiên nhìn thẳng Tống Văn hai mắt, tiếp tục nói: "Câu Quân, ngươi hẳn là thua ở thiên tư phía trên. Linh căn của ngươi tư chất quá kém, dẫn đến bình cảnh vững chắc như núi, muốn xung phá, so với thường nhân muốn khó hơn quá nhiều. Đây không có khả năng." Bạch Vi đáp: "Như Câu Quân tư chất chính lệnh, lại há có thể tiến giai luyện hư kỳ?" Vương Thu Nguyệt đạo: "Ta đây cũng không rõ ràng. Bất quá, linh căn tư chất tuy là tu tiên căn cơ, nhưng cũng không đại biểu hết thảy. Tâm tính, nội tính, cơ duyên, công pháp, thậm chí liền liên đột phá lúc tâm thái cùng thời cơ, đều có thể quyết định thành bại. Có lẽ, lúc trước cảnh giới đột phá bên trong, tâm tính chờ nhân tố đền bù linh căn tư chất bên trên không đủ. Nhưng tiến giai hợp thể, cần dẫn thiên địa linh khí quán thể, cái này khiến những nhân tố khác tác dụng cực kỳ bé nhỏ, mà chỉ có linh căn tư chất thành duy nhất yếu tố mấu chốt." Có lẽ là cảm thấy Vương Thu Nguyệt nói đến có lý, Bạch Vi không còn phản bác, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Tống Văn. "Vương tiền bối, nhưng biện pháp tăng lên linh căn tư chất?" Tống Văn hỏi. Hắn lời ấy tương đương với biến tướng thừa nhận mình tiên tư không đủ. Linh căn tư chất hư vô mờ mịt, thật đúng là chưa từng nghe qua có bảo vật gì có thể thay đổi linh căn. Bất quá, ngươi sở dĩ không cách nào thuận lợi tiến giai hợp thể, nói cho cùng là đối linh khí lực tương tác không đủ, không cách nào thu nạp nhiều linh khí hơn bố trí. Ngươi chỉ tìm phục dụng tăng lên linh khí lực tương tác bảo vật, liền có thể giải quyết dưới mắt khốn cảnh. Dứt lời, Vương Thu Nguyệt lại bổ sung, tăng lên linh khí lực tương tác bảo vật, nhưng cũng hi hữu vô cùng, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Kỳ thật còn có một loại khác giải quyết chi pháp. Bạch Vi lông mày cau lại, thần thức lặp đi lặp lại đảo qua Tống Văn thân thể. "Câu Quân, ngươi mặc dù đột phá thất bại, nhưng thụ thương cũng không nặng, lại hồn khiếu còn tại. nếu có thể tìm được một tận chứa khổng lồ linh khí chi vật, có lẽ có thể lại nối tiếp trước đó đột phá chi thế. Chỉ là, nhất định phải nắm chặt thời gian. Nếu không, chỉ cần thời gian một năm, hồn khiếu liền sẽ suy bại, một lần nữa hóa thành khiếu huyệt. Vương Thu Nguyệt cúi đầu, nhìn xem Tống Văn dưới chân hai cái linh khí đã hao hết tinh thạch. Câu Quân đã sử dụng hai cái cực phẩm linh thạch, còn thất bại. Bình thường ẩn chứa linh khí chi vật, sợ là khó mà trợ hắn phá cảnh. Bạch Vi thần sắc cảm đạm, hiển nhiên nhất thời cũng không nghĩ ra cái gì thích hợp bảo vật. Tống Văn hai mắt lại là tinh mang đại phóng. Bảo vật không được, người lại có thể. Lục Sát Đường cùng Ngút Trời cùng Bệ Cổ, hai người này phân biệt chính là hợp thể trung kỳ cùng hợp thể hậu kỳ thực lực, chắc hẳn đủ để trợ mình đột phá bình cảnh. Thế nhưng là như thế nào mới có thể chém giết cái này hai đại ma tu? Bạch Tiên Bối, nhiều năm trước ngươi cùng Kiếm Tiêu chờ 6 vị hợp thể kỳ tu sĩ, vì sao muốn tiến về Lư Dương Thành vây công Lục Sát Đường? Bạch Vi cùng Vương Thu Nguyệt trên mặt đều là vẻ ngạc nhiên. Một khắc trước còn tại đàm luận tiến giai hợp thể sự tình, làm sao đột nhiên liền chuyển tới Lục Sát Đường? Câu Quân, ngươi mặc dù tiến giai hợp thể thất bại, nhưng cũng không cần vò đã mẹ không sợ rơi. Lấy ngươi bây giờ tu vi, đi Lục Sát Đường trả thù, chính là lấy trứng chọi đá. Bạch Vi khuyên. Tống Văn từng đã nói với Bạch Vi, hắn cùng Lục Sát Đường có huyết hải thâm cứu. Cho nên, Bạch Vi phản ứng đầu tiên là Câu Quân phá cảnh thất bại, mà đạo tâm sụp đổ, muốn lấy mệnh tương bác. Đa tạ tiền bối quan tâm. Bất quá, ta hỏi thăm có quan hệ Lục Sát Đường sự tình, cũng không phải là vì báo thù, mà là Lục Sát trong đường có thể giúp ta đột phá chi bận. Tống Văn nói. Bạch Vi chất vấn nhìn xem Tống Văn, hiển nhiên là không tin lời nói, nhưng không tiếp tục quá nhiều thuyết phục, hơi chút trầm ngâm về sau, mở miệng nói. Năm đó, chúng ta mấy người vây công Lục Sát Đường mục đích không giống nhau. Ta là đơn thuần căm hận Thần Huyết Môn cùng với dưới trướng tất cả thế lực, mà Kiếm Tiêu cùng Lục Sát Đường có cũ thù. Còn những người khác, có chút là vì Lục Sát Đường công pháp bí thuật, có chút là vì tại tiêu diệt Lục Sát Đường về sau kiếm một chén canh. Tiền bối có biết Kiếm Tiêu cùng Lục Sát Đường có gì thù hận? Tống Văn truy vấn. Không phải thâm cừu đại hận gì. Bất quá Kiếm Tiêu người này thực lực cực mạnh, nhưng độ lượng nhỏ hẹp, một chút không quan trọng việc nhỏ cũng có thể canh cánh trong lòng. Thêm nữa lần trước tại Lư Dương Thành ăn phải cái lô bốn, đối với Vệ Cổ cùng Ngũ Trời, chắc là muốn trừ chi cho thông khoái. Nói đến đây, Bạch Vi đột nhiên hiểu rõ ra, hỏi: "Ngươi muốn thông qua Kiếm Tiêu chi thủ đi đối phó Vệ Cổ cùng Ngũ Trời?" "Vâng." Tống Văn nói. "Thế nhưng là, từ Lư Dương Thành một trận chiến về sau, Lục Sát Đường liền mai danh nhận tích, không người biết được hành tung của bọn hắn. Chẳng lẽ ngươi biết được Lục Sát Đường bây giờ chỗ ẩn thân?" Chương 1311, Luân Hồi Độ Ách trải qua chương 1311, Luân Hồi Độ Ách trải qua Lục Sát Đường ẩn thân tại Dương Thành đá mặt phía nam, xâm nhập nguyên khí tử vực chừng 10 vạn dặm tả hữu trong một cái sơn cốc. Tống Văn nói. Tống Văn sở dĩ có thể xác định Lục Sát Đường vẫn như cũ còn ở lại chỗ này ngọn núi trong cốc mà không có rời xa, là bởi vì mấy năm trước hắn tại do dự phải trang tiến vào chọc linh giới lúc, từng tại quá đàm trong thành ngẫu nhiên gặp Thần Huyết Môn hạch tâm môn nhân Cảnh Địa. Tại chém giết Cảnh Địa cũng chấn áp thần hồn về sau, Tống Văn từ trong miệng biết được Lục Sát Đường cũng không rời xa. Còn xin hai vị tiền bối đem tin tức này tiết lộ cho Kiếm Tiêu. Đã Bạch Vi tiền bối nói, Kiếm Tiêu lòng dạ hẹp hòi, chắc hẳn khi biết Lục Sát Đường vị trí về sau, hắn tự sẽ nghĩ cách tiến đến đem tiêu diệt. Tống Văn nói. Bạch Vi khẽ nhếch miệng, muốn nói điều gì, lại bị Vương Thu Nguyệt vượt lên trước. Kế sách hay. Câu Quân, ngươi chuyện này ta rút. Ngươi muốn mượn Kiếm Tiêu chi thủ tiêu diệt Lục Sát Đường. Ta lại là nghĩ mượn Lục Sát Đường chi thủ diệt trừ Kiếm Tiêu. Kiếm Tiêu người mang Huyền Thiên Linh Bảo, thực lực tuy mạnh, nhưng Vệ Cổ cũng không phải hời hợt hạng người, như đại thừa kỳ cường giả không ra, không người có thể có hoàn toàn chắc chắn chém giết này liêu. Kiếm Tiêu cùng Vệ Cổ đối đầu, ai thắng ai thua cũng không nhất định. Kiếm Tiêu thắng, ngươi đại thủ có thể đền báo, mà như Lục Sát Đường một phương thắng, có lẽ liền có thể đưa Kiếm Tiêu vào chỗ chết. Vô luận kết cục như thế nào, người ta ở giữa luôn có một người có thể được thưởng mong muốn. Bạch Vi thấy tình cảnh này, vốn muốn mở miệng thuyết phục, xinh xinh nuốt trở vào. Câu Quân, ta cũng sẽ giúp ngươi. Bất quá, coi như hết thảy đều như ngươi lời nói, Kiếm Tiêu cuối cùng tiêu diệt Lục Sát Đường, Lục Sát Đường bên trong bảo vật cũng chỉ sẽ rơi vào Kiếm Tiêu trong tay. Trước ngươi đề cập, cái kia có thể giúp ngươi phá cảnh bảo vật, ngươi cũng khó có thể nhúng chạm. Đến lúc đó, ta tự có biện pháp, Bạch tiền bối không cần quan tâm. Tống Văn nói. Bạch Vi khe khẽ lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Việc này trước để một bên, vẫn là trước xử lý giả ra đám người này. Vương Thu Nguyệt nói. Tống Văn khẽ gật đầu, sau đó tiện tay vung ra một đạo pháp lực, đem trên mặt đất giả hồng vũ cuốn lên, sau đó cùng hai nữ cùng một chỗ, rời đi dưới mặt đất động sảnh. Vừa đi ra động sảnh, Tống Văn liền thấy, động bên ngoài phòng thông đạo bị nối rộng rất nhiều, hơn trăm tên tu sĩ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hoặc hôn mê bất tỉnh, hoặc bị Bạch Vi pháp lực trói buộc, khó mà động đậy. Câu Quân, bọn hắn quấy nhiễu ngươi phá cảnh, liền giao cho ngươi xử lý. Vương Thu Nguyệt nói. Đa tạ. Tống Văn ôm quyền cảm tạ về sau, lại tiếp tục nói. Còn xin hai vị tiền bối nên rời đi trước nơi đây, văn bối đơn độc cùng bọn hắn thanh toán khoản này cứu hận. Được. Hai nữ đều là tâm tư linh lung hạng người, rất là hiểu được phân tấp, biết được Tống Văn thân là ma tu, có chút bí mật không muốn để cho ngoại nhân biết. Các nàng rất là dứt khoát đáp ứng Tống Văn yêu cầu, thân hình khẽ động, ra bên ngoài lao đi, rất nhanh liền biến mất ở hỗn lượn mà trong thông đạo đen kịt. Tống Văn ánh mắt tại giả ra một đám tu sĩ trên thân lướt qua, sau đó liền lách mình đi tới Giả Minh Hiên trước mặt. Giả Minh Hiên chính là trong đám người tu vi cao nhất người, rất dễ dàng phân biệt. Hắn là thanh tỉnh, nhưng bởi vì quanh thân pháp lực bị phòng, như hàm vũ bùn. Giả Hồng Vũ vì sao muốn giả chết? Tống Văn trầm giọng hỏi. Giả Minh Hiên liếc qua Tống Văn, trên mặt lại lộ ra một vòng khinh thường ý cười. ngươi là không thể nào buông tha ta cùng ta những này tộc nhân. Đã chú định vừa chết, ta vì sao còn muốn trả lời vấn đề của ngươi? Tống Văn đạo, các ngươi những người này mặc dù không có khả năng mạng sống, nhưng ngươi cũng đừng quên, bên ngoài còn có ngàn vạn giả gia tộc người nhà họ Giả. Nếu ngươi trả lời có thể để cho ta hài lòng, ta liền thả bọn họ một con đường sống. Giả Minh Hiên trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng. Giả Hồng Vũ tu luyện qua một bộ tên là Luân Hồi Độ Ách Kinh bí pháp, có thể tại thọ nguyên hao hết về sau, mượn người thân hậu bối tinh huyết duyên thọ, cũng hấp thu bọn hắn bộ phận tu vi tăng thực lực lên. Hắn muốn nhờ vào đó trùng sinh, cũng xung kích hợp thể cảnh giới. Vì một ngày này, Giả Hồng Vũ không chỉ có mình quảng nạp thế thiếp, trắng trận sinh sôi, cũng làm cho mình hậu bối không tách ra nhánh tán diệp. Toàn bộ giả gia bên trong, hắn cái này một chi nhân số đã đạt trăm vạn chi cự. Luân Hồi Độ Ách Kinh ở đâu? Tống Văn hỏi. Ta trong nhẫn chứa đồ liền có. Giả Minh Hiên nói. Tống Văn khỏe miệng hơi bệnh, lộ ra một vòng cười lạnh. Giả Minh Hiên trong lời nói tràn đầy đối Giả Hồng Vũ hành vi khinh thường, nhưng chính hắn nhưng cũng cất giữ lấy Luân Hồi Độ Ách Kinh, rõ ràng là đánh lấy giống như Giả Hồng Vũ tâm tư. Bất quá cái này cũng bình thường, đã có thể duyên thọ, lại có thể tăng cao tu vi, như thế bí pháp há có người có thể không tâm động. Tống Văn âm thầm để ảnh hư cảm giác Bạch Vi cùng Vương Thu Nguyệt phương vị, xác định hai người đã rời xa, không cách nào lại cảm giác nơi đây tình huống về sau, dưới chân đông nhiên tuôn ra một đạo huyết thao, hướng phía chung quanh giả ra người lan tràn mà đi. Không, ta không muốn chết. Tiền bối, cầu ngươi tha ta một mạng. Các loại tiếng cầu xin tha thứ liên tiếp, nhưng rất nhanh đều bao phủ tại dòng máu đỏ tươi bên trong. Mà Giả Minh Hiên cũng lại nói tiếp một câu hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn về sau, bị huyết thao nuốt mất. Đợi tất cả giả ra người đều bị thôn vệ về sau, huyết thao lại dần dần tuôn ra về Tống Văn thể nội, cũng dọc theo từng đầu to bằng ngón tay xúc tu, đem tổng cộng hơn trăm mai nhẫn chữ vật đưa tới Tống Văn trước mặt. Tống Văn xuất ra một cái túi, đem những này nhẫn chữ vật tất cả đều đặt đi vào, chỉ để lại Giả Minh Hiên. Tại đem nhẫn chữ vật tìm kiếm một phen về sau, hắn rất nhanh liền tìm ra một viên ngọc giản, trong đó ghi lại chính là Luân Hồi Độ Ách Kinh. Tống Văn cấp tốc quét một lần Luân Hồi Độ Ách Kinh nội dung, trong lòng lập tức sinh ra một nỗi nghi hoặc. Dựa theo công pháp này ghi chép, thôn vệ người thân hậu bối tinh huyết có thể duyên thọ. Vậy ta thôn vệ tinh huyết của mình, không biết có thể hay không đưa đến đồng dạng hiệu quả. Đè xuống trong lòng suy nghĩ lung tung, Tống Văn thân hình thoát một cái, biến mất không còn tăm tích. Giữa không trung, Bạch Vi nhìn xem từ Lan Nguyên Sơn bên trong bay ra Tống Văn, hỏi: "Những cái kia giả ra người xử lý như thế nào?" "Tự nhiên toàn bộ giết." Tống Văn nói xong, lật tay lấy ra cái kia chứa rất nhiều nhẫn chứa vật túi, lại nói: "Đây là những cái kia giả ra người nhận chứa vật, trong đó bảo vật không ít, còn xin hai vị tiền bối vui vẻ nhận. Ta cùng Bạch Vi không thiếu cái này ba dưa hai táo, chính người giữ đi. Mặt khác, ta không thể giết được Hướng Vinh, bị hắn chạy trốn. Ngươi như muốn tìm đến trả thù, chỉ có thể về sau lại nghĩ biện pháp." Vương Thu Nguyệt nói. "Vương tiền bối, không biết Hướng Vinh nhưng có lưu lại cái gì nhiễm hắn khí tức đồ vật?" Tống Văn nói. Vương Thu Nguyệt trước người đột nhiên thêm ra một mặt cao ba thước tấm chắn. "Vật này chính là Hướng Vinh pháp bảo. Đấu pháp lúc bị ta trô đánh bay, mà Hướng Vinh nóng lòng đào tẩu, chưa kịp thu hồi. Ngươi hỏi đến vật này là muốn làm cái gì?" Tống Văn không có trả lời, chỉ là hai tay bấm niệm pháp quyết đánh về phía tấm chắn. Không bao lâu, trên tấm chắn toát ra một sợi màu xanh hơi khói, hướng phía tây nam phương hướng lướt tới. Hướng Vinh hẳn là ngay tại cái phương hướng này. Tống Văn nói. Vương Thu Nguyệt thần sắc chấn động, đây là truy kích loại pháp thuật. Đúng vậy. Nay thuật tên là Vạn Lý Truy Tức thuật, chỉ cần có khí tức đối phương, liền có thể truy tung. Đang khi nói chuyện, trong tay Tống Văn bỗng nhiên thêm ra hai cái ngọc giản, phân biệt bức cho Bạch Vi cùng Vương Thu Nguyệt hai nữ. "Hai vị tiền bối, phí sức làm hộ pháp cho ta, vãn bối không thể báo đáp. Xin hãy nhận lấy bộ này bí pháp." Quyền đương tại hạ hơi tỏ tức lòng, nhìn hai vị chớ có chối từ. "Vậy ta liền không khách khí." Vương Thu Nguyệt tiếp nhận ngọc giản. "Đợt, hôm nay đi công tác, trở về rất muộn, ngay tại viết chương không hay, đoán chừng phải rất muộn mới có thể viết xong, mọi người ngày mai lại đến xem đi." Chương 1312, hợp thể tu sĩ chi uy. Chương 1312, hợp thể tu sĩ chi uy. Tống Văn tâm niệm vừa động, gọi ra một chiếc dài chừng 10 trượng phi thuyền. "Hai vị tiền bối, Hướng Vinh cách này có chút xa, chúng ta đi thuyền tiến về như thế nào?" Vương Thu Nguyệt tay cầm ngọc giản, đang dùng thần thức xem xét trong đó ghi lại Vạn Lý Truy Tức thuật. Nàng không có trả lời Tống Văn, mà là một cái lắc mình liền lên phi thuyền, tự mình tiến vào thuyền lâu. Bạch Vi hướng phía Tống Văn mỉm cười, sau đó cũng leo lên phi thuyền. Tống Văn phi thân rơi vào đầu thuyền, ngồi xếp bằng, cũng há mồm ăn vào hai hạt đan dược. Một bên điều khiển phi thuyền, một bên luyện hóa đan dược chữa thương. Hôm sau, ha ha ha, bản tọa rốt cục xong rồi. Vương Thu Nguyệt thanh âm đột nhiên từ thuyền trong lầu truyền ra. Tống Văn nghe vậy, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vương Thu Nguyệt từ thuyền trong lầu lướt đi, trước người còn tung bay một sợi màu xanh hơi khói, cùng Tống Văn trước người kia sợi không khác chút nào. Hiển nhiên nàng đã luyện thành Vạn Lý Truy Tức thuật, cũng lợi dụng Hướng Vinh kia mặt tâm chán, thành công thi triển này bí pháp. "Cầu quân, cái này khói xanh chết đi biên độ không lớn, thế nhưng là cho thấy Hướng Vinh cách này không xa." "Đúng vậy." Tống Văn gật đầu đáp. Vương Thu Nguyệt lông mày nhíu lại, hào hứng đại thịnh. "Người đi nghỉ ngơi, ta đến điều khiển phi thuyền." "Vậy làm phiền tiền bối." Tống Văn đang khi nói chuyện, thân hình lăng không phiêu khởi, lui về phía sau mấy trượng, đem đầu thuyền ngừng lại. Hắn chiếc phi thuyền này chỉ là một chiếc hàng thông thường sắc, tại thân tàu mặt ngoài hiện đầy trận văn, mà những này trận văn đầu mối then chốt thì tại đầu thuyền. Chỉ cần hướng đầu mối then chốt quán chú pháp lực, liền có thể điều khiển chiếc phi thuyền này. Vương Thu Nguyệt đi vào đầu thuyền, ngạo nghễ mà đứng. Toàn thân pháp lực từ dưới chân rót vào đầu mối then chốt. Thoáng chốc, tốc độ của phi thuyền đột ngột tăng. Lại phi hành ước chừng nửa canh giờ, tốc độ của phi thuyền chậm rãi chậm lại, cuối cùng đứng tại một tòa hồ nước trên không. Hồ nước không lớn, phương viên bất quá khoảng 3000 dặm. Hướng binh hẳn là ngay tại tòa này đáy hồ nơi nào đó. Vương Thu Nguyệt quan sát bốn phía mặt hồ, vừa dứt lời, liền quay đầu về thuyền lầu cao âm thanh mà nói: "Bạch Vi, ra làm việc. Nơi đây thủy vực, vừa vẫn thích hợp ngươi mở ra thân thủ." Mấy tức về sau, Bạch Vi từ thuyền trong lầu bay ra. Nàng đứng lơ lửng giữa không trung, áo trắng bị trên bầu trời gió thổi bay phất phới. Một vòng nóng ánh sáng long lanh chất lỏng tại trước người nàng ngưng hiện, vòng quanh nàng quanh thân cao tốc xoay tròn, cuối cùng hình thành một vài trượng cao trong suốt vòng xoáy. "Đi." Theo Bạch Vi từng tiếng quát thoát ra, trong suốt vòng xoáy bỗng nhiên rơi xuống, nào về phía dưới mặt hồ. Vòng xoáy vừa mới tiếp xúc đến mặt nước, nước hồ liền theo vòng xoáy mà động, hình thành một cái càng lớn vòng xoáy. Nước hồ vòng xoáy điên cuồng quyết trương, trong nháy mắt đã thôn vệ toàn bộ mặt hồ. Rộng chừng 3000 dặm thủy vực, hóa thành một cái cự đại vực sâu. Vòng xoáy phun trào ở giữa, sóng lớn bu bờ, đại địa chấn động. Nguyên bản hồ nước trong eo, trong nháy mắt trở nên đục ngầu vô cùng, chính là vòng xoáy quậy lên đáy hồ nước bùn cùng loạn thạch. Mà trong hồ tôm cá thủy yêu, càng là trực tiếp bị xoắn thành thịt nát, để nước hồ nhiễm lên nhàn nhạt huyết tinh chi khí. Nhưng mà, Bạch Vi thế công còn chưa kết thúc. Nước hồ vòng xoáy tại kịch liệt xoay tròn phía dưới, vậy mà dần dần ly khai mặt đất, chậm rãi trôi hướng giữa không trung. Lập tức, toàn bộ hồ nước không có vật gì, chỉ để lại bị vòng xoáy cọ rửa đến sạch sẽ đáy hồ. "Hướng Vinh, ra đi. Người trước đó bố trí tại đáy hồ 16 cán trận kỳ, đã toàn bộ bị Bạch Vi xoắn nát, không có địa phương có thể ẩn nấp." Vương Thu Nguyệt có chút đắc ý nói. Hướng Vinh thân ảnh, chậm rãi từ đáy hồ một cái hố quật bên trong đi ra, thần sắc âm trầm mà khó coi. "Các ngươi là thế nào tìm tới ta?" "Ha ha." Vương Thu Nguyệt khẽ cười một tiếng, "Chúng ta thủ đoạn há lại ngươi chỉ là một giới tán tu có thể phòng. Ngươi quấy nhiễu câu quân phá cảnh, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Vương Thu Nguyệt giống như là một loại nào đó mật ngữ, dư âm chưa tán, không trung cự hình vòng xoáy liền đỗng nhiên rơi xuống. Ầm ầm, cự hình vòng xoáy lôi cuốn lấy thế như vạn tấn, rơi đập đáy hồ. Thoáng chốc, thiên băng địa liệt. Đại địa nước toát ra từng đạo vết rách, như giống như mạng nhện, từ đáy hồ hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn ra. Nước hồ khuấy động, dơ lên vạn trượng sóng lớn, tóe lên vô số đục ngầu bằng nước. Hướng Minh tại cự hình vòng xoáy rơi xuống thời khắc, quanh thân pháp lực tuôn trào ra, ngưng tụ thành một đạo thật dày hộ thuẫn, bao phủ toàn thân. Cự hình vòng xoáy mặc dù nhìn như thanh thế to lớn, nhưng dù sao chỉ là phổ thông nước hồ, bị hắn tùy tiện xuyên thấu mà qua, đi tới không trùng, cũng không nhận bất kỳ thương tích gì. Nhưng là, sau một khắc, liền có hai đạo to lớn long trảo hư ảnh, từ hai bên trái phải hai phe chợt vỗ mà tới. Hướng Minh chỉ cảm thấy, mình giống như bị hai mặt tường cao giáp công rồi mỗi, căn bản không chỗ có thể trốn. Ầm. Hai con cự trảo ầm vang đánh vào nhau, phát ra vang trời triệt địa oanh minh. Một cỗ cuồng bạo năng lượng cấp tốc tứ ngược mà ra, mà hai con cự trảo cũng trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành điểm điểm linh quang, cùng dư uy cùng nhau bốn phía quét sạch. Về phần Hướng Linh, hắn ngưng tụ hộ thân pháp lực, căn bản bất lực ngăn cản cự trảo đánh kích, sớm đã vỡ vụn. Tại hai con cự trảo đánh ra dưới, hắn đã không thành hình người, cả người xương cốt vỡ vụn, sâm bạch mảnh xương đâm rách ra thịt, máu tươi như suối trào phun tung tóe. Liền ngay cả xương sọ của hắn cũng bị đập vỡ, hai con ánh mắt thoát ra hốc mắt, dựa vào mấy sợi thần kinh tổ chức miễn cưỡng tương liên. Cũng không biết là Vương Thu Nguyệt cố ý lưu thủ, hay là hắn mệnh cứng rắn, cho dù bị thương nặng như vậy, lại vẫn giữ có một hơi. Thân hồn của hắn đột nhiên trốn vào đan điền, định điều khiển Nguyên Anh trốn xa mà đi. Nhưng là phía dưới vẫn như cũ khuấy động không thôi trong hồ nước, một đạo bóng ánh thủy long đông nhiên phá sóng mà ra. Thủy long lăng không một quyển, trong nháy mắt cuốn lên hắn tàn phá thân thể, như là cự mãng rào sát con mồi đông nhiên nắm chặt. Vốn là phá thành mảnh nhỏ nhục thân, tại dòng nước rào sát dưới vặn mèo biến hình, suýt nữa bị xoắn thành vài khúc. Càng làm Hướng Linh tuyệt vọng là kia trong suốt chất lỏng lại như vật sống chui vào thể nội, đem Nguyên Anh gắt gao giam cầm, cũng không còn cách nào động đậy mảy may. Chậc chậc chậc. Vương Thu Nguyệt thân ảnh xuất hiện tại Hướng Vinh bên cạnh. "Hướng Vinh, tại Lan Nguyên Sơn lúc, ta thế nhưng là cho ngươi sống sót cơ hội, để ngươi tự hành rút đi. Làm sao, ngươi còn muốn diệt trừ ta cùng Bạch Vi, giết người đoạt bảo? Ta còn tưởng rằng thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu đâu, lại dám lấy tán tu chi thần, khiêu chiến Linh Ngọc cùng hai đại hợp thể kỳ tu sĩ. Không nghĩ tới, ngươi cùng còn lại mấy cái bên kia tán tu đều không nhập lưu." Vương Thu Nguyệt miệng đầy trào phúng nói, "Ta xuất hiện tại Lan Nguyên Sơn, liền đã đắc tội các ngươi hai người, cho dù thối lui, ngày sau các ngươi cũng sẽ tìm ta thanh toán. Dù sao đều là chết, ta còn không bằng đụng một cái." Hướng Minh không cam lòng thanh âm từ phần bụng trong đan điền vang lên, hiển nhiên chính là thần hồn phát ra. "Ta Vương Thu Nguyệt làm việc, từ trước đến nay lời ra tất thực hiện. Nói thả ngươi rời đi, liền tuyệt sẽ không nuốt lời. Cũng không giống như các ngươi những tán tu này, nói không giữ lời. Bất quá, ngươi càng muốn tự cho là thông minh, tự tìm đường chết, rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ chẳng liền trách không được người." Vương Thu Nguyệt khẽ vẫy ống tay áo, quay người nhìn về phía Tống Văn, tiếp tục nói: "Câu quân, hắn liền giao cho ngươi."